Chương 275, Thiên nhân cực hạn, Quảng Hàn cung chủ, 1, chương 275, Thiên nhân cực hạn, Quảng Hàn cung chủ, 1, Như Lai hai chữ tại Trường Phúc Sinh trong đầu xuất hiện thời điểm, liền đã không cách nào ngăn chặn. Thái Dịch Thiên tại tự nhiên mà vậy chấn động, hắn tâm huyết dâng trào, giờ phút này lại có 10 phần chắc chắn, tại Trường An Trần cái gọi là thiên mệnh sự kiện bên trong, chính mình nhất định sẽ phấn diễn cái nào đó không thể thiếu nhân vật, mà liền hiện tại đến xem, rất đại khái suất chính là cái gọi là Như Lai. Lao tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, vốn là tại Hóa Phật. Phật tức Như Lai. Nhưng bây giờ vấn đề là, chính mình tựa hồ cũng chưa hoàn thành Hàm Cốc Quan sự kiện. Hắn hồi ước Lao tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan thời điểm, làm ra hạ sự tình, truyền xuống Đạo Đức Kinh. Trương Phúc Sinh giờ phút này hình như có đăm chiêu, dạng này đến xem, kia Hoàng Bì Tử chiếm cư ở chỗ Hàm Cốc Quan khu vực, có phải là tại hoàn thành thiên mệnh sự kiện. Truyền kinh tuyệt đối không phải tùy tiện truyền xuống kinh văn liền có thể hoàn thành, nếu không, Hoàng Bì Tử lẽ ra đã hoàn thành thiên mệnh sự kiện. Đạo Đức Kinh làm thiên hạ đều biết, hẳn là muốn truyền thụ thiên hạ biết rõ diệu pháp hay sao? Hắn càng nghĩ càng là như thế cái khả năng, nhưng bằng chính mình, như thế nào mới có thể làm pháp truyền khắp thiên hạ? Trương Phúc Sinh không biết rõ, hắn tại sầu mượn. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, chân nhân bình thản mở miệng, nhưng còn có muốn nghị, muốn hỏi sự tình. Nếu là không có, chư vị liền có thể riêng phần mình giao thiên dịch đạo. Viên Thiên Đạo lúc này bỗng nhiên nói, ta có một chuyện, đang muốn cầu vấn Thiên Tôn, nguyện nỗ lực đầy đủ đại giới, để cầu cân bằng. Chân nhân trừng mắt lên kiểm, chuẩn. Viên Thiên Đạo tiến lên một bước, tại trước mắt bao người, hướng về Thiên Tôn phủ phục mà xuống, một mực cung kính mở miệng nói, chỉ là một kiện không quan trọng việc nhỏ. Ta nơi ở, có một phủ đệ, trong phủ cư lấy họ Võ Lao phụ, nhưng bây giờ, phủ đệ tựa hồ thay đổi chủ nhân. Lại mặc ta như thế nào quái toán, cũng không biết đến tột cùng đổi người nào, chính là muốn hướng Thiên Tôn xin hỏi, kia trong phủ người, đổi lại ai? Chư bản tiệc tướng mạo dò xét, cái này đích xác là không quan trọng việc nhỏ. Nhưng bọn hắn lại cũng đều dựng lên lỗ tai lắng nghe. Đạo lý rất đơn giản, nếu như Thiên Tôn liền loại này bình thường không quan trọng việc nhỏ đều có thể đọc biết, chẳng phải là nói rõ có người não hải bên trong hiện ra không gì không biết bốn chữ tới. Đạo cung thâm mù, chân nhân ghé mắt hướng xương mù bên trong Thiên Tôn thi lễ, xoáy mà giống như hiểu rõ cái gì, hắn lại xoay người nhìn về phía nằm sấp trên mặt đất Viên Thiên Đạo, bình thản nói, chí tiệc, chuyện này can hệ không nhỏ, nếu muốn cầu vấn làm nỗ lực lớn đại giới. Chư tiệc đều có chút kinh động, một cái phủ viện chủ nhân đổi, kết quả thế mà có thể để cho chân nhân nói ra liên quan không nhỏ. Bọn hắn ánh mắt hướng về đệ tiểu tịch, đang suy nghĩ chín tiệc giờ khắc này ở chỗ nào. Viên Thiên Đạo thì con ngươi đột nhiên co vào, tâm cũng treo lên, hắn hít sâu một hơi, ta nguyện lại phụng gian lận năm luyện thần chi tội hướng. Trương Phúc Sinh có chút kinh ngạc, lao đầu tử này đến tuổi cùng thâm hậu cỡ nào tinh thần tích lũy. Suy nghĩ chằn trọc ở giữa, hắn thao túng bên cạnh chân nhân mở miệng, không đủ. Viên Phi Đạo lại bái, cắn răng, ta nguyện lại hiến dâng lên một môn thần thông kỹ pháp chi tu hành, đều là tinh số. Nay thần thông là tiên tổ truyền xuống, có thể càng dễ tinh số, có thể mượn tinh quang là rất nhiều vốn không, nhưng vì sự tình có thể mượn chu thiên tinh thần thi hành đại pháp. Trương Phúc Sinh tâm động, nhưng nhìn ra đó cũng không phải Viên Thiên Đạo cực hạn. Thế là chân nhân mở miệng, không đủ. Chư tiệc đều biến sắc, những này cũng còn không đủ. Chín tiệc trong miệng đổi chủ nhân phụ đệ, đến tuột cùng là cái gì chỗ ngồi, lại đổi người nào nhập chủ? Viên Thiên Đạo hiển nhiên cũng ngượng ngộng, nhưng chân nhân càng nói không đủ, hắn càng nhất định phải ham học hỏi hỏi ngọn nguồn. Bất kể nói thế nào, Vũ Thị cũng là thủ lăng một mạch, phụ nhân kia mặc kệ lai lịch làm sao không có thể, cũng là đương thời thủ lăng người. Vũ phủ càng là quan trọng nhất. Kết quả là, Viên Thiên Đạo hít sâu một hơi, nuốt ngạt mở miệng, ta hoàn nguyện lại dâng lên 3000 năm tu hành chi tội hướng. Trần Đoán Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, bao nhiêu? Nhớ không lầm, đệ cửu tịch lần trước liền dâng lên 2000 năm tu hành chi tội hướng a. Bây giờ liền lại là 3000 năm. Hắn sẽ không thoái hóa, rơi xuống thành người bình thường sao? Hắn đến cùng sống bao nhiêu năm? Kinh động ở giữa, đứng tại Thiên Tôn bên cạnh thân chân nhân ghé mắt, tựa hồ tại lắng nghe trong sương mù vĩ đại người ảnh ý chỉ. Một lát sau, hắn nhìn về phía Viên Thiên Đạo, mặc dù đã lâu không đủ, nhưng niệm tình ngươi tâm thành, Thiên Tôn nguyện làm một ban thưởng. Đang khi nói chuyện, chân nhân trong tay phát họa ra nhàn nhạt quang cùng ảnh, hỏi, cam tâm tình nguyện? Viên Thiên Đạo cao giọng, cam tâm tình nguyện. Như là khế ước đã lập, 3000 năm tu vi, 1000 năm luyện thần chi tội hướng, lại thêm một môn tên là tinh số thần thông, đều từ trên thân Viên Thiên Đạo chậm rãi bóc ra mà ra. Nhưng Trương Phúc Sinh nhạy cảm phát giác được, Viên Thiên Đạo yếu ớt âm thầm phía dưới khuôn mặt, cũng không vì vậy mà tái nhợt, thậm chí liền thân trên khí tức đều chưa từng rơi xuống. Nói một cách khác, hắn cũng không có bởi vì 3000 năm tu vi bóc ra mà rơi xuống một tơ một hào cảnh giới, nói chung, vẫn còn thiên nhân cực hạn phương diện. Nếu như lại tính cả Viên Thiên Đạo lần trước thiết kiến lúc, dâng lên 2000 năm tu vi, liền đã hợp 5000 năm số lượng. Nói một cách khác, hắn tại thiên nhân cực hạn phương diện, chí ít dừng lại 5000 năm. Có thể thiên nhân chi số tuổi thọ tối cao cũng mới 5800 năm. A suy nghĩ trăn trọc, sau đó lại bình phục mà xuống. Nhàn nhạt thiên âm liền từ trong sương mù hỗn độn chạy xuôi mà ra. Vũ phủ lão phụ nhân kia đã chết đi, hồn linh vào u minh canh giữ ở Hoàng Tuyển Hà bờ. Chư tiệc biến sắc, Viên Thiên Đạo trừng to mắt, kia võ phụ nhân tìm được u minh. Thiên Tôn tiếp tục nhẹ nhàng nói, về phần bây giờ chiếm cứ tại kia trong phủ người, chính là quá cũ kỹ thế lúc một vị nhân chủ, cũng là trung thiên bắc cực tử vi đại đế hàng thế chi thân. Minh Nguyệt cô nương kinh ngạc ngẩng đầu, chín tiệc Viên Thiên Đạo cùng lục tịch Viên Phi Đạo đồng thời hô hấp trì trệ. Thiên Tôn đạo âm cuối cùng rơi vào, tức là năm đó đại đường thánh nhân Lý Thế Dân. Lục tịch Viên Phi Đạo ngửa ra sau đó đột nhiên nhìn về phía đệ cửu tịch, giờ phút này vô cùng xác định chín tiệc chính là đến từ Trường An Trấn, thậm chí chính là mình vị huynh trưởng kia. đạo cung hoàn toàn tĩnh mịch, Viên Tiên Đạo vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, có chút run rẩy, sau đó dập đầu ba lần, đa tạ thiên tôn, là ta giải hoặc. Hắn là bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy. Đại Đường Thánh Nhân, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hàng thế chi thân, là vị kia, là Thủ Lăng Tam tộc chờ vô số năm vị kia. Thiên Tôn nhàn nhạt từ một tiếng, giống như lại tiếp tục nhắm mắt lại, chỉ có một sợi dư âm bay xuống mà ra. Đương nhiên, chỉ là kia Lý Thế Dân một sợi tàn hồn, kia tàn hồn vốn là tại vô tận năm trước, phong tại Mại Hà Cầu bên trong. Đạo âm tịch hạ, chư bản tiệc tướng mạo dò xét, bọn hắn phần lớn không biết rõ cái gì là Tử Vi Đại Đế, cũng không biết rõ Lý Thế Dân, nhưng cũng mơ hồ có thể đoán được, chỉ sợ liên quan đến một cọc ghê gớm cựu thế bí mật. Thảo nào, chín tiệc nỗ lực như thế đại giới, vẫn như cũ không đủ. Một bên, Minh Nguyệt cô nương nhất hầu cổ động chỉ chốc lát, Tử Vi Đại Đế a. Trí nhớ của nàng mặc dù không trọn vẹn, cơ bản chỉ có ngũ trang quan bên trong mọi việc còn rất minh bạch rõ ràng, nhưng đối với rất nhiều cao cấp nhất cường giả nhận biết cũng không có thiếu thốn. Minh Nguyệt cô nương khắc sâu minh bạch lấy Tử Vi Đại Đế bốn chữ, ý vị như thế nào? Chúng tinh chi chủ, lục ngự một trong, chấp trưởng sát phạt cực bắc chi tôn, thiên đỉnh chi đại đế quân, là có thể cùng lão gia sóng vai nhân vật. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chân nhân bình thản nói, chư thiệt tự hành giao thiên dịch đạo đi. Nương theo lấy tiếng đàm luận, chín tiệc bù đắp nhau, cùng tiến hành giao dịch, không bao lâu, hết thể rơi xuống màn che. Thế là, chân nhân lại hát, thối lui, thối lui. Chư tiệc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã cùng nhau rơi ra đạo cung, rơi trở về quần quần hồng trần, đạo cung bên trong một lần nữa trở nên lạnh lùng thanh thanh, chân nhân thân hình cũng hóa thành một sợi sương mù, tiêu tán không thấy. Trương Phúc Sinh thì từ hỗn độn trong sương mù mở mắt ra, mờ mịt tại bên người sương mù đều chậm rãi thủy chiều xuống. Lão viên coi là thật giàu có, thay ta tiết kiệm được bao nhiêu khổ công a. Hắn nỉ non, trong mắt bộc phát ra tinh quang, hai ngọn mặt trời kim đang cháy hừng hực. 3000 năm tu vi, chính mình bây giờ đã là đệ tứ suy, lại thêm 3000 năm khổ tu, có lẽ có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đệ ngũ suy đỉnh phong. Chương 275, Thiên nhân cực hạn, Quảng Hàn cung chủ 2, chương 275, Thiên nhân cực hạn, Quảng Hàn cung chủ 2, kia mang ý nghĩa chính là thiên nhân cực hạn. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa đăng thần tư cách. Đáng tiếc, đăng thần nhất định phải chiều không gian trùng hợp điểm. Trương Phúc Sinh tự nói, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chiều không gian trùng hợp điểm, tại ngày 9 tháng 2, trọng dương thiên địa liền sẽ sinh ra, lại không cùng với bình thường chiều không gian trùng hợp điểm, kia là viên phi đạo dùng định hải thần châm thiết mân mê ra, nói một cách khác, có thể dung nạp không chỉ một người đăng vị thành thần. Chỉ là, tại đi hướng trọng dương thiên địa trước đó, chính mình còn nhất định phải tận khả năng đem hàm cốc quan thiên mệnh sự kiện cho hoàn thành. Suy nghĩ chằn chọc ở giữa, Trương Phúc Sinh câu thông ảm đạm kế thư, tinh thú thị số lượng dự trữ có chút không đủ. Hắn từ đó lấy ra biểu tượng tinh số thần thông trùng sáng, chậm rãi cùng tự thân tương dung. Liên quan tới thần thông điểm điểm tích tích, cũng đồng thời bị hắn nắm giữ. Cái này môn thần thông không đơn giản a. Trương Phúc Sinh có chút kinh hãi, không giống với thần thông trục khứ tinh đếm được hạn mức cao nhất muốn so trục khứ lớn rất nhiều. Trục khứ, nhiều nhất có thể đem khái niệm tính sự vật cho khu trục rơi, thí dụ như tử vong, thí dụ như bận rủi, thí dụ như tai họa. Nhưng tinh số như là đi đến cực hạn, không chỉ là có thể chấp trưởng quần tinh còn có thể thấy rõ vạn vật vận mệnh. Là tinh số, cũng là mệnh số. Dù là đối với hiện tại ta, cũng có thể mượn cái này một môn thần thông sơ bộ điều động tinh thần làm được rất nhiều bình thường làm không được sự tình. Trương Phúc Sinh ánh mắt óng ánh, ngủ gật tới liền có người đưa lên gối đầu. Như thế nào truyền xuống một môn thiên hạ biết rõ pháp, hắn đã có mơ hồ ý nghĩ, vấn đề duy nhất là hàm cốc quan thiên mệnh sự kiện, đến tuột cùng có phải hay không truyền xuống thương sinh biết rõ chi pháp. Tượng vật bên trong hoàng bị tử, có lẽ biết rõ một chút bên trong. Suy nghĩ chằn chọc ở giữa, Trương Phúc Sinh lại lần nữa đem 3000 năm tu vi dung nhập thể nội. Thế là, một sát lại đã trải 3000 năm tuế nguyệt. Năm thứ nhất, ta bắt đầu dốc lòng khổ tu, lại một lần tĩnh tâm tĩnh niệm, thiên địa chi duy ta một người, hồng trần cuốn cuộn, cách ta mà đi. Thứ 761 năm, ta rốt cục đi vào thiên nhân đệ ngũ suy phương diện, cũng thành công mở ra thứ 291 mai đầu tiên. Thiên nhân đệ ngũ suy, không vui bản tọa, bắt đầu trên người ta hiện hiện bồ đoàn bên trên, Trương Phúc Sinh không tự chủ nhíu mày. Đệ ngũ suy, không vui bản tọa. Đạo ý là, đối tự thân chỗ ngồi ngay ngắn tôn vị, đối tự thân thân thể, tâm linh, bắt đầu sinh ra chán ghét cảm giác. Đây là thiên nhân ngũ suy bên trong nghiêm trọng nhất một suy, thể xác tinh thần đều bị quần quần hồng trần bao phủ, 3000 phiền não tia tự nhiên mà sinh, tâm trí cũng lại lần nữa bị kín bụi bặm, lúc đầu bị áp chế lệ khí, giờ khắc này ở điền cuồng mãnh liệt mà lên. Nếu không phải ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, chỉ sợ Trương Phúc Sinh đã bị lệ khí cho sông hoa mắt ù thai. Thiên nhân đệ ngũ suy, để cho ta chán ghét mà vứt bỏ chính mình, đồng thời cũng chán ghét mà vứt bỏ cái này mênh mông thế giới, nhưng cùng lúc, thiên nhân thứ 5 rượu cũng bắt đầu trên người ta nổi lên tâm ta ghét hồng trần, phiền não 3000. Nhưng ta giờ phút này nhưng lại giống như có thể mắt thấy đại thiên, thật giống như có thể nhìn tới chúng sinh sướng vui giận buồn. Đây là thiên nhãn không, thiên nhãn thông. Trường Phúc Sinh tự nhiên mà vậy đã thức tỉnh thiên nhãn thông, vốn nên chỉ là bình thường thiên nhãn, nhưng hắn ngồi ngay ngắn bộ đoàn, có vô cùng cao vị cách gia trì, thiên nhãn cũng liền biến thành chân chính thiên nhãn thông. Thứ 800 năm ta mở ra mới động thiên, thứ 872 năm ta mở ra mới động thiên, thứ 930 năm mỗi năm một nguyện. Trường Phúc Sinh đắm chìm trong tu hành, không thể tự kiềm chế, nhưng trong hiện thực lại chỉ là một sát mà thôi. Thứ 2700 năm ta rốt cục mở ra cuối cùng một viên động tiên, cho tới thời khắc này, ta quanh thân 360 khiếu, tận hóa thành 360 tòa động tiên, mỗi một tòa động tiên lại có 360 dặm sự rộng lớn tiên nhân cực hạn, ta đã chứng thành từng hạt tinh điểm tại Trương Phúc Sinh bên ngoài cơ thể nổi lên, đầu tiên là 350 tòa các thức động tiên, cuối cùng hiện là 10 tòa thánh hiền động tiên. Như thế, vừa hợp tại 360 số lượng, ta tiếp tục dốc lòng tu hành thứ 2800 năm, ta ngừng chân tại tiên nhân cực hạn, khó mà tiến thêm một bước, căn bản không thể đăng thần, nhưng ở tiệm tu bên trong, ta lại phát giác được một vài điểm khác biệt, 360 tòa động tiên, tựa hồ cũng không viên mãn tựa hồ, chu thiên 365 số lượng mới thật sự là viên mãn, nhưng ta tìm không thấy mặt khác ngũ khiếu thứ 2900 năm, đăng thần không có kết quả, ta tiếp tục truy tìm kia không biết ngũ đại khiếu. Thứ 3000 năm, ta đang cầu xin nói trên đường đi thật xa, nhưng ta còn là chưa từng tìm tới cái kia không biết có tồn tại hay không ngũ đại khiếu về phần lúc này. 3000 năm đã trôi qua hầu như không còn. Trương Phúc Sinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt mặt trời kim đang chưa từng như này chói mắt lóa mắt, sau đầu viên quang lập lòe, 10 dặm yếu ớt dừng trúc, còn có 360 tòa rộng lớn động tiên chìm nổi. Chân chân chính chính tiên nhân cực hạn. Cự ly chân nhân, La Hán chi chính quả, chỉ còn lại một bước cuối cùng xa. Trương Phúc Sinh phun ra một ngụm siêu nhiên vật ngoại chi khí, giống như từ trên trời quay về hồng trần, thể phách ở giữa cũng một lần nữa lưu chuyển lên hồng trần khí tới. Không vui bản tọa. Hắn yên lặng cảm thụ được chính mình đối tự thân thể sát tinh thần cái chủng loại kia chán ghét mà vứt bỏ cảm giác, loại kia thuần túy, không thể ức chế chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. Từ ghét người, trời cũng ghét chi. Trương Phúc Sinh trầm thấp lị non, thiên nhân ngũ suy, một cái so một cái nguy hiểm, trên đầu hoa héo, y phục sinh cấu, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối bế, không vui bản tọa. Đến không vui bản tọa tình trạng, nếu như đổi thành bình thường thiên nhân, thật rất dễ dàng bị lệ khí đập tâm, làm ra một chút tìm chết sự tình, còn tốt. Trương Phúc Sinh một bước đi cách bộ đoàn, hung mãnh lệ khí trong nháy mắt vỡ bờ mà lên. Hắn bây giờ không giống quá khứ, đống nhiên minh ngộ, đây không phải lệ khí, là kiếp khí. Hoặc là nói, thiên nhân cực hạn trước đó, hoàn toàn chính xác chỉ là bình thường lệ khí, nhưng đến thiên nhân cực hạn phương diện, lệ khí đã bắt đầu biến thành kiếp khí. Kiếp khí nhập thể, thân bất do kỷ. Trương Phúc Sinh hai mắt trở nên đỏ bừng, nhưng lại lập tức từ 10 dặm trong rừng trúc lấy xuống tĩnh tâm thần trà, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, thanh khí bốn phía, đống nhiên minh tỉnh. Không vui bản tọa chán ghét mà vứt bỏ cảm giác, cũng biến thành tốt hơn rất nhiều. Chậc chậc, lão tô cho cái này rừng trúc không tầm thường a. Trương Phúc Sinh hơi kinh ngạc, có thể đem kiếp khí cùng thiên nhân đệ ngũ suy đều cho chấn áp xuống dưới. Cái này còn chỉ là rừng trúc một góc, nhược trúc lâm chân chính căn bản sẽ hay không là trí bảo. Suy nghĩ trang trọng, Trương Phúc Sinh cũng không sử dụng ngàn năm tinh thần tu luyện, không phải thời điểm. Cần phải đi tìm một chút tinh thú, chăn thả tại thần cảnh bên trong, kia thời điểm lại sử dụng tinh thần tu vi, làm ngàn năm một máy mắt, liền làm có thể sinh sôi ra đại lượng chân chính tinh thú đến mới là. Hắn đi ra đạo cùng, cơ hồ cách mỗi một hồi đều muốn nhấm nuốt một mảnh tĩnh tâm thần trà, như thế mới có thể chấn hạ không vui bản tọa chi suy cùng kiếp khí, thẳng vào thần cảnh dưới nhất tầng. Tại bị ngạn hoa bụi bên trong lấy ngón tay làm cái, đặt câu hỏi, ở đó không? Không người làm đáp. Tương lai linh trúc tựa hồ còn xa vào tại Hoàng Tuyển Hà bên trong. Lại đi một chuyến ngũ trang quan, lục địa thần tiên tri tổ cũng còn chưa từng trở về, Trường Phục Sinh cuối cùng đi một chuyến biển mây thiên giới tầng. Quảng Hàn Cung. Hắn mới đạp mạnh đi vào bên trong, liền đã nhìn ra xa gặp, tại Quảng Hàn Cung bên trong, tại cây quế phía dưới, có một thân ảnh mờ ảo đứng ở nơi đó. Thiên nhãn thông lại để ánh mắt của hắn cũng có sắp xỉ xúc hư chi năng. Từ neo định trong hư ảo, vậy mà thấy được dị duy độ bên trong sinh linh. Trong mắt mặt trời kim đăng nhảy bọn, lấp lóe, Trương Phúc Sinh trông thấy dưới cây quế thân ảnh mơ hồ đống nhiên quay đầu, hướng mình nhìn ra xa mà tới. Lẫn nhau đang nhìn nhau. Đối phương cũng có thiên nhãn thông, chỉ sợ lục địa thần tiên tri tổ cũng có. Cho nên, đi qua thời điểm, lục địa thần tiên tri tổ luôn luôn có thể tại chính mình đi vào ngũ trang có lúc, phát hiện chính mình. Trương Phúc Sinh tâm tư bách chuyển tiên hồi, đôi mắt chói lọi, giống như ẩn tinh hà, lặng lặng nhìn chăm chú cái kia đạo chính ở vào dị duy độ bên trong thân ảnh mơ hồ. Cái sau, hướng hắn dạo bước đi tới. Một bước liền đã gần sát đến trước người, mơ hồ thủ trưởng rũ ra, vuốt ve gương mặt của mình, cũng không chân chính chạm đến. Song phương chính ở vào khác biệt chiều không gian. Trong trầm mặc, đạo thân ảnh kia vẫy tay, Quảng Hàn Cung bên trong ngũ hàn xương mù tụ đến, hóa thành một hàng chữ, phiêu đãng tại giữa không trung. Trương Phúc Sinh. Trương Phúc Sinh con người bỗng nhiên co bảo, một bước lui đến Quảng Hàn Cung bên dưới, trong tay trồi lên nhân hoàng tỷ, đinh đầu thất tiến thư, phía sau mơ hồ lại hạ cầu. Tây quế phiêu diêu. Dị duy độ bên trong Quảng Hàn Cung chi chủ cười khẽ, xương mù lại tụ họp thành mấy chữ. Ngươi là Trương Phúc Sinh a? Trương Phúc Sinh nheo mắt lại, cơ bắp căng thẳng, suy nghĩ cũng theo đó lôi kéo lên hàn đũ sương mù, tụ thành ba chữ. Ngươi là ai? Kia bóng người dẫn sương mù làm đáp. Bọn hắn xưng ta là Thái Thượng chương 276, Thái Thượng Giáo Chủ, La Hán Chân Thân, 1, chương 276, Thái Thượng Giáo Chủ, La Hán Chân Thân, 1, nhàn nhạt sâu thẳm chi sương mù, tại cái kia đạo mơ hồ bóng người dẫn dắt phía dưới, tụ thành mấy chữ. Bọn hắn xưng ta là Thái Thượng. Trương Phúc Sinh nhìn chằm chằm hàng chữ này, ngộp. Ai? Thái Thượng? Hắn đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại. Ngươi là Thái Thượng? Kia bản tọa là ai? Trương Phúc Sinh tâm tư bách chuyển tiên hồi, cũng không cảm thấy người này là chân chính Thái Thượng. Hắn trầm mặc một cái, nhìn chăm chú mơ hồ không rõ thần bí bóng người, liền tái dẫn Quảng Hàn Cung bên trong lạnh sương mù. Cái nào Thái Thượng? Sương mù chữa hiện, hắn có thể rõ ràng trông thấy đạo này mơ hồ bóng người giống như đang khẽ cười. Sau đó, Trương Phúc Sinh trông thấy bên cạnh chợt xuất hiện đạo thứ hai bóng người, chính mình đang đứng tại Quảng Hàn Cung chỗ cửa lớn. Cái này bóng người giống như ăn mặc váy trắng, rõ ràng từ ngoài cung đi tới. Cho nên, rơi tại hắn trong mắt, liền bày biện ra đạo này bóng người trống rỗng hiện dáng vẻ. Dù sao, chỉ có Quảng Hàn Cung thuộc về dị duy độ, Quảng Hàn cung bên ngoài cảnh sát, chính mình cũng nhìn không thấy. Mới đi tới cái kia đạo bóng người, chậm rãi đi đến mơ hồ bóng người bên cạnh, trong tay mang theo một cái rổ. Trương Phúc Sinh trông thấy ăn mặc váy trắng người, hướng mơ hồ bóng người làm lễ, mơ hồ bóng người từ nạng rổ bên trong lấy ra một hạt quả, chậm rãi nuốt vào bụng. Mơ hồ bóng người phát ra giống như đang thỏa mãn tán thưởng, trên thân sáng chói lên từng đạo tinh hà vờn quanh, sau đó, hắn đưa tay dẫn sương mù làm chữ. Cái quả này hương vị rất không tệ, đáng tiếc ngươi không cách nào nếm gặp quả là dùng tôn giả toàn thân tinh khí thần chế thành, có cơ hội, ta mời ngươi ăn Trương Phúc Sinh hít mắt, làm chữ mà đáp. Ta có xúc hư mặt khác, ngươi đến tột cùng là cái nào thái thượng? Bóng người rõ ràng sững sờ một chút, đỉnh đầu sương mù lan tràn, đồng thời đi đến đây. Đỉnh đầu hắn sương mù chữa giờ phút này tụ hình. Ngược lại là quên xúc hư, vậy nguyên đếm thử Trương Phúc Sinh nhíu mày, ngắm nhìn rổ bên trong từng hạt nhìn không rõ quả, hắn lúc này thao túng dịch quỷ, thiết trí tốt bắt cảnh cung bên trong cơ giới xác định ăn quả coi như ngoại ý muốn nổi lên, cũng có thể quay lại về sau. Trương Phúc Sinh vận dụng xúc hư, vê lên đến một hạt quả, trong lòng giật mình. Nặng doan người. Hắn thậm chí bị ép vận dụng 360 tòa động tiên gia chỉ tự thân, cái này mới miễn cưỡng từ trong đó cầm lấy kia một hạt quả. Tiên quả tới tay, vẫn như cũ thấy không rõ bộ dáng, nhưng cũng chi kỳ ẩn chứa to lớn đến cực điểm kinh khủng năng lượng. Một ngụm nuốt vào bụng, tiên quả hạ bụng lập tức tan rã, hóa thành một cỗ cực lớn đến vượt qua tưởng tượng lực lượng kinh khủng, cùng một sát na, còn tại trong đầu của hắn chiếu rọi làm ra một bộ cảnh. Là một vị thần linh, một vị chân nhân hoặc là hán quả vị tôn giả, lớn như tinh thần, nhưng lại bị một cái trắng thuần ngọc thủ bắt tại lòng bàn tay, phát ra kêu rên. Có thể nhìn thấy, cái kia làm màu trắng tay lớn đến vô biên, phản phất giống như cả một cái hệ hành tinh, chính là so cả một cái hệ hành tinh còn lớn hơn. Bàn tay lớn không chỉ là bắt lấy vị kia lớn như tinh thần thần linh tôn giả, đồng thời còn đem một tòa hệ hành tinh bao quát trong bàn tay. Trương Phúc Sinh rung động nhìn xem một màn này, nhìn xem thần linh tôn giả tính cả toàn bộ hệ hành tinh, đồng loạt bị trắng thuần cự thủ luyện thành một hạt tiên quả. Chính là chính mình nuốt vào cái này một hạt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, ngóng nhìn tại thân ảnh mơ hồ bên cạnh khúm núm áo trắng nữ tiên, nàng, hoặc là nói hắn, chính là cái kia trắng thuần thủ trưởng chủ nhân. Hái tôn giả làm thuốc. Một vị đại khái xuất thần đạo đệ tam cảnh, đặt chân tại đại thần thông người phương diện tồn tại, thậm chí có thể là thần đạo đệ tứ cảnh chân thánh. Chính là như vậy nhân vật, lại hướng phía kia mơ hồ bóng người làm lễ, giống như hạ nhân, thị nữ, vậy cái này tự xưng thái thượng người. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, Trương Phúc Sinh phát ra kêu rên, đã bị nặng nghề đến vượt qua tưởng tượng thần tính tinh hoa che mất, một vị tôn giả toàn bộ tinh khí thần, ngay tại điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn, mặc dù không thể để cho chính mình bước vào thần linh phương diện, nhưng vẫn như cũ thay mình rèn đúc làm ra một bộ khó mà tưởng tượng thần khu, để cho mình siêu việt thiên nhân lớn cảnh. Giờ này khắc này, Trương Phúc Sinh trên người mỗi một hạt tế bào đều tại thần tính tinh hoa tác dụng dưới vỡ vụn, gây dựng lại. Hắn đang phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, nguyên bản trời sinh kim cương thể phách, thế mà tại thăng hoa là La Hán thể phách. Phật âm hiển lộ rõ ràng, không tự chủ triển lộ ra trượng sáu chân thân, chu vi nở rộ một đóa đóa hoa sen, càng có một tòa tàn phá Phật quốc bị hắn trực tiếp nắm giữ. Trương Phúc Sinh liền như là xích lưu thần thai, siêu việt thiên nhân, mà chưa kịp thần linh. Hắn có được tôn giả phương diện nhục thân, nhưng không có đối ứng bí lực. Phật quốc. Trương Phật Sinh nỉ non, biết rõ đây là vị kia bị ngắt lấy, luyện thành thuốc tôn giả còn xuất lại, vị kia tôn giả hiển nhiên là một tôn La Hán, đến từ Linh Sơn hệ lại hoặc Mạn Đồ La hệ. Đại khái xuất là Linh Sơn hệ, Linh Sơn hệ đã từng tao ngộ một trận đại thánh tẩy, dị duy độ bên trong Linh Sơn thần linh bị giết sạch sẽ. Hắn đánh giá trong lòng bàn tay hiện ra Phật quốc, ước chừng có ngàn dặm lớn nhỏ, nhưng rất tàn phá, đã mất đi lúc đầu hào quang, mà tại cảm giác bên trong, cái này Phật quốc lại có thể như dị bảo chi địa, trực tiếp dung nhập tự thân thần cảnh. Như thế nào? Sương mù thành chữ, là kia tự xưng thái thượng bóng người tại đặt câu hỏi, đây là vài thập niên trước, Thái Âm chi chủ tự mình đi ngắt lấy Linh Sơn tôn giả làm thành quả, hương vị không tệ a. Mặt khác, ta là thái thượng giáo chủ. Trương Phúc Sinh thở hổn hển, đã ăn chống đỡ hải lượng ăn không vô thần tính tinh hoa ngay tại trôi qua, cái này một bộ phận trôi qua thần tính tinh hoa, nhưng lại bị hắn dẫn đi, hóa thành sáng chói ánh sáng mưa, rơi xuống nhân gian tầng bên trong. Nhân gian liền lại lần nữa khắp trốn mừng vui. Trương Phúc Sinh lấy xương mù làm chữ. Tây giáo thái thượng giáo chủ a, ngươi vì sao nhận biết ta? Đông Tây nhị giáo đều có ba vị hư hư thực thực tiên tôn chính quả, thậm chí chạm đến đại la lĩnh vực vô địch giả, thái thượng giáo chủ chính là một trong số đó. Là ta thái thượng giáo chủ đáp lại, về phần ta tại sao biết ngươi? Một cái tiểu gia hỏa tại toàn bộ dị duy độ bên trong treo thưởng ngươi đầy. Trương Phúc Sinh sững sờ, thứ lộ gì? Treo thưởng chính mình. Không đợi hắn truy vấn, vị kia thái thượng giáo chủ đã trả lời. Chính là kia lục địa thần tiên tri tổ, đưa ngươi chân dung phân phát ra ngoài, thỉnh cầu chư giáo thần linh đều hạ xuống thần dụ muốn để chư giáo nhân gian giáo đồ đi tìm kiếm ngươi đúng, đưa ngươi một đầu tin tức, Mạn Đồ La hệ đã tại thay lục địa thần tiên tri tổ chuẩn bị tế điện, muốn tiếp dẫn hắn giáng lâm. Trương Phúc Sinh trong lòng phát lạnh, thần chiến kết thúc. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, nhìn chăm chú vị này thái thượng giáo chủ, cùng bên cạnh gọi là Thái Âm chi chủ nữ tiên, cái sau nên là trộm cư Thái Âm tinh quân tiên vị thần chỉ. Ngươi tại sao muốn nói cho ta những này? Nhìn chăm chú xương mù chữ, thái thượng giáo chủ tựa hồ cười cười, nhất niệm mà động, hóa xương mù thành chữ. Bởi vì thú vị a, ta thế mà suy tính không đến quá khứ của ngươi, tham dò không thấy ngươi tương lai, cái này không phải có thu sao? Thái thượng giáo chủ lại lần nữa đến gần, vươn tay, giống như đang nuốt ve Trương Phúc Sinh gương mặt, mặc dù căn bản không cách nào chạm đến. Trương Phúc Sinh nhìn chăm chú hắn, nhìn chăm chú đạo này mơ hồ bóng người, phát hiện hắn kỳ thật hẳn là nàng, cũng là một cái nữ tiên. Mới xương mù chữ nổi lên, ngươi đem chính mình hiến tế đến dị duy độ đi, để cho ta nghiên cứu một chút ngươi, để báo đáp lại, ta giúp ngươi giết chết lục địa thần tiên chi tổ, đem hắn luyện thành thuốc tặng cho ngươi, thế nào? Trương Phúc Sinh nheo mắt, lấy xương mù chữ đáp lại, không cần đáng tiếc thái thượng giáo chủ tựa hồ thất vọng lắc đầu. Bất quá cũng không quan hệ, ta nhìn không thấu được ngươi, ngươi liền tuyệt sẽ không chết tại lục địa thần tiên chi tổ trong tay ta sắp tìm tới trong truyền thuyết bắt cảnh cung, đến thời điểm ta liền có thể đi vào nhân gian, ta sẽ đến tự mình gặp ngươi. Xương mù chữ phiêu diêu, thái thượng giáo chủ tựa hồ đang khẽ cười, sau đó nhanh chân đi ra Quảng Hàn cung. Tại hắn đi ra Quảng Hàn cung cánh cửa trong nháy mắt, thân hình đột nhiên biến mất, không cách nào bị tiếp tục neo định. Trương Phúc Sinh thì sững sờ đứng tại chỗ, trên trán toát ra dấu chấm hỏi tới. Tìm tới thứ đồ gì? Bắt cảnh cung. Trương Phúc Sinh thần sắc biến hóa không chừng, nhìn về phía cái kia gọi là Thái Âm chi chủ nữ tiên, cái sau giờ phút này mới dám ngẩng đầu, đánh thẳng lượng lấy chính mình, đồng dạng lấy xương mù làm chữ. Giáo chủ rất nhiều năm chưa từng đối cái nào đó sinh linh như thế cảm thấy hứng thú, ngươi hẳn là đồng ý để giáo chủ nghiên cứu ngươi, hắn sẽ không giết ngươi, sẽ còn đang nghiên cứu kết thúc về sau, cho ngươi chỗ cực tốt, đủ để cho ngươi một bước lên trời. Trương Phúc Sinh trầm mặt một cái, đi đến trước, đưa tay, bắt quả. Nữ tiên phiêu hồ rời đi, phát họa xương mù. Lòng tham chương 276, Thái thượng giáo chủ, La Hán chân thân, 2, chương 276, Thái thượng giáo chủ, La Hán chân thân, 2, nàng lướt tới cây quế bên cạnh, đem chứa một viên tiên quả thu vào, Trương Phúc Sinh liếm môi một cái, lấy xương mù thành chữ. Lại cho ta hai viên nếm thử mùi vị chờ kia thái thượng giáo chủ tìm đến nhân gian, ta thay ngươi nói ngọt hai câu. Nữ tiên tựa hồ đang cười, rõ ràng ở vào dị duy độ bên trong, nhưng Trương Phúc Sinh lại giống như có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc. Chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn nhìn tới nữ tiên tụ xương mù thành chữ. Ngươi thật sự rất có thú, tôn giả đều không phải là, lại như thế gan to bằng trời, không kiêng nể gì cả. Như vậy đi, ngươi tại nhân gian giúp ta một chuyện, được chuyện về sau, ta cho ngươi thêm một viên quả chậm chậm. Kia nữ tiên lại lấy xương mù chữ nói, ta chỗ này, thế nhưng là còn có Linh Sơn Đại Đỗ Phật Tổ, cầm đèn Phật Tổ luyện thành quả nha. Trương Phúc Sinh liếm môi một cái. Gấp cái gì, nói nghe một chút. Rất đơn giản, ngươi đi điều tra một cái gọi là Cao Thiên Hội tổ chức, nếu như ngươi có thể lẫn vào trong đó, ta liền thưởng ngươi một viên quả. Nếu như ngươi có thể trở thành Cao Thiên Hội hạch tâm thành viên, nhìn thấy bọn hắn cái gọi là trên bầu trời thiên tôn, ta liền đem Đại Đỗ Phật Tổ luyện thành quả đưa ngươi, thế nào? Trương Phúc Sinh nháy máy mắt, a. Hắn lấy xương mù chữ hỏi, ta làm như thế nào chứng minh ta làm được? Nữ tiên đáp, ảnh lưu niệm thần thạch có thể thác ấn thấy chi cảnh, ngươi có thể đi tìm Tây giáo đồ muốn, ta sẽ hạ xuống thần dụ để bọn hắn phối hợp ngươi. Trương Phúc Sinh nhíu mày, trở về một cái tốt liền trông thấy nữ tiên cũng phiêu hồ rời đi. Quảng Hàn cung tịch hạ, có ý tứ a. Trương Phúc Sinh nỉ non, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, chuyến này đến Quảng Hàn cung ngược lại là ngoài ý liệu đại thu hoạch. Thái thượng giáo chủ, Thái Âm chi chủ, cái trước nhất định là thần đạo đệ ngũ cảnh thiên tôn, thậm chí tiếp cận đại la phương diện, cái sau đại khái suất là thần ba tầng mặt đại thần thông người, cũng có nhất định khả năng là thần đạo bước thứ tư chân thánh cảnh. Bát cảnh cung, Trương Phúc Sinh cảm ngộ tự thân phát sinh biến hóa, La Hán thể phách phản âm lượn lờ, còn có ngàn dặm tàn phá Phật quốc. Mình bây giờ mạnh bao nhiêu? Trương Phúc Sinh không biết rõ, hắn đã thật lâu không có đem hết toàn lực đánh trật qua, phù lê pháp thân đến bây giờ cũng chỉ tại Phật tháp bên trong triển lộ một lần. Nếu như ta thủ đoạn tề xuất, vận dụng chư trí bảo cùng phù lê pháp thân, phải chăng có thể cùng thần linh so chiêu? Hắn nỉ non, đi trở về trong bát cảnh cung, ngóng nhìn hiện tại chi môn, cánh cửa đầu tiên là hiện tại là giờ phút này cũng là chân chính bát cảnh cung. Chân chính bát cảnh cung ngay tại trước mắt ta. Thái thượng giáo chủ, như thế nào đi tìm tới nó? Tâm tư bắt chuyển, nhưng cũng nghĩ như thế nào không ra cái nguyên cớ, đây hết thể cách mình quá xa xôi. Thôi được. Trương Phúc Sinh than nhẹ một tiếng, suy nghĩ chậm rãi quy về bản tôn. Hiện thực, kim thành ở ngoài ngàn dặm, Phật tự chi địa. To lớn, giống như kình giống như bằng minh em nổ vang, tại từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tung hoành trăm dặm kình bằng hạm, từ xương mù bên trong chậm rãi lái ra. Kình bằng cánh lớn mỗi một lần chấn động, đều sẽ nhấc lên kinh khủng cụ phong, cái này có thể thổi giết đại tông gió bạo tán ra, thậm chí đem phụ cận quanh năm không tiêu tan nồng đậm hôi vụ đều ngắn ngủi lấy ra, trong vòng 10 dặm, xương mù một thanh. Là kình bằng hạm. Trong phường thị có người đang kinh ngạc thốt lên, mới hiến hương đến, từ Phật tự đi ra khô khan lao đầu dọa đến run rẩy, trong tay tẩu hút thuốc lá suýt nữa không nắm vững. Không phải. Hắn ngơ ngác nhìn qua dáng lâm cự thú thi hải, có chút khóc không ra nước mắt, ta đều từ hoàng kim hành tỉnh trốn ra được, làm sao còn như thế không may. Tùy tiện tìm địa phương làm ăn, đều có thể gặp loại này đồ vật đều a. Tiểu lão đầu nhỉ non ở giữa, kình bằng đã mất hạng. Tại phương thị tiểu thương cùng vô số người đi đường nhìn chăm chú bên trong, kình bằng đại chủy khẽ nết, từ trong đó đi xuống cái này đến cái khác người. Là điều tra ti. Có người kinh hô. Hàng trăm hàng ngàn điều tra ti thành viên lập tức quyết tán ra, đem toàn bộ Phật tự đều cho vây quanh, vùng đất này bị bọn hắn triệt để khống chế lại, tất cả mọi người không bị cho phép ly khai nơi đây. Kình bằng hạm trên cuối cùng đi xuống, là một cái trung niên nam tử, chỉ là một đạo hư ảo tinh thần thân thể. Khổng Trung Thư quét mắt một vòng, trong 10 dặm hôi vụ bị quét đi, Phật tử cùng phụ cận cảnh tượng tất cả đều nhìn một cái không sót gì, hắn rất cẩn thận, chân thân lưu tại kình bằng hạm bên trong, bây giờ chỉ là một bộ hóa thân. Đem tất cả mọi người đưa đến ta mặt đến đây, mặt khác, đem tòa này Phật tự phong tỏa. Khổng Trung Thư nhìn chăm chú Phật tự tấm biển trên lôi âm tự ba chữ, cấp tốc tại trong trí nhớ lục soát, không có ấn tượng. Tựa hồ chỉ là bình thường chùa miếu. Nhưng ánh mắt thông qua chùa triển rộng mở cửa chính, nóng nhìn Phật tháp bên trong cái kia tự vật, còn có một đạo đạo kinh giới lá cờ La Hán, kim cương, tổng cho Khổng Trung Thư một loại rất cảm giác không thoải mái. Linh giác ngay tại dự cảnh, có chút ý tứ. Hắn meo lại hai mắt, nhìn xem điều tra ti các thành viên từng cái lớp dọc mà ra, phường thị bên trong tiểu thương, người đi đường các loại, tất cả đều bị trói buộc, một cái tiếp theo một cái bắt giữ lấy Kình Bằng hàm trước. Nhỏ thị, Khổng Trung Thư ghé mắt phân phó nói, người dẫn đội qua bên kia lầu gỗ, đem người ở bên trong cũng cho mang tới. Mạnh Tiểu Thị nhếch miệng, biết rõ Khổng Thúc là tại để cho mình lộ mặt đến thời điểm cũng có thể thuận lý thành chương nhiều nhớ một chút công lao. Nàng lên tiếng, kéo lên Triệu Sơn Hà cùng một chi tiểu đội, nhanh chân hướng phía xa xa lầu gỗ bước đi. Còn chưa đi đến lầu gỗ chỗ, lâu bên trong đám khách ở lại đã một cái tiếp theo một cái trung thực đi ra, có người thậm chí lớn tiếng nói, mái nhà còn có người không có ra. Mạnh Tiểu Thị ừ một tiếng, ghé mắt gật đầu, hành động tiểu đội mấy cái lướt dọc, tiến vào kia tòa nhà lầu gỗ. Sau một khắc, một trận gió đánh tới, Mạnh Tiểu Thị thấy hoa mắt, nhìn thấy Khổng Thúc tinh thần hóa thân đã xuất hiện tại trước người, đem chính mình ngăn ở phía sau, nàng kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía lầu gỗ, chỉ gặp kia từng cái xông vào trong đó thành viên ngã bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, trên thân đều có tổn thương, còn có thanh khí đang chạy. Mạnh Tiểu Thị thần sắc biến đổi, điều tra ti cũng không phải cục điều tra, hành động đội viên có thể chí ít đều là tông sư cấp nhân vật. Nàng nóng nhìn lầu gỗ, trông thấy nơi đó có thanh khí chạy xuôi thành sông, sau đó là một cái con quan tài thô kệch hán tử, mang theo một cái tiểu nữ hài chật vật đi ra, sau lưng bọn hắn, theo sát lấy đi ra là một cái che mặt thiếu nữ. Thiếu nữ sau lưng chập chờn một cây thúy trúc, tư thái thức tha, thanh âm cũng tựa như tiếng trời, ta thêm nghĩa phụ đang lúc bế quan tinh tu, vị này đại nhân, còn xin tạm thời chớ có quấy rầy. Nguyễn Ngọc Thọ thanh âm trong sáng, cứ như vậy ngăn ở lầu gỗ trước, thanh khí khắp trung quanh chạy xuôi thành sông. Nghĩa phụ giờ phút này ngay tại trên giường ngồi xếp bằng, một hơi một tí, rõ ràng suy nghĩ chìm vào thần cảnh chỗ sâu, lại mấu chốt nhất là, trên thân thỉnh thoảng lấp lóe qua tiên quang, Phật âm, tựa hồ chính ở vào mấu chốt nào đó thời điểm không cho phép bị quấy rầy. Có ý tứ. Khổng Trung Thư lúc này nheo mắt lại, nhìn chăm chú che mặt thiếu nữ sau lưng thúy trúc, bình thản mở miệng, tốt một cây lớn trúc, lai lịch tựa hồ rất bất phàm a. Ngươi có biết ngăn cản điều tra ti làm việc, ý vị như thế nào? Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn làm điều tra ti cao tầng, làm lâu người nhà, lại làm sao không nhận biết cây kia lớn trúc? Rõ ràng là đến từ dị duy độ bên trong một mảnh trên biển tử trúc lâm. Kia trên biển tử trúc lâm nghe nói bị một vị Tây giáo tôn giả đeo định. Nói một cách khác, cái này che mặt thiếu nữ phía sau có Tây giáo tôn giả. Ngược lại là bắt lấy một đầu cá lớn. Chỉ là sẽ là nàng trong miệng nghĩa phụ a. Nghĩ đến đây, Khổng Trung Thư thần sắc có chút ngưng tụ, thân hình lung lay, đem Mạnh Tiểu Thị hoàn toàn ngăn ở sau lưng. Cùng lúc đó, Nguyễn Ngọc Thọ bình tĩnh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta cũng không có ngăn cản điều tra ti làm việc, chỉ là nghĩa phụ đang lúc bế quan, không hy vọng có người quấy rầy mà thôi. Hy vọng lỗ đội trưởng có thể làm cái thuận tiện. Khổng Trung Thư sững sờ một chút, ngươi biết ta? Nguyễn Ngọc Thọ bình tĩnh gật đầu, Khổng Trung Thư, Khổng gia người, điều tra ti bộ thứ 7 tổng đội trưởng. Khổng Trung Thư tới chút hứng thú, vừa định muốn nói chuyện, nghe thấy cái này che mặt thiếu nữ tiếp tục nói, nhìn lỗ đội trưởng bộ dáng, nên là nhận ra đằng sau ta thúy trúc. Lỗ đội trưởng yên tâm. Nguyễn Ngọc Thọ bình tĩnh nói, cái này thúy trúc đích thật là đến từ Tử Trúc Lâm, nhưng là ta gia sư cha từ vị kia Tây giáo tôn giả trong tay cướp được. Điều tra ti các thành viên hai mặt nhìn nhau, Tây giáo tôn giả. Khổng Trung Thư mặt không chút thay đổi nói, như thế sự tình, ta điều tra ti sao không biết? Ngươi trong miệng sư phụ là ai? Nguyễn Ngọc Thọ không nói. Khổng Trung Thư nhíu mày, ngồi ngay ngắn ở Kình Bằng Hạm bên trong bản thể có hành động, thao túng Kình Bằng Hạm đằng không mà lên, càng có từng mai bằng vũ từ Kình Bằng Hạm trên thân chóc ra mà ra, diễn hóa thành một tòa to lớn kiếm lô. Nào đó càng hiếu kỳ. Khổng Trung Thư bình thản mở miệng, điều tra ti nội bộ nhân viên đều là tuyệt mật, ngươi như thế nào sẽ nhận biết ta, biết rõ ta? Ngươi trong miệng sư phụ, còn có ngươi phía sau nghĩa phụ, cũng đều là ai? Để hắn, để bọn hắn ra gặp bản tọa. Đang khi nói chuyện, bầu trời phía trên, kiếm lô bốc hơi lên vô cùng vô tận kiếm quang, đã che khuất bầu trời. Phật tháp bên trong từ bi tượng Phật tựa hồ giận giận, nhưng xoáy mà tịch xuống dưới. Về phần đông đảo bị trói người đi đường và tiểu thương, giờ phút này đều rụt cổ lại, khí quyển không dám thở, liền lao tam càng là đã triệt để mộng. Kia lão nhân ra cùng tiểu cô nương này, rốt cuộc là ai? Tiếng kiếm reo vang vọng thiên địa. Áp lực kinh khủng phía dưới, Nguyễn Ngọc Thỏ cái chán chạy xuôi một giọt lại một giọt mồ hôi, nàng lại dáng chống đỡ, cũng không lui lại, thanh khí trường hà cuộn cuộn. Về phần đầu kia xích nhu, chính vui vẻ nhìn xem náo nhiệt. Trên trời kiếm lô quang càng tăng lên, Khổng Trung Thư bình tĩnh nói, xem ra chỉ có bản tọa tự mình đi nhìn một chút. Tiếng nói mới rơi, hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt vượt qua che mặt thiếu nữ, nhìn về phía kia lầu gỗ. Trong lầu vang lên tiếng bước chân. Có lôi thôi lão nhân chậm chạp đi ra, vừa đi, một bên đưa tay, tại trong hư không một gõ. Soạt. Lão nhân cũng nhạt ra một tiếng, nức. Âm thanh rơi xuống. Thiên cung bên trong kiếm lô đột nhiên sụp đổ, đầy trời kiếm vũ tản mát mà xuống. Khổng Trung Thư biến sắc, nắm lên Mạnh Tiểu Thị quay đầu bước đi, có thể quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy Kình Bằng Hạm. Có, chỉ là một tòa rách nát Phật quốc. Hắn lại ngẩng đầu. Trên trời chẳng biết lúc nào, đã chiếm hết một chương giản mua gương mặt. Bọn hắn tại Phật quốc bên trong. Phật quốc tại lôi thôi lão nhân trong bàn tay. Chương 277, cổ thánh một phái, giáo tông đích thân tới. Chương 277, cổ thánh một phái, giáo tông đích thân tới. Hôm nay xin phép nghỉ một trường, quá kẹt văn, thật có lỗi thật có lỗi, đằng sau sẽ bổ sung. Kiếm lô sụp đổ, trăm vạn bằng vũ dường như trời mưa, như là từng cây thần kiếm đinh nhập đại địa. Xa xa nhìn lại, mũi kiếm như giống như rừng địa. Ở trong mắt ngoại giới, song phương vẹn vẹn đang đối đầu mà thôi, thanh khí chạy xuôi thành sông, yếu ớt âm thầm bên trong hình như có khí cơ tại giao phong, cho dù là tượng Phật bên trong có do tiên thiên đại cảnh, cũng chỉ là nhữ mày quan sát. Nhưng trên thực tế, tại Khổng Trung Thư, Mạnh Tiểu Thị thị giác bên trong, tứ phương, ngoái nhìn, đã không thấy Phương Thị, càng không Kình Bằng Hạm cùng Phật quốc bóng dáng, có chỉ là một mảnh hôi bại không trọn vẹn Phật quốc. Phật quốc ngàn dặm, khắp nơi quay lại lấy tụng sướng phát âm, hôi bại đại địa phía trên còn chợt có màu vàng kim Phật quang mờ mịt, mà ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một trường chiếm hết toàn bộ bầu trời, to lớn vô cùng giản mua khuôn mặt. Lão nhân thần bí kia gương mặt. Giờ phút này, hắn liền đứng tại Phật quốc bên trong, có thể Phật quốc lại tại hắn trong bàn tay, hắn tại thiên địa bên trong, nhưng lại đồng thời tại thiên địa bên ngoài. Một tòa thế giới chân thật luyện hóa mà thành Phật quốc. Khổng Trung Thư nỉ non, bờ môi trở nên hơi khô chát chát, hắn che chở Mạnh Tiểu Thị, cái này một bộ tinh thần hóa thân cùng bản thể liên hệ đã bị Phật quốc triệt để ngăn cách, giờ phút này chính nhìn chòng chọc vào trước mắt lão nhân thần bí. Trương Phúc Sinh cũng đang quan sát lấy bọn hắn, cũng không phải là ngóng nhìn trước mặt người, mà là tại nhìn xem lòng bàn tay tòa kia Phật quốc, quan sát Phật quốc bên trong kẻ ngoại lai. Từ bi, từ bi. Hắn rõ ràng đứng ở đằng kia nói nhỏ, thanh âm lại như là từ thiên khung phía trên đãng rơi xuống, quanh quẩn mười mặt bốn phương tám hướng. Phật tử. Khổng Trung Thư thần sắc nghiêm túc vô cùng, ngài là một vị La Hán tôn giả. Lão nhân từ chối cho ý kiến, sau đầu chợt hiện một vòng mặt trời biên quang. Hắn dương mắt mắt, bình thản nói, các ngươi là thiên mệnh sự kiện mà đến. Khổng Trung Thư biến sắc, nơi đây thật có thiên mệnh sự kiện đang phát sinh. Trương Phúc Sinh gật đầu, ngắn gọn nói, tòa kia Phật tự. Hắn cũng không dự định chính mình đi cùng tượng Phật bên trong hoàng bì tử liều mạng, mượn nhờ điều tra ti lực lượng, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Thậm chí nói, nếu như điều tra ti thật có thể cho hoàng bì tử tạo thành cũng đủ lớn áp lực, có lẽ chính mình liền có giao dịch cơ hội. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, Trương Phúc Sinh mở miệng yếu ớt, kia Phật tự thật không đơn giản, bên trong có bốn vị tôn giả cấp tồn tại làm hộ pháp, các ngươi điều tra ti liền đến một chiếc kình bằng hạm, sợ là khó có thể ứng phó a. Khổng Trung Thư thần sắc cứng lại, bốn vị tôn giả. Trương Phúc Sinh không lạnh không nóng nhẹ gật đầu, ngay tại cảm giác bén nhạy lấy Khổng Trung Thư tinh thần ba động, song phương mặc dù đều là thiên nhân, đều đã ngũ suy, nhưng lẫn nhau vô luận vị cách vẫn là trên tinh thần, đều trên lệch quá tốt đẹp lớn, lại thêm trong mắt kia hai ngọn đại nhật kim đang cùng thái dịch thiên gia chỉ, đối với Khổng Trung Thư bất luận cái gì một điểm tinh thần biến hóa, chính mình cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ. Giờ phút này, hắn rõ ràng phát ra được, Khổng Trung Thư đối với bốn vị tôn giả sự tình, mặc dù kinh mà không lo, thậm chí đối với mình cũng không chân chính như vậy kiêng kỵ. Càng nhiều, là đang lo lắng Mạnh Tiểu Thị. Hắn từ đâu tới lo lắng? Vô luận là thiên nhân tu vi vẫn là kình bằng hạng, đều còn thiếu rất nhiều. Như vậy, Trương Phúc Sinh bỗng nhiên nghĩ đến lần trước xuyên thấu qua nhân quả, nghe được mọi việc. Hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng, đương nhiên, bằng vào các ngươi họ, làm được một chút đặc thù sự tình cũng không khó, bốn vị tôn giả, nghĩ đến ngươi là có biện pháp ứng phó. Khổng Trung Thư lần này chân chính biến sắc, Trương Phúc Sinh từ tinh thần của hắn bên trong cảm giác được rõ ràng tinh thần ba động, hắn tại đặt câu hỏi, ngươi biết rõ một chút cái gì? Trương Phúc Sinh cười cười, tham dò tính nói ra chính mình phỏng đoán, Khổng Mạnh hai nhà đều là chân chân chính chính thánh nhân thế gia a. Hắn đem thánh nhân hai chữ cắn phá lệ nặng. Khổng Mạnh hai nhà thực sự rất khó không khiến người ta liên tưởng đến cái gì, nhất là như thế một thời đại, như thế một cái thế giới. Trương Phúc Sinh bình thản hỏi, nho giáo hai phái phân tranh đã lâu, người hai nhà chúng ta liền không có nghĩ tới muốn bình tức tranh đâu a? Mạnh Tiểu Thị trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, cái kia gọi là nho tà giáo cùng mình bọn người lại có quan hệ thế nào đâu? Nàng suy nghĩ mới lên, lại nhìn thấy Khổng Thúc vẻ mặt nghiêm túc đến tột đỉnh, lại một lần nữa đặt câu hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Trương Phúc Sinh trong lòng lúc này hiểu rõ, đích thật là cái kia Khổng Mạnh hai nhà. Liên Ngụy Trinh, Võ Tắc Thiên cùng Viên Thiên Cương một mạnh hậu nhân đều có thể lưu truyền tới nay, Khổng Tử cùng Mạnh Tử làm sao không đi? Tại Trương Phúc Sinh suy nghĩ chằn trọc ở giữa, Khổng Trung Thư hít sâu một hơi, băng lãnh mở miệng, như thế mọi việc, ngươi đến tột cùng từ nơi nào được biết? Lão nhân nắm nâng Phật quốc, bình thản mở miệng, ta chính là biết được. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh, cái này Khổng Trung Thư thế mà không còn bận tâm Mạnh Tiểu Thị an nguy, thẳng tắp hướng về phía trước tới gần một bước, Khổng Mạnh nhà bí ẩn, không phải ngươi có thể nhìn trộm, vô luận ngươi là làm thế là hắn, còn là một vị Bồ Tát. Trương Phúc Sinh kinh ngạc, ý thức được lừa dối ra lớn, nhưng hắn không sợ, đồng dạng dậm chân hướng về phía trước, lưỡi đầy hoa sen âm thanh giống như thiên lôi. Khổng gia vẫn là Khổng gia a, liền chí thánh thiên vị đều rơi mất đi. Mạnh Tiểu Thị trừng to mắt, Khổng Trung Thư lại lần nữa biến sắc, trong mắt sát y đã che giấu không ở, hắn cắt vỡ đầu ngón tay của mình, sau lưng chiếu dọi ra 360 tòa động, lấy đầu ngón tay lớn tiên huyết hóa thành xí dương, khắc tại mi tâm. Trương Phúc Sinh trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, thậm chí linh giác cũng bắt đầu kịch liệt dự cảnh, nhưng hắn tịnh không để ý, thậm chí rất vui mừng. Sớm tại lừa dối ra Khổng Mạnh hai nhà hoàn toàn chính xác bất phàm thời điểm, hắn liền đã làm xong cải biến một đoạn này đi qua chuẩn bị. Trương Phúc Sinh đã phát hiện quá khứ chi môn tác dụng lớn nhất pháp, cũng không phải là bảo mệnh, dù sao nếu như thay đổi qua đi thời gian kéo quá dài, nửa đường sự tình sẽ không còn khả khống, chính mình cũng có lẽ sẽ chết không rõ ràng. Nhưng nếu như chỉ là dùng để thăm dò tình báo, vậy sẽ là cho dù tốt dùng bất quá lợi khí. Chính mình hoàn toàn có thể bằng vào phương pháp này, đến tiến hành không có chút nào đại giới bén cái bản không hạn chế thăm dò tình báo, mà còn có gần như vô hạn lần thử lỗi cơ hội. Trương Phúc Sinh ngắm nhìn Khổng Trung Thư trên thân đốt dâng lên màu vàng kim ánh sáng rực rỡ, kia dường như một trận đặc thù hiến tế, huyết mạch hiến tế. Lít nha lít nhít tinh quang sợi tơ ở trong mắt Trương Phúc Sinh hiện hiện, hắn trông thấy Khổng Trung Thư ngay tại thông qua huyết mạch tương liên, câu thông một vị nào đó cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại, thành công. Một tòa thế giới chân thật ngưng luyện mà thành không trọn vẹn Phật quốc, trong chớp mắt liền lọt vào đánh xuyên, có rộng lớn ánh sáng cùng ảnh dáng lâm mà tới. Khổng Thái gia, Mạnh Tiểu Thị hét lên kinh ngạc. Kia ánh sáng cùng ảnh chỗ tụ thành hư ảo cự nhân, tay nâng một bản kinh quyển, chừng trăm dặm chi cao lớn, vẹn vẹn chỉ là tồn tại. Liền để Phật quốc hết thể ánh sáng đều tịch dưới, phản âm đều không còn, thay vào đó là giữa thiên địa tự phát vang lên từng đạo diệu âm, tại trình bày nhân cùng nghĩa diệu âm. đây là đại thần thông người. Trương Phúc Sinh meo mắt lại, đối, chính là đại thần thông người. Loại này phương diện khí cơ tiếp cận với trước đây Xích Nưu chân quân, nhưng cái này chỉ là một đạo hóa thân, không hề nghi ngờ quang ảnh cự nhân chân thân tất nhiên cùng Xích Nưu chân quân đứng tại cùng một cái lĩnh vực. Quang ảnh đâm Trương Phúc Sinh đôi mắt đau nhức, tiền căn hậu quả ta đã biết hết. Vô cùng vô tận lớn âm từ trên xuống dưới chấn động mà đến, vẹn vẹn chỉ là sóng âm đã để bộ dáng lôi thôi lão nhân toàn thân rạn nứt, giống như cùng dễ nát chi đồ sứ, trải rộng vết dạng, hai lỗ hai bên trong càng là tại không cầm được chảy ra màu vàng kim la hàn máu. Ngươi từ đâu biết được khổng mạnh chi bí? Quang ảnh cự nhân bình tĩnh mở miệng, thanh âm ép xuống, lại đương theo một loại khó mà ngăn cản huyền diệu tại, để Trương Phúc Sinh không tự chủ liền muốn thổ lộ chân tướng. Nhưng loại này xúc động lại bị hắn nhân tổ vị cách cho ngạnh sinh sinh chấn áp xuống. Hắn ngẩng đầu, một vị tại Hồng Trần nhân thế đại thần thông người, đặt ở chư giáo chư phái, chính là giáo tông cấp nhân vật. Lại trên người của ngươi hoàn toàn chính xác không có thiên vị hương vị, cũng không phải là chân thần. Thở ra một hơi, Trương Phúc Sinh bình tĩnh nói, nếu như không có đoán sai, các hạ là cổ thánh phái giáo tông a. Nhẹ nhàng lời nói chạy xuôi mà ra, Mạnh Tiểu Thị đứng máy, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời vị kia khổng lao thái gia. Nàng khi còn bé, thường xuyên kéo lao thái gia sợi dâu chơi đùa, chỉ là chưa từng có giật xuống tới qua. Một giây sau, trên trời quang ảnh cự nhân nhàn nhạt gật đầu, chính là bản tông. Mạnh Tiểu Thị ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong đầu hết thể suy nghĩ đều tại đây khắc ngưng trệ, triệt để choáng váng. Nàng quá khứ nhận biết, tại lúc này ầm vang sụp đổ. Khổng thái gia gia, là tà giáo giáo tông. Mơ mịt ở giữa, không thể ngăn chặn khủng hoảng quét sạch trên trong lòng của nàng, kia tự mình lao tổ tông đâu? Trương Phúc Sinh giờ phút này cười hỏi, như thế, Mạnh gia lão tổ tông hẳn là Thiên Lý phái giáo tông đi. Quang ảnh cự nhân đạm mạc mở miệng, vâng. Trương Phúc Sinh phát ra sợ hãi thán phục, Khổng Mạnh hai nhà tại liên bang địa vị nên phi phạm, lại thế hệ giao hảo thân mật, kết quả hai nhà lao tổ tông lại là hai cái đối lập tà giáo giáo tông. Hắn xem như biết rõ Khổng Trung Thư phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Liên bang đối tà giáo căm thù đến tận xương thủy, cứ việc các tỉnh chư thành bên trong không ít tà giáo đồ đều đã thân cư cao vị, nhưng này đều là tại bí ẩn bóng ma phía dưới sự tình. Nếu như xuyên phá, vẫn như cũ sẽ gặp phải vây quét. Khổng Mạnh hai nhà từ cũng làm như là tà giáo bản thân liền là nằm sấp trên người liên bang tồn tại. Trương Phúc Sinh trong lòng cảm khái, chính mình căn cứ đời trước đối Khổng Mạnh hai nhà nhận biết, thế mà đào móc ra dạng này bí ẩn à? Hắn nghe được cái kia gọi Mạnh Tiểu Thị tiểu cô nương, một bộ sụp đổ bộ dáng đây lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu cô nương ngẩng đầu, đỏ ngầu cả mắt, Khổng thái gia gia, ngài thế nào lại là tà giáo đồ? Nàng đang chất vấn, điều tra ti tiền nhiệm ti trưởng, cái kia từng che chở vô số thành thiên địa không thần thông, là tà giáo đồ. Trương Phúc Sinh trừng to mắt, a, thân xác hắn biến cổ quái, mới còn tại kỳ quái, Khổng Mạnh hai nhà là thế nào giấu lâu như vậy, bây giờ lại bỗng nhiên minh ngộ. Điều tra ti là phụ trách điều tra tà giáo tối cao tổ chức. Ngạch. Trên trời quang ảnh cự nhân liếc qua Mạnh Tiểu Thị, than khẽ, nằm ngủ đi thôi. Mạnh Tiểu Thị liền ngã đầu liền ngủ. Một giây sau, quang ảnh cự nhân sụp đổ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, từng bước một từ thiên khung bên trong đi rơi, mỗi một bước đều đạp cả tòa Phật quốc chấn động kịch liệt. Hắn đứng tại cái này lôi thôi trước mở cờ tờ của lão nhân, bình thản hỏi, Khổng Mạnh hai nhà sự tình, ngươi là từ đâu biết được? Khổng Thần Thông lần thứ hai đặt câu hỏi, vô cùng vô tận huyền diệu đem Trương Phúc Sinh che mất, hắn cơ hồ muốn bật thốt lên nói ra lời nói thật, nhưng cũng sinh sinh ngừng lại xúc động. Trương Phúc Sinh nhíu mày, nhìn thẳng vị này hành tẩu trong hồng trần đại thần thông người, ta biết rõ, chính là biết rõ. Phía sau hắn phiêu khởi một bức tranh bên trong có một đầu Xích Nưu. Ôn Hoàng. Khổng Thần Thông thần sắc bình tĩnh, trước mấy thời gian, dị duy độ biến đổi lớn, Ôn Hoàng vẫn lạc, nguyên lai cùng ngươi có quan hệ. Đây chính là ngươi lo lắng sao? Hắn nhìn chăm chú trước mắt lão giả hậm hẹm, nhìn không thấu lai lịch của người này cùng tương lai, để cho nhất Khổng Thần Thông kinh ngạc chính là, người này thế mà có thể chống cự chính mình diệu âm. Bình thường liền xem như một vị thần đạo đại năng, chính mình như đặt câu hỏi, cũng coi là biết đều nôn nôn đều tận, nhưng trước mắt chỉ có tôn giả thể phách mà không tôn giả tu vi người, thế mà chống cự lại. Lại thêm Ôn Hoàng vẫn là sự tình. Cứ việc đại thần thông người ở giữa cũng có khoảng cách, nhưng dù nói thế nào, Ôn Hoàng chi thần cùng mình cũng là cùng cảnh tồn tại. Trương Phúc Sinh nóng nhìn trước mắt ánh sáng cùng ảnh chỗ tụ thành nho nhã lao giả, nhiều hứng thú hỏi, ngươi sao còn không chém ta? Khổng Thần Thông lặng lặng đứng thẳng, lặng lặng nhìn chăm chú Trương Phúc Sinh. Nửa ngày, hắn bình tĩnh mở miệng, ngươi lo lắng rất đủ, cũng không sợ chết. Không, ngươi là chắc chắn sẽ không chết tại ta trong tay, nhưng ngươi lo lắng đến từ chỗ nào? Là bởi vì bức tranh bên trong Xích Nưu chân quân, vẫn là cùng ngươi hợp nưu, làm Xích Nưu rơi xuống thiên bị người, lại hoặc là cái gì khác? Lão nhân giống như tại đặt câu hỏi, nhưng càng nhiều là đang lẩm bẩm lủ bầu. Trương Phúc Sinh cũng không đổi mà sửa đổi qua đi, có thể thám thính một chút tin tức, tự nhiên nhiều thám thính một chút. Mấu chốt nhất là, chính mình linh giác đã không còn dự cảnh, điều này đại biểu lão nhân giờ phút này đã không còn đối với mình tổn kia giết tâm. Quái, ngươi đến từ chỗ nào? Khổng Thần Thông hỏi. Ta đến từ chỗ nào? Trương Phúc Sinh trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, Cao Thiên. Nguyên lai là Cao Thiên hội người, nhưng ngươi không phải là phổ thông thành viên. Khổng Thần Thông bình thản nói, theo ta được biết, Cao Thiên hội bên trong tựa hồ còn có một nắm hoạch tâm thành viên, có thể đi đến cái gọi là trên bầu trời, thiết kiến vị kia cái gì thiên tôn. Là có việc này. Trương Phúc Sinh tùy ý nói, Lô giáo tông muốn gia nhập sao? Thoại âm rơi xuống, hắn trông thấy cái này đạo quan cùng ảnh chỗ tụ thành lão nhân bình thản gật đầu, tốt. Chương 278, cùng đại thần thông người giao dịch, nâng bút viết luận ngữ. Chương 278, cùng đại thần thông người giao dịch, nâng bút viết luận ngữ lần này, đổi lại Trương Phúc Sinh sững sờ ngay tại chỗ.
A.
Hán. Đáp ứng. Không chỉ là Trương Phúc Sinh, liền liền Khổng Trung Thư trên mặt đều hiện lên ra vẻ mở mịt tới. Trầm mặc, trầm mặc. Phật quốc chợt tỉnh hạ. Ngươi tựa hồ thật bất ngờ ta lên tiếng. Khổng gia lão tổ tông, điều tra ti tiền nhiệm ti trưởng, đương kim nho giáo cổ thánh phái lớn giáo tông, giờ phút này trên mặt nở rộ mỉm cười, bình thản mở miệng. Cao Thiên Hội rất thần bí, nghiên cứu tổng viện đã từng hướng đại thành tiên sư trí thánh thiên vị cầu vấn, liên quan tới vị tiêu cao mỗi ngày tôn chi sự tình. Cuối cùng có một tòa không cách nào bị nhớ kỹ, siêu việt tư duy cực hạn đạo cung bị chiếu dọi mà đến, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trương Phúc Sinh tâm tư bách chuyển thiên hồi, nghĩ đến một lần ngồi ngay ngắn đạo cung lúc, đột nhiên sinh ra bị nhìn trộm cảm giác, chỉ sợ sẽ là lần kia. Hắn nghe thấy cái này gọi là khổng thần thông đại thần thông người tiếp tục bình thản mở miệng, một cái thần bí, có được khó lường thủ đoạn nguyên rủa, một cái hư hư thực thực thiên tôn chính quả thậm chí đại khái xuất đụng vào đại la chính quả thần bí đạo cung chủ nhân. Ta nguyện ý gia nhập, không phải chuyện rất bình thường sao? Lần này đổi thành Trương Phúc Sinh đế trụ, giống như đích thật là như thế cái đạo lý, mà lại mấu chốt nhất là bây giờ trên bầu trời căn bản không sợ ép không được một vị đại thần thông người, ôn hoàng đều chém dụng, minh nguyệt cô nương bản thân cũng là một vị đại năng phương diện nhân vật. Trương Phúc Sinh trong lòng chợt thấy có chút cổ quái, có vẻ như chính mình giống như chưa hẳn muốn đi sửa đổi qua đi, lỗ mãng làm việc, thế mà thật cho mình xử lý xảy ra chút mà sự tình đến. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, Trương Phúc Sinh ngẩng đầu, hô miệng thanh khí, trên bầu trời thành viên lẫn nhau cũng không biết riêng phần mình chân thực thân phận. Khổng thần thông ở một tiếng, bình thản nói, không ngại, ta sẽ biến mất bên trong sách cùng nhỏ quả hồng đoạn này ký ức. Phía sau Khổng Trung Thư, Trương Phúc Sinh hí mắt, ngươi liền không tiếp tục truy vấn ta từ đâu biết được Khổng Mạnh Chi bị sao? Nên cùng trên bầu trời có quan hệ. Khổng thần thông bình tĩnh nói, ngươi rất có lo lắng, căn bản không sợ tử vong, ta cho là ta nên không cách nào chân chính giết chết ngươi. Lại nói, ngươi đã biết Khổng Mạnh Chi bí, trên bầu trời những người khác chỉ sợ cũng biết rõ. Giết ngươi, không có cái gì chỗ tốt. Trương Phúc Sinh nhìn từ trên xuống dưới cái này quang ảnh tụ thành lão giả, ánh mắt rơi vào đối phương tay nâng thư quyển phía trên. Sách che lại có hai chữ, Luận Ngữ. Nhưng rất rõ ràng, quyển sách này quyển là không không trọn vẹn, từ số trang đến xem, chỉ sợ chỉ có non nửa quyển. Trương Phúc Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ta hướng vi đại thiên tôn kính dâng, hoàn toàn chính xác có thể đổi lấy mời một người gia nhập trên bầu trời tư cách, nhưng kính dâng chính là đại giới. Ta mời ngươi nhập trên bầu trời, ta có thể được đến cái gì để đền bù ta cái này một bộ phận tổn thất? Khổng thần thông dương mắt kiểm, ngón tay hơi động một chút, sau lưng Khổng Trung Thư ngất đi, hắn cùng Mạnh Tiểu Thị linh hồn ký ức đều tại bị trên phạm vi lớn sửa chữa. Khổng thần thông bình thản nói, ngươi muốn cái gì? Trương Phúc Sinh tâm tư bách chuyển thiên hồi, quả quyết nói, nơi đây có một kiện thiên mệnh sự kiện ngay tại phát sinh, liền tại Phật quốc bên ngoài chùa miếu bên trong, lần này thiên mệnh sự kiện ta muốn. Có thể. Khổng thần thông bình thản gật đầu, kia Phật tự ta chú ý tới, một tôn nhìn không thấu tượng Phật, một chút tôn giả thiên nhân phương diện tượng đá, ta thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết hết bọn hắn. Trương Phúc Sinh cười cười, cái này cũng không thể tính nhân tình a. Cổ thánh phái giảng nhân nghĩa, giảng hiếu đạo cùng có ân phải đền. Khổng thần thông nhàn nhạt gật đầu, xem ra các hạ hiểu rất rõ ta cổ thánh một phái, đây là trao đổi, tự nhiên không tính nhân tình. Tiếc tốt. Trương Phúc Sinh lúc này mới gật đầu, chuyện lại chuyện, tại ta hướng vĩ đại thiên tôn cầu lấy cao thiên chi thật trước, nhóm chúng ta có lẽ còn có thể triển khai càng nhiều giao dịch. Hắn nhìn chăm chú vị này cổ thánh phái giáo tông, quan sát đến phản ứng của đối phương, thí dụ như ngươi trong tay nửa bộ Luận Ngữ. Khổng thần thông đột nhiên dương mắt kiểm, ngươi liền cuốn sách này cũng biết. Hắn ánh mắt trở nên có chút sắc bén, Luận Ngữ nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế có kinh thiên động địa địa vị. Trương Phúc Sinh nở nụ cười, tự nhiên biết rõ, trên đó ghi chép là các ngươi Khổng gia tiên tổ nói chuyện hành động, lại hoặc là nói, hắn hí mắt, ghi chép là quá khứ đại thành trí thánh tiên sư nói chuyện hành động. Khổng thần thông bạn cổ không đổi trên khuôn mặt trồi lên một chút gợn sóng, liền liền cao thiên hội cùng Khổng Mạnh hai nhà bí ẩn tiết lộ sự tình đều chưa từng để hắn động dung, nhưng bây giờ hắn lại nhíu mày, ngưng đôi mắt, nói tiếp. Khổng thần thông từ chối cho ý kiến nói. Trương Phúc Sinh đối hắn thái độ nhưng cũng lơ đễnh, dị duy độ bên trong đại thần thông người, tự nhiên không tính đứng đầu nhất cường giả, nhưng ở hiện thực hồng trần, vậy liền hoàn toàn không đồng dạng. Đại thần thông người, nói không chừng đã là đứng tại đỉnh phong. Dạng này nhân vật, cầm quyền quá lâu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, luôn từ ở giữa không tự chủ mang theo một chút áp bách, cũng là rất bình thường. Trầm ngâm một lát, Trương Phúc Sinh gật đầu dứt khoát nói, ngươi trong tay Luận Ngữ không được đầy đủ, nhưng ta biết rõ hoàn chỉnh Luận Ngữ nội dung. Khổng thần thông trong mắt buộc phát ra tinh quang, ngươi đến từ cửu thế. Trương Phúc Sinh trong lòng giật mình, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không phải là. Nhưng tiên tôn đến từ cửu thế, trên bầu trời trong thành viên cũng có người đến từ cửu thế, sau lưng ta tôn thần đồng dạng đến từ cửu thế. Khổng thần thông ánh mắt biến hóa, nhưng lại rất nhanh hồi phục tại tịch, chậm rãi nói, ta đối cái này cao thiên hội càng thêm tò mò. Nói đi. Hắn nhìn chăm chú trước mắt lôi thôi lão nhân, ta phải dùng cái gì trao đổi ngươi cho biết đến hoàn chỉnh Luận Ngữ? Trương Phúc Sinh lâm vào trầm tư. Nửa ngày, hắn hô một hơi, cũng không tính ta ngay tại chỗ lên giá, Luận Ngữ hoàn toàn chính xác dính đến đại thành trí thánh tiên sư, dù là không phải đối với các ngươi Khổng gia mà nói, Luận Ngữ tầm quan trọng cũng không thể nghi ngờ. Cho nên, một bộ Luận Ngữ, ba cái trao đổi. Khổng thần thông cũng không trực tiếp đáp ứng, nhẹ nhàng nuốt trong tay nửa cuốn Luận Ngữ, nói tiếp. Trương Phúc Sinh trầm ngâm, tham dò tính công phu sư tử mà nói, thứ nhất, ta muốn ngươi đã từng tu luyện nào đó một môn kỹ pháp, một môn chí ít tu hành vạn năm tuế nguyệt kỹ pháp. Tại thiên tôn chứng kiến dưới, ngươi kia một vạn năm nghiên cứu sẽ bị bóc ra, đưa cho ta. Khổng thần thông ánh mắt khẽ nhúc đích, trên bầu trời lại thật có như thế có thể vì a. Tiếp tục. Trương Phúc Sinh trong lòng hơi định, thứ hai, điều tra ti bên trong có một vị cao tầng, giống như là kia bộ thứ bảy chi chủ, cầm trong tay một viên đặc thù ấn tín, chính là chí bảo, ta muốn nó. Hắn nghe Mạnh Tiểu Thị cùng Triệu Sơn Hà nói qua, tại vị kia cái gọi là bảy bộ trong tay, có một viên cùng nhân hoàng tỷ rất tương tự ấn tín. Khổng Thần Thông từ chối cho ý kiến, tiếp tục. Một điểm cuối cùng. Trương Phúc Sinh ngữ khí bỗng nhiên thâm trầm, ta sẽ đi đến rơi xuống tại thế cao hơn nguyên trọng dương thiên địa. Ta sẽ để chỗ ấy từ liên bang độc lập, đem chỗ ấy chế tạo thành một tòa cao thiên thành cũng thừa nhận chư giáo chư phái địa vị. Chư giáo chư phái đều có thể vào ở cao thiên thành. Cái thứ ba trao đổi yêu cầu chính là ta chuyến này sự tình cần đạt được các ngươi Khổng gia trợ giúp. Khổng Thần Thông ánh mắt khẽ nhúc đích, cao thiên thành, độc lập, chư giáo chung sống. Hắn tựa hồ lâm vào trầm tư, hồi lâu mới gật đầu, cái này đích xác là một cái rất tốt phương hướng. Như lời ngươi nói ba giờ, ta đều đồng ý, nhưng ta cũng đồng dạng có một cái yêu cầu. Trương Phúc Sinh gật đầu, mời nói. Khổng Thần Thông bình thản nói, cao thiên thành phó thành chủ chi vị, lưu cho ta một cái. Trương Phúc Sinh kinh ngạc, nhìn chăm chú, đánh giá vị này đại thần thông người, có chút nắm lấy không rõ tâm tư của đối phương. Hồi lâu, hắn gật đầu nói, từ không gì không thể, đã hết thệ đã hiệp thương xong xuôi, ta liền hướng tiên tôn cầu ban thưởng, mời chân nhân tới chứng kiến giao dịch, như thế nào? Tốt. Khổng Thần Thông gật đầu. Hắn nhìn chăm chú cái này lôi thôi lão nhân, trông thấy đối phương hướng chỗ hư không làm bái, sau một khắc, trong hư không chiếu rọi chỗ đặc tù quang ảnh bên trong lại là một bộ cực kỳ rộng lớn đại cảnh. Khổng Thần Thông con người vi co rụt lại, trông thấy quang ảnh chiếu rọi mà ra, là một đầu giống như đi ngược dòng nước, nhưng lại dừng lại bất động huyền hoàng thác nước, đầu kia huyền hoàng thác nước vẹn vẹn nhìn, vẹn vẹn hư ảnh, chính mình trong lòng lại liền sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác đến, mà tại huyền hoàng thác nước đỉnh, càng có một tòa không thể tưởng tượng đạo cung, vượt qua tưởng tượng cực hạn, vượt qua tư duy cực hạn. Nhìn ở trong mắt, lại không cách nào ghi tạc trong lòng. Bát cảnh cung. Khổng Thần Thông nỉ non, trông thấy hư ảnh bên trong, đạo cung cửa chính mở rộng. Hắn nhìn lên mà đi, chỉ nhìn thấy một cái ngồi ngay ngắn ở hỗn độn trong sương mù, vô tận cao vô tận vĩ ngạn thân ảnh, là vị kia cái gọi là vĩ đại thiên tôn. Kia lôi thôi lão đầu hướng phía vĩ đại thiên tôn làm bà bái, liền từ vô tận cao chi đạo cung bên trong, liền từ huyền hoàng thác nước đỉnh điểm, có một sợi đại diệu chi đạo âm chạy xuôi mà xuống. Là vì chuẩn diệu âm vẽ lên ngàn ngàn vạn vạn loại dị tượng. Khổng Thần Thông trông thấy lôi thôi lão nhân xoay người, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một viên lệnh bài, đưa tiến lên tới. Hắn tiếp nhận xem xét, trên lệnh bài tuyên khắc có cao thiên hai chữ, mặt sau thì là học viện, đạo quan, Phật tự cùng tồn tại. Nho đạo Phật. Khổng Thần Thông nuốt ve cái này một khối hòa hợp đặc biệt bất hủ khí tức cao thiên lệnh chấm thấp hỏi, như thế, ta liền coi như là vào cao thiên hội. Trương Phúc Sinh bình thản gật đầu, cũng không phải là cao thiên hội, mà là trên bầu trời, cao thiên hội thành viên nhưng không có tư cách thiết kiến tiên tôn. Khổng Thần Thông hí mắt, tiên tôn đến tột cùng là người thế nào? Trương Phúc Sinh cười cười, cũng không trả lời, chỉ là ngược lại đưa tay vừa mời. Có hỗn độn xương mù từ trong hư không chạy xuôi mà ra, tụ thành một cái hư vô mở mịt lão nhân. Lão nhân đưa tay, phát họa ánh sáng cùng ảnh, hình thành đặc thù khế ước. Trương Phúc Sinh nhìn về phía đang tò mò dò xét hỗn độn lão nhân Khổng Thần Thông, nói, tựa như mới nói, một bộ luận ngữ, ba cái trao đổi, có thể ư? Khổng Thần Thông gật đầu, có thể. Thế là, khế ước đã lập, khế ước đã thành. Trương Phúc Sinh truy tìm tự thân quá khứ ký ức, đưa tay, cắt vỡ đầu ngón tay, lấy máu làm mực, lấy hư không là trang giấy, bắt đầu ở trên đó viết rơi chữ viết. Chính là luận ngữ. Viết nửa phần trước luận ngữ thời điểm còn tốt, cũng không có cái gì dị thường phát sinh, nhưng khi Trương Phúc Sinh viết phần sau bước luận ngữ sự tình, tình huống liền bắt đầu trở nên không đúng. Mỗi rơi xuống một chữ, trong hư không lại tự nhiên mà vậy sinh ra một đóa rượu sen, thổi phồng kim tuyển, càng về sau, Khánh Vân, tường thụy tầng tầng lớp lớp, Phật quốc chấn động, giống như thiên địa tại ăn mừng. Đúng là thật luận ngữ. Khổng Thần Thông ngắm nhìn thiên hoa loạn truy, địa dũng kim tuyển các loại tường thụy cùng kỳ cảnh, trầm thấp nỉ non, cũng không từng lừa gạt tại ta. Thời gian trôi qua, càng về sau, Trương Phúc Sinh đặt bút liền càng phát gian nan, lại đủ loại thiên địa tường thụy suýt nữa liền muốn đem Phật quốc cho nó bạo. Nếu không phải Phật quốc cách ly trong ngoài, nếu không phải Khổng Thần Thông cũng ra tay giúp đỡ che lấp, chỉ sợ giờ này khắc này, đủ loại tường thụy đã tại trong hiện thực, tỏ khắp hướng ngàn dặm ngoài bản dặm. Trương Phúc Sinh thở hổn hển, bắt đầu chảy mồ hôi, bắt đầu suy yếu. Đợi đến cuối cùng một chữ rơi xuống, luận ngữ đã thành. Thiên phát kim quang, hiện thần thụy, giống như là thiên địa lớn trúc. Mà như thế, khế ước đã xong, giao dịch nhưng lại chưa hoàn thành, Khổng Thần Thông còn cần trợ giúp tự mình hoàn thành thiên mệnh sự kiện, cùng chế tạo cao thiên thành. Trương Phúc Sinh lại chưa từng nửa điểm lời nói, nhắm mắt lại lặng lặng cảm giác cái gì. Hắn đắm chìm trong nói cùng lý bên trong. Hắn giống như đẩy ra một cái mới tinh, chưa hề tưởng tượng qua cửa chính. Đúng vậy a, ta vì cái gì không thể đem đời trước hiểu biết nói giấu cùng Phật gia kinh điển, viết ra đâu? Ta tại sao muốn xoắn suýt hướng chúng sinh truyền lại kinh văn gì đâu? Đạo đức kinh, không phải có sẵn sao? Chỉ là, như viết xuống đạo đức kinh, lại sẽ khiến như thế nào thiên địa biến cố? Trương Phúc Sinh không biết rõ, nhưng hắn muốn thử một chút. Lúc này, giờ phút này, hắn mở mắt, ngẩng đầu, đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, đã bốc hơi lấy vô cùng to lớn hạo nhiên văn vận, như giống như biên hải. Chương 279, quyển Phật kinh từ miệng ra, Phật tính nay hóa đại bồ đề. Chương 279, quyển Phật kinh từ miệng ra, Phật tính nay hóa đại bồ đề. Khổng Thần Thông lặng yên không tiếng động đi. Dựa theo hắn chính mình nói, vì một chút cần thiết che giấu hai mắt người thủ đoạn, hắn muốn lấy một loại khác phương thức một lần nữa giáng lâm nơi đây, để Khổng Trung Thư lại triệu hoán một lần. Dạng này, tại ngoại giới thị giác bên trong, Khổng Thần Thông cùng mình chưa từng trực tiếp gặp nhau qua, mật đàm qua. Hắn biến mất rất triệt để, liền một điểm thần thánh đạo vận đều chưa từng còn xuất lại, thậm chí Trương Phúc Sinh trông thấy, hắn rời đi lúc, đem nhân quả lại cũng cùng nhau mang đi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có trừ mình ra sinh linh, có thể chấp trưởng nhân quả chi đạo. Khổng Thần Thông, Khổng Mạnh hai nhà. Trương Phúc Sinh nỉ non, liếc qua hôn mê tinh thần thể cùng Mạnh Tiểu Thị, suy nghĩ khẽ động, Phật quốc hủy bỏ. Cùng lúc đó, rơi vào phương thị, Phật tự bên trong sinh linh trong mắt, ngay tại giảng co với nhau song phương đống nhiên sinh ra biến hóa, lôi thôi lão nhân một chút bất động, nhưng đến từ điều tra ti đại nhân vật cùng cái kia thiếu nữ, đống nhiên thân thể mềm nhũn, cùng nhau ngất đi. Giống như là song phương lẫn nhau ở giữa tiến hành một trận im ắng tranh phong, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng giờ phút này cuối cùng rơi xuống màn che. Từ bi. Trước mắt bao người, lão giả chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cũng không có đi khó xử hôn mê tinh thần thể cùng thiếu nữ, chỉ là đưa tay một quyển, tàn mát trên mặt đất như giống như rừng bia 10 vạn kiếm vũ, liền bị hắn nhẹ nhàng cuốn đi. Kinh băng hạng bên trong, Khổng Trung Thư bản thể thần sắc trầm xuống, nhưng lại cũng không từng có động tác, nhỏ quả hồng còn tại chỗ ấy. Mới chính mình trực tiếp cùng tinh thần hóa thân đoạn tuyệt liên hệ, giờ phút này lại cảm giác hóa thân ký ức, lại rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ, vừa rồi chỉ sợ xảy ra chuyện gì không tốt lắm sự tình. Chính mình tốt xấu đứng tại thiên nhân cực hạn, có thể dễ như trở bàn tay sửa chữa tự thân hóa thân ký ức. Hắn có chút khó mà tưởng tượng lão già kia đến tột cùng đứng tại dạng gì phương diện. Muốn kêu gọi lão tổ tông sao? Khổng Trung Thư do dự ở giữa, trông thấy cái kia lôi thôi lão nhân đã mang theo che mặt tiểu nữ, quay người trở về lầu gỗ. Không quên đem xích nhu cho dắt tiến lầu gỗ, đối phương tựa hồ cũng không tính trộn rộn điều tra ti sự tình, thật giống như, quả nhiên là điều tra ti trước mạo phạm hắn, hắn mới không được đã mà ra tay. Khổng Trung Thư nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn suy nghĩ khẽ động, đem nhỏ quả hồng cho cuốn trở về, như thế mới an tâm, thần sắc lập tức biến trang nghiêm. Tạm thời đừng đi tới gần kia tòa nhà lầu gỗ, đối phương đã không có nổi lên ý tứ, chúng ta cũng chớ có làm quá mức. Khổng Trung Thư ghé mắt phân phó, xác định ngoại trừ kia trong một lâu nhân chi bên ngoài, phụ cận phạm vi bên trong tất cả mọi người đã bị khống chế lại về sau. Hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Phật tự. Kinh bằng. Khổng Trung Thư một tiếng a dưới, kinh bằng ngửa mặt lên trời tê minh, tại phường thị rất nhiều người kinh dị trong ánh mắt, trăm dặm kinh bằng trên thân lại lần nữa chấn động rất xuống 10 vạn băng vũ. Băng vũ hội tụ, hóa mà kiếm lô, cứ như vậy nằm ngang ở Phật tự phía trên, giống như lúc nào cũng có thể chấn hạ. Phật tự bên trong từ bi tượng Phật một chút bất động, màu vàng kim nhạt trên gương mặt tiếu dung vẫn như cũ, giống như tại đùa cợt. Kiếm lô cứ như vậy chấn tại Phật tự phía trên, nhưng lại cũng không có tiến thêm một bước động tác. Cùng lúc đó, trong một lâu, nghĩa phụ phía ngoài điều tra thi là hướng về phía Phật tự tới. Nguyễn Ngọc Thọ trầm thấp mở miệng. Ừm, ta biết rõ. Trương Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh, mà một bên Xích Nhu nhịn không được mở miệng. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi xảy ra biến cố gì? Bên ta mới tựa hồ đã nhận ra Phật quốc hương vị. Còn có. Xích Nhu trên mặt hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Ngươi tựa hồ ngưng tụ là hàn cấp lục thần. Cái gì thời điểm? Trương Phúc Sinh lườm nó một chút, cũng không từng trả lời, mà chỉ nói, nơi nào đến nhiều như vậy vì cái gì? Hảo hảo làm bỏ của ngươi. Xích Nhu giận tím mặt. Tiểu gia hỏa, chớ có cảm thấy mình có một bản khó lường kinh văn, liền thật có thể gọi bản thần nghe lời răm rắp. Lão nhân chỉ là nhàn nhạt cười cười, đưa tay cứ như vậy trên nhu đầu khẽ vỗ. Xích nhu như bị sét đánh, đầu lâu đống nhiên vỡ toang mở, vẩy xuống huyết dịch, máu bên trong ánh nắng chiều đỏ đem một lâu nội bộ chiếu trong suốt. Còn tại hôm qua lúc, Trương Phúc Sinh còn không cách nào dung chuyển đầu này đến gần vô hạn tại tôn giả phương diện thần thai, nhưng bây giờ lại không đồng dạng, hắn cũng đã siêu việt thiên nhân lĩnh vực, có thần linh cấp lục thân, giờ phút này lại đối Xích nhu độc thủ, một quyền một cước đủ để đem nhu đầu cho nện bạo. Không phải bởi vì kinh quyển cho nên. Trương Phúc Sinh lột lên tay áo, một tay án lấy Xích Nhu, tay kia giơ cao nằm đấm, ngay tại đem hắn đánh tới bẩy, ngươi nghe lời, còn không nghe nói. Một quyền đệm xuống, đánh xuyên Xích Nhu xương sọ, đánh nó máu rơi như mưa, cái sau tại kêu đau, tiểu bối, bản thân nhất định có thoát khốn này. Trương Phúc Sinh không nói, lại là một quyền, đập vỡ Xích Nhu sống lưng. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp một quyền, một lần đánh tới bẩy, bên trong miệng còn tại lẩm bẩm đại bi chú. Uy y Phật pháp tăng tam bảo, uy y thánh giả, Quan Âm Bồ Tát, giác hữu tình, lớn giác hữu tình, có đại bi người. Nguyện uy y đi, tự tại thánh tôn. Quy y quang minh tự tại bản tính. Như là Trương Phúc Sinh dự đoán như vậy, hắn mỗi lần nhắc tới một câu, quanh thân liền sáng chói lên một phần Phật quang, mở mịt lên một tia thiên địa tường thụy. Cựu thế cùng đương thời, tựa hồ thật là hai tòa khác hẳn hồ khác biệt thiên địa, cựu thế kinh văn pháp chú, chỉ cần chưa từng tại đương thời xuất hiện qua, chính mình lại tụng ra, viết xuống, lại cũng có thể coi là bản gốc. Lập nên càng hùng vĩ pháp kinh chú thuật, thiên địa tự nhiên cũng càng nhẹ cẫng, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, thiên địa cũng bởi vì những này pháp kinh chú thuật đản sinh mà tại bù đắp. Lợi ích hết thảy sáu đạo chúng sinh, cùng dính cam lộ. Trương Phúc Sinh còn tại tụng niệm đại bi chú, tụng một câu, Phật tính liền thâm hậu một phần chờ đến cái này chú pháp tụng đi qua nửa, đợi đến nửa đoạn sau tụng niệm bắt đầu biến gian nan, bắt đầu khó đã thổ lộ mà ra về sau, hắn đã Phật quang sáng chói, Phật tính thâm hậu. Trương Phúc Sinh cũng chưa cưỡng cầu đem đại bi chú tụng xong, tựa hồ bởi vì chính mình tu vi không đủ duyên cớ, khó mà đem đi qua chi kinh văn, thông thiên tụng tận. Nhưng không ngại, vậy liền đổi một bộ. Hắn tiếp tục đánh tơi bởi Xích Nhu, trong miệng chỗ tụng đã là tâm kinh. Quan Âm Bồ Tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ gần giai không, độ hết thể khổ ách. Phật tính liền lại lần nữa trở nên nặng nghề, tại thể nội cắm dễ, ngay tại trường thành tham thiên thụ. Xá lợi tử, là chư pháp không cùng nhau, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Tâm kinh cũng tụng bất động. Xích Nhu giờ phút này đã rất thê thảm, nhưng vẫn như cũ ngạo khí, không nói một lời. Vậy liền tiếp tục đánh. 8.9005 tinh thần tích lũy, làm Trương Phúc Sinh đời trước nhìn qua kinh văn đều có thể không sót một chữ nhớ tới. Thế là Điệu Tàng Bản Nguyện Kinh, là Dược Sư Lưu Ly Kinh, là Pháp Hoa Kinh, Lăng Già Kinh, là Như Lai Kinh. Mỗi một bộ kinh văn, hắn đều nhiều nhất chỉ có thể tự ra nửa bản, không cách nào như là viết xong toàn bộ luận ngữ đồng dạng đạt được lợi ích khổng lồ, như kia Hạo Nhiên văn vận. Nhưng dù vậy, hắn Phật tính đã lại thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng tình trạng. Nguyễn Ngọc Thọ mờ mịt nhìn lại, nhìn thấy nghĩa phụ cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, Phật tính sâu chú, kim thân rạng rỡ, giờ phút này lại đã triển lộ trượng sáu chân thân tình hùng dưới, nhìn lại, chỉ cảm thấy nghĩa phụ phảng phất giống như một tôn tại thế trượng sáu chân Phật. Phật tại trợn mắt, Phật tại lấy quyền cước độ hóa Xích Nưu. Ta phụng. Xích Nưu kêu to, nó từ không sợ bị đánh tơi bởi khổ sở, nhưng để nó sợ hãi chính là, tiểu bối này mỗi một đấm rơi xuống, đều có nặng nghề Phật tính cùng kim quang từ quyền trong khe đâm ra, xuyên vào chính mình thể phách cùng tinh thần bên trong. Lại kia Phật tính, nặng nghề phi phàm, liền liền tinh thần của nó ý chí đều không cách nào ngăn cản, ngay tại thật bị độ hóa, đang bị cưỡng ép quy y. Lại tiếp tục như thế, liền liền bản thể đều có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến, chuyển biến làm vật tử. Phục rồi. Trượng sáu chân Phật cười nói, ta nhìn chưa hẳn. Phật liền phẫn nộ vẫn như cũ, tại tụng từng trang sách Phật kinh, kể một chương chương Phật pháp, tại lấy không sạch giận lượn lờ quyền ở giữa, lấy quyền cước là cảnh tỉnh, lấy Phật tính cùng phản âm làm phổ độ bà bè, tại phổ độ Xích Nưu. Nưu Nhi rất thế thảm, nằm trên đất. Trương Phúc Sinh đã bắt đầu trên thế gian diễn giải chưa từng tồn tại Phật thuyết A Di Đà kinh. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bảo vệ quốc chi cây cho cô độc vườn. Cùng thi đấu đổi tăng 1250 người đều là đại A La Hán. Một thiên này kinh văn, rất đặc biệt. Hắn đem hết toàn lực, lại chỉ có thể nói ra một đoạn như vậy tới. Nhưng cái này một đoạn này rơi xuống, sau lưng lại có Phật quang đâm rách yếu ớt âm thầm, lại chiếu rọi ra 1250 vị đại A La Hán hư ảnh. Mặc dù cũng không phải là chân chính đại A La Hán, chỉ là dị tượng, chỉ là chiếu rọi, nhưng bọn hắn liền đứng ở nơi đó, liền đứng sau lưng Trường Phúc Sinh, đã là thiên uy. Xích Nưu thần thai thoi thoát, ta phụng. Nó cuối cùng nói, chống lên thân, mà phía sau hướng Trường Phúc Sinh, móng trước phủ phục quỳ xuống. Trường Phúc Sinh giơ cao đại quyền, quyền phun thập phương qua mình, phổ chiếu thập phương có hay không chi địa. Chương 279, quyền quyền Phật kinh từ miệng ra, Phật tính nay hóa đại bồ đề. 2 chương 279, quyền quyền Phật kinh từ miệng ra, Phật tính nay hóa đại bồ đề. Hắn nói, từ bi. Liên đã thu quyền, đứng ở trong một lâu, hát thán, chúng sinh đều khổ, khổ hải vô nhai. Lầu gỗ chập chờn, lại nhiễm lên màu vàng kim Phật quang, tại hóa thành chân chính bảo vật. Nguyễn Ngọc Thọ si ngốc nhìn xem một màn này, trong đầu đông nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu đến, này là Phật đã đản sinh chi thánh địa. Cùng lúc đó, Trương Phúc Sinh chỗ tự ra rất nhiều nửa bộ Phật kinh, đều hiện chiếu mà ra, vây quanh hắn lặng lặng xoay tròn, hắn sau đầu mặt trời biên quang, trong mắt kim đang sáng lạ, hình như có đại thanh chỉ toàn, đại hoan hỷ, đại từ bi. Sau đó, vị này trượng sáu chân Phật duỗi lưng một cái, một cước giẫm tại Xích Nưu trên lưng, lại ngồi xếp bằng mà xuống. Ngoại giới như thế nào? Phật đã hỏi. Đã gần đến hồ quy y Xích Nưu sợ hai nói, 10 vạn bằng vũ biến thành chi kiếm lô, đã xem tòa kia Phật tự bao phủ, điều tra ti tinh thần của người nọ hóa thân đi vào Phật tự, giờ phút này còn chưa ra. Nói còn chưa tan mất. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh. Xích Nưu trên lưng kim thân Phật đà ghé mắt nhìn lại, trong ánh mắt mờ mịt, chìm nổi lấy một mảnh rực rỡ đại dương màu vàng nóng, hắn trông thấy, xa xa kiếm lô sụp đổ, có 4 vị La Hán tượng đá cùng 36 kim cương thạch giống sông ra Phật tự, Phật quang ở nơi đó trải rộng ra, lại chiếu 10 dặm phương viên như giống như tịch thổ. Những cái kia bị chói chói, giam cầm người đi đường và tiểu thương, giờ phút này cơ hồ đều nằm sấp trên mặt đất, hướng phía Phật tự làm bái, thành kính vô cùng. Bọn hắn đều là kính qua hương hỏa, được hoàng bì tử truyền thụ vị Lai kinh, có thể nhìn thấy một cái chớp mắt tương lai. Hoàng mi, Trương Phúc Sinh nói một mình, trong mắt kim quang hải dương ngầm hạ, sau lưng từ bên mông Phật tính chỗ dây dưa mà thành bồ đề thụ, cũng theo đó biến mất. Hắn từ trượng sáu chân Phật, một lần nữa biến thành cái kia lôi thôi lao đầu. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản, quay đi, liền mặc cho bên ngoài quay đi. Ngọc Thỏ, nghĩa phụ, ta tại. Che mặt thiếu nữ đi tới, gục đầu xuống. Trương Phúc Sinh nói, ngươi lại đi thay ta mang tới trang giấy cùng bút mực. Phu cận nơi nào có cái đồ chơi này? Nhưng Nguyễn Ngọc Thỏ lại chăm chú gật đầu, cũng không có sử dụng thần cảnh đến tiến hành hư không tạo vật, mà là đi ra lầu gỗ, không nhìn xa xa động tĩnh lớn, một bước ngàn mét, hướng phía Kim Thành phương hướng tiến đến. Nàng lại thật muốn đi trong thành thị mua được giấy mực bút nghiên. Xích Nưu chủ trừ một cái, vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Cười tại châu trên lưng lão già hõm hẹm tiếu đáp, ngươi gặp qua Phật a? Xích Nưu thở hổn hển đáp, làm thịt qua một chút linh sơn hệ bưng Phật Đà Thiên Vị chi thần chỉ. Trương Phúc Sinh chẹn họng một cái, tiếp tục nói, ta nói là chân chính Phật. Chân chính Phật? Phật Đà chính quả a? Xích Nưu trầm ngâm một lát, linh sơn hệ bên trong, từng ngồi ngay ngắn đại đỗ Phật tổ thiên vị người, hư hư thực thực là thần đạo đệ ngũ cảnh thiên tôn chính quả, nhưng cuối cùng bị luyện thành một hạt thuốc quả, chỉ còn lại một sợi tàn hồn hàng thế. Trương Phúc Sinh trầm mặc một cái, hai ngón kép lại, tại châu trên đầu nhẹ nhàng một gõ, a nói, liền liền ngươi biết đến nhiều. Một chỉ này đầu, đập đập Xích Nưu hốc bắn tung tóe, chóng mặt. Nó tức giận vô cùng, không phải ngươi hỏi ta sao? Trương Phúc Sinh cười ha ha, hắn muốn định nhân tiền hiển thánh, nhu tiền hiển thánh, kể một ít lại nhải, kết quả bị cái này con bê con cho cưỡng ép chặt lại trở về, trong lòng không thoải mái, suy nghĩ không thông suốt, nhưng cái này lại sao có thể đi? Thế là, Trương Phúc Sinh lại bang bang cho Xích Nưu hai quyền, đem cái sau nền mộng, ủy khuất ba ba, ta chẳng hề làm gì. Trương Phúc Sinh quát lớn, ta xem ngươi có ý đồ không tốt. Xích Nưu hành quân lặng lẽ. Đang khi nói chuyện, Trương Phúc Sinh hô miệng thanh khí, ánh mắt trong suốt vô cùng, hắn biết rõ, nếu như mình thật viết xuống đạo đức kinh, tất nhiên sẽ dẫn phát biến cố lớn. Đến thời điểm, có lẽ sẽ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cường đại người tìm căn nguyên tố nguyên, trong đó chưa hẳn không có am hiểu nhân quả chi đạo nói sinh linh. Mà khi đó, này trong một lâu phát sinh sự tình, có nhất định khả năng bị quay lại ra. Cho nên, hắn nhất định phải làm đủ bộ dáng. Thí dụ như muốn kia bút mực giấy nghiên, thí dụ như hỏi Xích Nhu, có thể từng gặp Phật, mặc dù Xích Nhu cũng không quá phối hợp, nhưng cũng là coi như có thể không có trở ngại, có thể từ một loại khác phương diện uy hiếp nhìn thấy nơi đây đi qua nhân quả sinh linh. Hiện tại, liền chờ Phật tự bên kia bình biến, liền chờ Hoàng Bì tử bị trấn áp, liền chờ Nguyễn Ngọc Thỏ nắm lấy bút mực giấy nghiên trở về. Sẽ không quá lâu, sẽ không quá lâu. Trương Phúc Sinh nhìn ra xa lâu bên ngoài nơi xa, pháp kia bốn vị La Hán tượng đá từng cái như là chân chính tuân giả, tại buộc phát ra thần uy, tại săn bắn kình bằng hạm. Kình bằng hạm rất cường đại, nhưng thao túng nó, đến cùng chỉ là một cái thiên nhân, giờ phút này đã hiện ra xu hướng suy tàn, lại có bị đánh phá khả năng. Như vậy, liên nhìn Khổng Trung Thư cái gì thời điểm chiêu Lâm Khổng gia lão tổ tông, vị kia Khổng thần thông. Thời gian từng chút trôi qua, Trương Phúc Sinh bắt đầu yên lặng tra nhìn xem khế thư bên trong quan đoàn đến từ Khổng thần thông, là đối phương tu hành một môn gọi là Thánh ngôn kỹ pháp tiêu hao vạn năm tuế nguyệt, cái môn kỹ xảo này rất không tầm thường, có cùng loại với ngôn xuất pháp tùy chi năng, nhưng đối Trương Phúc Sinh tới nói, tác dụng lại cũng không lớn như vậy. Bởi vì 10 thánh kinh bây giờ chỉ kém 2 tòa đầu tiên, liền có thể tu thành, một là làm thế tôn chi danh đối với ứng thiên vị, thí dụ như Như Lai một cái khác thì là thứ 10 tòa đầu tiên, tìm tới thích hợp thiên vị đến cung phụng. Như thế, chính là 10 thánh kinh đại thành, hắn cũng đem có thể được thánh nhân kim thân, đến kia thời điểm, tự nhiên mà vậy liền có thể có lời ra pháp tùy theo có thể. Vạn năm, Trương Phúc Sinh cũng không có tùy tiện vận dụng cái này vạn năm tu hành kỹ pháp chi tuế nguyện, mà là dự định lưu nhất lưu, vạn nhất, đạo đức kinh cũng là một môn tu hành kỹ pháp đâu. Hắn nhắm mắt, sau đó lặng chờ. Đợi đến nơi xa phát ra hoành mình chờ đến có huyết mạch quang huy chủ thiên, đưa tới một tôn to lớn quang ảnh cự nhân. Xích Nhu hét lên kinh ngạc, là Khổng Thần Thông. Nó hiển nhiên nhận biết Khổng Thần Thông, biết rõ vị này tiền nhiệm điều tra ti trưởng. Trương Phúc Sinh lúc này mới mở ra hai mắt. Vừa giờ này khắc này, Nguyễn Ngọc Thỏ cũng mang tới bút mực giấy nghiên, dẫm lên thanh khí trường hạ, một bước lại một bước từ phương xa đi tới. Thời cơ đã tới. Trương Phúc Sinh khẽ than thở một tiếng, trông thấy Khổng Thần Thông hư ảnh bá đạo ra tay, đem La Hán, Kim Cương Thạch giống toàn bộ trấn áp, nhìn thấy tôn này từ bi tượng Phật từ Phật tháp bên trong đi ra. Quanh thân dâng lên không thể tưởng tượng nổi chi Phật quang, chiếu sáng thập phương. Hắn cũng nhìn thấy, Khổng Thần Thông quang ảnh chi thân là xé rách hư không mà giáng lâm, nhìn thấy có từng đạo ánh mắt, thuận xé rách hư không kẻ nước trực tiếp giáng lâm, nhìn chăm chú nơi đây. Những cái kia ánh mắt chủ nhân, mỗi một cái đều vô cùng tương đại, chí ít đều là tôn giả phương diện tồn tại. Như thế, Từ Bi, lão nhân mỉm cười, khẽ bước Xích Nhu đầu lâu, nên đi ra. Chương 280, liền vì thương sinh, lại sách đạo đức chương 280, liền vì thương sinh, lại sách đạo đức trọng dương tiểu thiên địa. Trên trời đất hình đè ép một phương to lớn bia đá, trên đó có chữ viết là vì tiên thần không chiếu không được đi vào. Thế là hết thảy thần linh phương diện tồn tại đều bị ngăn cản tại bên ngoài, nhưng cũng chỉ ngăn trở thần linh. Thiên nhân cùng tiên thiên đại cảnh lại là một cái tiếp một cái đi vào phương này tiểu tiên địa từng cái, nhưng cũng không người đi đến trọng dương thị, đều tại hướng phía Trường An trấn hội tụ. Cự ly thiên cơ chỗ bảy ra đại cơ duyên xuất thế ngày cũng không xa đời. Ngày 9 tháng 2, bất quá 2 tháng chi cách, chỉ lần này mà thôi. Giờ này khắc này, Trường An trấn bên trong người đều đã bị trống rỗng, cơ hồ đều là ngoại lai thiên nhân cùng tiên thiên. Chỉ có 3 tòa trong phủ đệ còn có người, chính là Ngụy, Viên, Vũ 3 tòa phủ đệ, thiên nhân nhóm cũng nhìn không thấu cái này 3 khu địa phương, không người dám liều lĩnh, ngược lại là có không ít tiên thiên đại cảnh bị xua đuổi đi dò xét, kết quả đây, có đi không về, lại như bùn trâu vào biển, chưa từng hù dọa nửa điểm gợn sóng. Thế là, thiên nhân nhóm thì càng cẩn thận. Mà, Trọng Dương thị bên trong, tụ tập tại cái kia trong tiểu trấn thiên nhân, chỉ sợ vượt qua 50 vị. Hồ Trung Lễ trầm thấp ở miệng, may mắn, bọn hắn đều là hướng về phía Trường An trấn đi, ngược lại là không có ai đến khó xử nhóm chúng ta. Thật được không? Có người cười khổ, thành phố thiên nhân cũng chỉ ít đột phá 2 chữ số, đều là đến từ chư giáo chư phái tồn tại. Chậm chậm, hắn hít sâu một hơi, chư vị chớ có quên, Định Hải thần châm thiết, còn hư hư thực thực tồn tại ở nhóm chúng ta Trọng Dương thị bên trong, cũng chính là tà giáo bên ngoài thiên nhân nhóm cũng không biết được, nếu không. Trong phòng họp, tất cả mọi người trầm mặc. Định Hải thần châm thiết tầm quan trọng, tuyệt không kém hơn kia cái gọi là đại cơ duyên, thậm chí chỉ sợ muốn ở xa kia phía trên. Trần đạo lĩnh giờ phút này trầm giọng nói, lập tức tạo thành một loại rất vi diệu cân bằng, đi đến Trường An trấn thiên nhân cùng tiên tiên phương diện đại nhân bọn nó cũng không biết rõ Định Hải thần châm thiết tồn tại, mà biết rõ Định Hải thần châm thiết tà giáo bên trong người cũng đều không có ý định mở rộng, bọn hắn cũng sợ dẫn tới những cái kia đại nhân vật ánh mắt. Châm châm, Trần đạo linh tiếp tục nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, cân bằng đạt thành trong thành phố cất giấu chư giáo thiên nhân đều chưa từng dẫn đến, đều tại ẩn nút chờ đợi một cái cơ hội. Một bên, Hồ Trung Lễ khẽ gật đầu, lông mày nhíu chặt, Trường An trấn đại nhân vật nhóm đang chờ đợi ngày 9 tháng 2 chờ đợi đại cơ duyên mở ra. Thành phố ẩn nút chư giáo thiên nhân cũng đang chờ đợi ngày 9 tháng 2 chờ đợi những cái kia đại nhân vật nhóm tranh đoạt cái gọi là đại cơ duyên mà không dành quan tâm chuyện khác thời điểm. Không khí trong phòng họp càng thêm nặng nề một chút. Bây giờ đã tháng 12, tiếp cận trung tuần, cự ly ngày 9 tháng 2 vừa lúc 2 tháng. 2 tháng sau, thời khắc này vi diệu cân bằng sẽ bị đánh bỡ, chư giáo chư phái thiên nhân nhất định sẽ ra tay đánh nhau, thậm chí đem trọn tòa thành thị phá hủy, chỉ vì tìm tới Định Hải thần châm thiết. Đến thời điểm, bọn hắn nên như thế nào tự xử? Trong trầm mặc, có một vị Trọng Dương thị cao tầng đặt câu hỏi, "Trương đại nhân đâu?" đám người đối mắt nhìn nhau. Đúng vậy a, vị kia đồng dạng chính ở vào thiên nhân phương diện Trương đại nhân đâu. Cái nào đó hành chính thự trưởng gõ nhẹ bàn hội nghị, hơn một tháng trước, vị kia Trương đại nhân nói muốn thành lập Cao Thiên Hành, muốn tổ chức chư giáo hội nghị, sau đó liền biến mất không thấy. May mắn chư giáo không có để ở trong lòng, nếu không. Hồ Trung Lễ khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, Trương đại nhân tự nhiên có chính hắn dự định, nhưng nhóm chúng ta cũng tương tự phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Tà giáo đồ sẽ không cho phép trong thành bất luận cái gì một người ly khai thành thị. Dù sao, bất cứ người nào trên thân cũng có thể cất giấu định hải thần châm thiết. Nhưng như thế nào mới có thể tại ngày 9 tháng 2 đến thời điểm, đối kháng rất nhiều tà giáo thiên nhân? Không ai biết rõ. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng, có người chán nản mở miệng, coi như Trương đại nhân tại, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Một mình hắn, như thế nào sẽ là chí ít tầm 10-20 vị tà giáo thiên nhân đối thủ đâu? Tiếng thở dài quanh quẩn tại trong phòng họp, không người lại mở miệng. Cùng lúc đó, Hoan Dã, Thôi Bách Hoa gánh vác lấy dùng miếng vải đen bao phủ tổ tông bài vị, một mình hành tẩu tại đại địa phía trên trong đồng hoang. Nàng nhỉ non tự nói, cái kia đạo cùng vĩ đại cửu lũ chi chủ có liên quan khí tức biến mất về sau, liền cũng không xuất hiện nữa, tựa hồ đối phương cũng không tại tòa này tiểu thiên địa bên trong. Lão tổ tông, lão tổ tông. Thôi Bách Hoa nhẹ vỗ về sau lưng bài vị, tại đặt câu hỏi, ngươi nói, ta hẳn là tại tòa này đặc thù tiểu thiên địa bên trong lặng chờ, như đoạt ngày 9 tháng 2 cái gọi là đại cơ duyên. Vẫn là rời đi nơi này, đi tiếp tục truy tìm vĩ đại cửu lũ chi chủ manh mối. Bài vị khẽ động cũng bất động, tựa hồ trong đó một điểm chân linh lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Thiếu nữ thang khẽ. Trên đời cao nguyên, Hàm Cốc Quan khu vực, là lão khổng, đánh xuyên không gian, thuận huyết mạch tương liên, giáng lâm trên đời này cao nguyên. Từng đạo ánh mắt riêng lấy khổng thần thông trô đánh xuyên hư không khẽ hở, ngắm nhìn kia một mảnh khu vực. Có thần linh cấp tồn tại kinh ngạc, một tòa Phật tự, bốn cái tôn giả cấp tượng đá, còn có một cái không nhìn rõ ràng tự Phật. Nơi đó đang phát sinh cái gì? Một vị khác tại liên bang thần cư yếu chức thần chỉ như có điều suy nghĩ, nghĩ đến thiên mệnh sự kiện, lão khổng cái kia hậu đại tiến về chỗ ấy, tựa hồ là vì điều tra khả năng tồn tại thiên mệnh sự kiện, hẳn là nơi đó thật có thiên mệnh sự kiện đang phát sinh. Từng vị ngồi ngay ngắn ở thủ đô cường đại thần chỉ lẫn nhau trò chuyện nói nhỏ, nhưng đều không có người nếm thử thông qua cái kia đạo hư không kẽ nước trước đi, giáng lâm. Bởi vì kia là khổng thần thông độc thuộc thần hàng thông đạo. Mấu chốt nhất là, coi như thật sự là cùng một chỗ thiên mệnh sự kiện, đã khổng thần thông đã tham gia, hắn nhóm cũng liền đều không tốt lại cắm tay, giờ phút này liền đều tại tích quan, muốn nhìn một chút chỗ ấy đến tột cùng sẽ có cái gì, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Liền lúc này, Phật tự chi địa, tượng Phật bên trong hoàng bì tử vào đầu đốt hai, nó điều khiển tượng Phật mở miệng, thần chỉ, thối lui, nếu không ngươi sẽ hối hận. Khổng thần thông nhiều hứng thú ngắm nhìn tôn này bụng lớn tượng Phật, Linh Sơn hệ đại đỗ Phật tổ. Mấy chục năm trước, ngươi tại dị duy độ bên trong lọt vào săn giết, một sợi tàn hồn trốn thoát, nguyên là giáng lâm ở đây rồi sao? Đại đỗ Phật tổ, tượng Phật quá lớn, chưa từng nghe thấy, ta chính là vị lai dị lạc Phật tổ. Tương lai di lạc. Khổng thần thông nhíu mày, nhìn thấy tượng Phật về tới Phật tháp bên trong, nhìn thấy nó tại á âm thanh, một lần cuối cùng cơ hội, thần chỉ, ngươi nhanh chóng tối lui, chuyện hôm nay làm thôi, nếu không, chớ nên trách bạn Phật cá chết lưới rách. Khổng thần thông càng tới chút hứng thú, cá chết lưới rách, làm sao cái biện pháp chó cùng rất dậu. Hắn liếc qua xa xa lầu gỗ, bên trong kia gia hỏa còn không có động tĩnh, hắn liền cũng không đợi, dựa theo trước đó đã nói xong, một trưởng che kín xuống dưới, thay cái kia Cao Thiên hội lôi thôi lao đầu đem là hắn, kim cương thạch giống đều cùng nhau chấn áp. Để cho ta nhìn xem ngươi cá chết lưới rách. Khổng thần thông đạm mạc mở miệng. Tượng Phật trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng nhau, Hoàng Bì Tử là thật có chút cấp nhãn, giờ khắc này ở tức giận, tại quyết tâm. Ta tức tương lai. Nó vận dụng kia thần bí trong truyền thừa diệu pháp, nếm thử đánh vỡ một đầu đặc thù, thông hướng tương lai bên trong thông đạo, thế mà thật thành công. Hư không sụp đổ, có thông hướng không biết thâm vũ chỗ địa giới hiện hiện, tượng Phật đang muốn chạy tới, lại thoáng động làm một dừng, nó nhìn thấy chỉ chốc lát sau tương lai. Tại nó dừng bước về sau, lại qua mấy hơi thở. Trên trời to lớn quang ảnh cự nhân xuất thủ, chỉ phun ra một chữ phong đường hầm hư không liền bị phong tuyệt. Luân xuất pháp ủy. Tượng Phật bên trong hoàng bị tử sắc mặt tái xanh. Mà lúc này giờ phút này, Phật tháp bên ngoài, những cái kia phụ phục tiểu thương, người đi đường, lại hoặc là nói khách hành hương, đều ngay tại sao động, liền lao tam lôi kéo tứ nha đầu, cũng theo đó sao động, bọn hắn đều không tự chủ đứng lên, cũng bắt đầu hướng phía Phật tháp chạy như bay. Dừng. Khổng thần thông lại là nhàn nhạt mở miệng. Thế là, tất cả chạy khách hành hương đều đống nhiên ngưng trệ tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Lác đác không có mấy cũng không dâng tặng qua hương đến, như khô khan lao đầu bọn người, thì đều co quắp tại trên mặt đất, đầy dây hoảng sợ, bọn hắn biết rõ lẫn nhau đều quấn vào một trận không thể tưởng tượng nổi lớn phân tranh bên trong, có thần linh giáng lâm. Khô khan lao đầu trên mặt hiện ra đắng chát, không may không may không may. Lần này tốt, đừng nói chính mình, coi như cái kia trong một lâu cường đại tồn tại, chỉ sợ tại loại này tình trạng dưới, cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Một bên khác, kinh bằng hạm bên trong, ký ức bị trên phạm vi lớn sửa chữa, nhưng giờ phút này đã tỉnh lại Mạnh Tiểu Thị, chính hưng phấn nhìn lên trên trời hoành ép hết thảy khổng thái ra ra, nàng lớn tiếng nói, "Khổng thúc, đừng quên còn có trong một lâu lão già kia." Khổng Trung Thư khẽ mước cằm, "Yên tâm, ta nhìn chằm chằm, hắn chạy không thoát chờ lao tổ tông xử lý xong này quỷ dị Phật tự về sau, lão già kia tự nhiên tiện tay liền có thể trấn áp." Chương 280, liền vì thương sinh, lại sách đạo đức 2 chương 280, liền vì thương sinh, lại sách đạo đức đang khi nói chuyện, trên trời quang ảnh cự nhân đã lại lần nữa ra tay, một lời tức là thiên hạ pháp, một cái phá chữ, cả tòa Phật tự đều tại kịch liệt chập chờn, Phật tháp đều có sụp đổ xu thế. Làm cản, tượng Phật tức giận, khàn cả giọng, "Trên trời thần linh, ngươi làm thật muốn bức bách bạn Phật ta." Hoàng Bì Tử nghiến răng nghiến lợi, đã đang suy nghĩ vận dụng trung cực thủ đoạn, tiếp dẫn chân chính Di Lặc Phật Tổ trở về. Kia thần bí truyền thừa mục đích cuối cùng, chính là để cho mình cái này tiếp nhận người thừa kế, tiếp dẫn vị kia chân chính Di Lặc Phật Tổ trở về, nhưng Hoàng Bì Tử lấy cái xảo, mở ra lối riêng, một mực chưa từng đi hoàn thành cái này mục đích cuối cùng có thể hiện nay. Một vị cường đại đến không hợp thói thường thần linh giáng lâm mà đến. Quang Ảnh Cự Nhân bình tĩnh mở miệng, âm thanh đãng bốn phương tám hướng, "Đến, để cho ta nhìn xem thủ đoạn của ngươi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì tà pháp." Đang khi nói chuyện, thiên uy như ngục, ở vang ép hạ. Phật tháp bắt đầu rạn nứt, thậm chí trong đó từ bi tượng Phật cũng bắt đầu rạn nứt, dấu ở tượng Phật bên trong hoàng thử lang ho ra đầy máu, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Một vị đại thần thông người, dù là chỉ là tinh thần ý chí giáng lâm, cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi. "Vâng, ngươi." Tượng Phật gào thét, "Là ngươi đang ép bắt ta." Hoàng Bì Tử quyết tuyệt, chân chính quyết định cá chết lưới rách. Nó đi đến thùng công đức chỗ, tại trên đó nhẹ nhàng khẽ vỗ, thùng công đức hiện ra diện mục thật sự, là một cái túi, tựa Phật đem túi vải mở ra, đem những năm gần đây thu thập vô số hương hỏa toàn bộ đầu nhập trong đó. Đến, chân chính Phật tổ làm muốn giáng lâm. Tựa Phật hướng phía trên trời quang ảnh cự nhân kêu to, tiếng như hùng trùng, khổng thần thông nhíu mày, tâm huyết dâng trào, linh giác tại dự cảnh, lúc này cũng không do dự, thật sự quyết tâm. Chạm, gai, đinh, giết. Liên tiếp bốn chữ phun ra, luôn xuất pháp tùy phía dưới, thiên địa chấn động, là hắn diễn hóa xuất bốn đạo sát phạt đại thuật, ở vang đánh rơi. Là thiên đao chém xuống, tiên kiếm đâm xuống, thần mâu đâm xuống, cũng là vạn dặm ở giữa tất cả dãy núi cùng một ngọn cây cỏ, thế phát sát cơ. Giết, giết, giết. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh. Chiếc kia mở ra túi trong chữ, chạy ra sương mù nhàn nhạt, vô luận thiên đao, tiên kiếm, thần mâu, lại hoặc là sơn hà cỏ cây phát ra chi sát cơ, lại đều tại sương mù trước dừng bước. Hán, trở về. Tựa Phật, hoặc là nói Hoàng Bì Tử trầm thấp mở miệng, vốn không khi đi đến một bước này, nhưng là ngươi đang ép ta, bây giờ, hắn sắp trở về, từ tương lai, từ quá khứ. Hắn là tương lai chi Phật tổ. Là ngồi ngay ngắn linh sơn chí tôn, là hoàng lông mày, túi nổi lên hiện thần quang, túi trên khuôn mặt cũng hiện ra hai cái rực rỡ màu vàng kim chữ lớn, nhân chủng. Cùng một sát na, túi bên trong, trốn ở cái này nhân chủng túi bên trong một điểm chân linh, tựa hồ bị tỉnh lại, nương theo lấy kia sương mù, đang chậm rãi chiếm cứ Hoàng Bì Tử thân thể. Thế là, bụng lớn tượng Phật gương mặt bên trên, lông mày bắt đầu dần dần hóa thành nhàn nhạt màu vàng. Không thần thông biến sắc, cảm giác được có cái gì khó lấy nói kinh khủng tồn tại, ngay tại từ tôn này tượng Phật thể nội thức tỉnh. Giết, giết. Giết. Hắn vận dụng diệu pháp, trong tay nửa bước luận ngữ càng là nhấc lên từng đầu sáng chói tinh hà, chạy ngược mà xuống. Nhưng đủ loại sát phạt đại thuật đều tại kích nhập Phật tháp về sau liền lập tức bao phủ tại yêu đất âm thầm bên trong, Khổng Thần Thông kinh ngạc, vận dụng nhân quả chi đạo, điều tra đến tận cùng, lập tức trừng lớn hai mắt. Trên đời này lại có như thế pháp. Hắn nỉ non, tất cả vốn nên giờ phút này đánh về phía tượng Phật sát phạt đại thuật, lại bị chuyển đi tương lai. Sát phạt đại thuật vẫn như cũ sẽ rơi xuống, vẫn như cũ sẽ hướng về tượng Phật, nhưng là tại tương lai. Khổng Thần Thông kinh ngạc, ý thức được nơi này phát sinh sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, một vị có thể nắm giữ bộ phận tương lai kinh khủng ý chí, ngay tại khôi phục, ngay tại tỉnh lại. Hắn không chút do dự xoay người liền muốn rời đi, về phần cùng lao giả kia giao dịch, về sau lại bàn về. Nhưng mà, dừng. Tượng Phật công chính tại dần dần thức tỉnh, đến từ đi qua thời đại cái nào đó sinh linh mạnh mẽ ý chí, điều khiển tượng Phật, khẽ nhả một chữ. Tại vô số nhìn chăm chú, quan sát nơi đây thần linh trong ánh mắt, quang ảnh cự nhân lại liền thật bị ngưng trệ ngay tại chỗ. Vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Các thần linh xôn xao, ta rốt cục muốn trở về. Tượng Phật bên trong vang lên to lớn, như giống như đến từ viễn cổ tuế nguyệt lớn âm. Người sẽ là khai vị món điểm tâm ngọt. Không thể đi. Kia lớn âm đứt quãng, nhưng lại tại dần dần rõ ràng, đại biểu cho tượng Phật thể nội kinh khủng ý chí khôi phục trình độ, ngay tại phi tốc tiến triển. Giữa thiên địa tựa hồ bị kín một tầng bóng ma. Ta đúng là cái thứ nhất trở về. Tượng Phật bên trong kinh khủng ý chí phát ra nỉ non, thanh âm chấn động mười vạn dặm thiên địa, một chút thuận hư không kẻ nước thăm dò nơi đây thần linh phát giác không đúng. Muốn rút đi ánh mắt, nhưng hắn nhóm lại hoảng sợ phát hiện, nương theo trước đó cái kia đạo kinh khủng ý chí một cái dừng chữ, nhóm người mình ánh mắt lại cũng bị ngưng trệ, lại cũng không cách nào rút ra. Cái kia ngay tại khôi phục ý chí, tựa hồ dự định đem hắn nhóm, cũng làm trở về sau khai vị điểm tâm. Thiên địa càng phát ra âm trầm, càng phát ra âm trầm, tựa Phật phía trên nhàn nhạt sương mù màu vàng cũng theo đó càng phát nặng nề, nhân chủng trong túi kia một hạt chân linh sắp hoàn toàn thức tỉnh, sắp hoàn toàn giáng lâm tại tượng Phật bên trong, chiếm cứ Hoàng Bì Tử thân thể. Ẩn có tuyết nguyệt trường hà đang chảy. Giờ phút này tất cả thiên địa yên tĩnh, cũng là giờ phút này có một cái che mặt thiếu nữ nắm lấy bút mực giấy nghiên dẫm lên thanh khí trường hạ chạy tới tòa nào đó lầu gỗ trước kẹt kẹt có cửa gỗ bị đẩy ra một chút thần linh dư quang trông thấy tại Phật tự nơi xa có một tòa lầu gỗ có một cái che mặt thiếu nữ thở hổn hển trong tay nắm lấy bút mực giấy nghiên cũng có một cái lôi thôi lết thiết lao già hầm hẹm cười xích nhu từ kia trong một lâu đi ra ừm ta thế mà không nhìn rõ ràng đến từ tượng Phật bên trong kinh khủng ý chí mênh mông tiên âm vang vọng tại cái này phương thiên địa cái kia đạo kinh khủng ý chí lực chú ý rơi xuống tới đạm mạc mở miệng ngươi là ai. Hắn đã có thể hoàn chỉnh nói ra một câu nói, đại biểu cự ly hoàn toàn trở về, chỉ kém chút xíu. Lôi thôi lão đầu cũng không trả lời. Hắn chỉ là từ che mặt thiếu nữ trong tay tiếp nhận bút mực giấy nghiên, hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng, nay ta rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, giống nhau những năm qua. Tượng Phật bên trong kinh khủng ý chí có chút hoang mang, rời khỏi phía Tây. Hàm Cốc Quan. hắn nghe thấy cái kia Lôi Thôi lão đầu tiếp tục nói, thế là lúc này đã không phải năm đó ngày, liên lại vì thiên hạ thương sinh, lưu lại cái này một quyển đạo đức. Cái nào đó ngay tại khôi phục kinh khủng ý chí. Chương 281, vạn cổ trước đó, thiên thu về sau. Chương 281, vạn cổ trước đó, thiên thu về sau. Thủ đô khởi động một cấp dự cảnh, lập tức mở ra đặc thù liên lạc chương trình, hướng nghị trưởng các hạ khởi xướng liên lạc. Từng cái liên bang tối cao bộ môn đều tại đây khắc loạn thành một đoàn, thậm chí căn bản không có người nào ra chủ trì đại cục. Các thần linh lòng hiếu kỳ đều quá nặng đi, nơi này cơ hồ bảy thành trở lên thần trị phương diện sinh linh đều ngay tại thuận kia hư không kẽ nước dò xét lấy Phật tự khu vực tình trạng, trực tiếp dẫn đến đại lượng thần linh giờ phút này đều bị khóa chết rồi, ánh mắt cưỡng ép tập trung ở nơi đó, căn bản không cách nào dịch chuyển khỏi. Mức năng lượng kiểm tra bên trong vượt qua dụng cụ lớn nhất đo đạc phạm vi. Nghiên cứu tổng viện có nghiên cứu viên mang theo thanh âm rung động, gần như rên rỉ mở miệng, nhưng vấn đề là chúng ta đài này dụng cụ lớn nhất đo đạc công suất là chân thánh a. Số lượng không nhiều, chưa từng nhìn chăm chú hư không kẽ nước lao viện trưởng hô hấp trì trệ. Chân thánh chính là đại thần thông người phía trên, là thần đạo đệ tứ cảnh tồn tại, cơ hồ là chư thần đỉnh điểm. Nói cách khác, Khương Phi Điểu run rẩy mở miệng, ngay tại từ tượng Phật bên trong thức tỉnh, trở về ý chí, siêu việt chân thánh, chí ít cũng là một vị thiên tôn. Không, có lẽ chạm đến cái kia phương diện. Lão viện trưởng trầm thấp mở miệng, vẻn vẹn chỉ là một sợi ý chí, có thể để cho bao quát đại thần thông người ở bên trong chư thần không cách nào động đậy. Loại tầng thứ này lực lượng, lại như thế nào sẽ là thiên tôn? Khương Phi Điểu con ngươi co bảo, ý của ngài là, trong truyền thuyết, có thể tiếp xúc đến thời gian mà nhất chứng vĩnh chứng, đi qua hiện tại tương lai vĩnh hằng như một, lại có thể tùy ý định nghĩa một tòa chân thực vũ trụ quy tắc đại la. Không nhất định là đại la, nhưng ít ra nửa chân đạp đến tại cái kia lĩnh vực. Lão viện trưởng như là nói ra, khẩn cấp dự án nên đã khởi động, nhưng chưa hẳn hữu dụng. Trừ phi nghị trưởng phá quan mà ra, có thể hết lần này tới lần khác nghị trưởng bế chính là tử quan. Nói, lão viện trưởng đều có chút tuyệt vọng, nỉ non mở miệng, đại tranh chi thế vẹn vẹn mới bắt đầu, liền có dạng này tồn tại dáng lâm sao? Phòng nghiên cứu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng cảnh báo vẫn như cũ bén nhọn, xen lẫn thủ đô từng cái bộ môn gấp rút báo cáo âm thanh. Trên màn hình lớn đã phát ra tòa kia Phật tự chuyện đang xảy ra. Bây giờ nên làm gì? Khương Phi Điểu đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời nàng. Đến từ Hoàng Kim hành tinh, mới đến tổng viện đám người cũng đều đang trầm mặc, dưới mắt phát sinh sự tình, thậm chí đã siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết. Xảy ra chuyện lớn. Trương Tiểu Tây nỉ non, nàng không biết rõ đến cùng đang phát sinh cái gì, chỉ biết rõ trời muốn sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên màn hình lớn, đều đang đợi cái kia kinh khủng ý chí hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng mà nơi đó có người, ngay tại lao vùng bụi, có mắt nhọn nghiên cứu viên lớn tiếng mở miệng. Đám người hướng hắn chỉ màn hình một góc nhìn lại, chỉ thấy một cái che mặt thiếu nữ đạp trên thanh khí trường hà chạy vội, nhìn thấy có một cái bộ dáng Lôi Thôi xế chiều lão nhân cưới một đầu to lớn xích lưu từ trong một lâu đi ra. Mức năng lượng kiểm tra bên trong tôn giả tiếp cận tôn giả cấp mức năng lượng ba động, có lẽ là che đậy tự thân. Có nghiên cứu viên hô to, tại cái này thời điểm ra mặt sinh linh như thế nào lại chỉ là một cái tôn giả? Hắn đang nói chuyện, đang tiến hành ngôi ngữ phân biệt. Một đoạn này trên màn hình hình ảnh cũng không có âm thanh, đám người chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp độc thần ngữ. Có người đem lão giả lời nói mỗi chữ mỗi câu thuật lại. Nay ta rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, giống nhau những năm qua, liên lại vì thương sinh, lưu lại một quyển đạo đức. Đây là ý gì? Khương Phi Điểu vô ý thức đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời nàng, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện lão giả, này lại là chuyển cơ sao? Hắn tại viết chữ. Lão viện trưởng không thể tưởng tượng nỉ non. Cùng lúc đó, Phật tự bên ngoài, nguyên bản nương theo kinh khủng ý chí thức tỉnh mà ngưng trệ dày sương ngủ, chợt lại bắt đầu chảy xuôi. Tượng Phật bên trong, ngay tại từng chút chiếm cứ hoàng tử lang thân thể, ngay tại từ vô số năm tĩnh mịch trong ngủ mê thức tỉnh tồn tại, đồng nhiên thu liễm kinh thiên động địa uy thế. Cái kia đạo ý chí chỉ là phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi nỉ non, sẽ không như thế xui xẻo. Trầm thấp lớn âm quanh quẩn tại mảnh này giữa thiên địa, từng đạo bị khóa chết ở đây thần linh ánh mắt đều hướng lão nhân kia nhìn ra xa mà đi, ngưng trệ tại trong vòm trời quang ảnh cự nhân cũng theo đó giật mình. Hắn cũng nhìn lại, hắn liền nhìn thấy, ở nơi đó, tại lầu gỗ trước, cưới tại xích lưu trên lưng Lôi Thôi lão nhân cụp xuống cái đầu, hắn từ bên cạnh che mặt thiếu nữ trong tay, nhận lấy giấy bút, thiếu nữ thì tại thay hắn mài. Cũng không như thế nào tinh xảo, đắt đỏ bút lông dính một hồi phổ thông bình thường mực nước, lão nhân đưa tay lắc một cái, tuyên chỉ chống giống đồng bền, sau đó tại trên đó múa bút, viết xuống một chữ, tụng ra một chữ, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn như là đặt bút, như là cao giọng, cũng không có cái gì cái khác dị biến phát sinh, nhưng cái nào đó ngay tại từ nhân chủng túi chỗ sâu nhất trở về kinh khủng ý chí bỗng nhiên run dậy. Hắn im lặng, thu liễm tất cả uy cùng thế, đột nhiên trở nên vô cùng khéo léo. Cùng lúc đó, Trương Phúc Sinh còn tại vừa viết bên cạnh tụ. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chí mẫu. Từ cái này thời điểm bắt đầu, đã có một chút diệu tướng bắt đầu hiển hóa, khánh vân từ trên trời đến, nương theo là thiên hoa cùng thiên liên, có màu vàng kim nước suối đang khô héo cháy đen đại địa phía trên chảy xuôi, cái này tại quá khứ thời kỳ, bị kim ô hành không mà thiêu đốt thành than cốc đại địa, lại chậm rãi khôi phục. Đạo trùng, mà dùng hoặc không doanh. Nguyên này, giống như vạn vật chi tông. Châu trên lưng lão nhân giống như đắm chìm trong đến rượu cùng trí lý bên trong, viết càng phát nhanh, tụng niệm cũng càng phát nhanh, chợt có một sợi đặc thù, giống như bao quát chư bởi vì chư quả khánh vân, từ hắn mi tâm tổ khiếu bên trong dâng lên mà ra. Nguyên thủy khánh vân, cái nào đó kinh khủng ý chí hít vào một ngụm khí lạnh. Một sợi nguyên thủy khánh vân chạy xuôi tại Trương Phúc Sinh bên cạnh thân, hắn một ý niệm, vận dụng thần thông tinh số. Bầu trời phía trên, chợt có quần tinh lấp lóe, Trương Phúc Sinh chỗ tụng chi đạo âm, chiếu hướng quần tinh, mượn thiên địa diệu lý, cái này tinh số chi thần thông lại gấp trăm lần nghìn lần tác dụng, làm quần tinh tại diệu ngôn bên trong cộng hưởng. Thế là, quần tinh liền đem Trương Phúc Sinh chính tụng mỗi chữ mỗi câu, nương theo tinh quang, hát vây hướng toàn bộ hành tinh mẹ. 40 cựu hành tinh, mấy ngàn thành thiên địa, đều đang vang vọng lấy đạo âm. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh. Hoàng kim hành tinh, từ trúc lâm bên trong. Kim giác ngẩng đầu, Tô Thiên toán biến sắc, đều tại lắng nghe đến diệu chi âm, hắn nhóm trông thấy trên trời chợt mở mịt lên một vòng tử khí, đang lúc bế quan minh nguyệt cô nương nhắm mắt, thần sắc chấn động, đạo đức kinh. Nàng nị non, đồng dạng ngóng nhìn trên trời tử vận, lại nghẹn nào. Sau đó liền phụ phục, nghe lại đạo. Trọng Dương thiên địa, chính đoan ngồi tại Diêm La điện bên trong đường hoàng đứng dậy, đi đến uy nghiêm phủ nhà chỗ cửa lớn, hắn cũng nhai nuốt lấy đạo đức kinh ba chữ, ngắm nhìn trên bầu trời chiếu rọi ra tử khí nhàn nhạt. Là lão tổ tông. Đường hoàng nị non, nhìn lên trên trời tử khí càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng dày nặng. Dần dần mãnh liệt thành sông, hoặc là nói, tử khí tại 49 tòa hành tinh, tại mấy ngàn thành chi thiên địa trên bầu trời, mãnh liệt như nước thủy triều cuộn, sau đó, nương theo lại một tiếng đạo âm, nương theo có vật hỗn thành, thiên thiên sinh chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu các loại diệu âm, kia tử khí, kia thiên địa khắp nơi tử khí, đều lại hướng phía đồng dạng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Thủ đô, nguyên khởi điểm nghiên cứu tổng viện. Chương 281, vạn cổ trước đó, thiên thu về sau hai chương 281, vạn cổ trước đó, thiên thu về sau lão viện trưởng đi đến bên cửa sổ. Nhìn trên trời chạy xuôi mà đi ngàn dặm tử khí, nỉ non mở miệng, 3000 dặm tử khí là vì thánh nhân giáng lâm. Mà lúc này, mấy ngàn tòa thiên địa, mấy ngàn 3000 dặm tử khí, lại là cái gì ngay đâu? Không người có thể trả lời hắn nghi hoặc. Tất cả mọi người si ngốc đắm chìm trong diệu âm bên trong, đều si ngốc nhìn chăm chú trong tấm hình, kia rất nhiều thiên địa hội tụ mà đi tử khí viên hải. Hắn là thánh nhân sao? Trương Tiểu Tây hỏi. Đứng ở một bên Dư Hoa Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, thánh nhân ha có này có thể. Dứt lời, màn hình hình tượng bên trong, nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tử khí tại Trương Phúc Sinh đỉnh đầu xoay quanh, lại hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hắn làm như không thấy, chính mình cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong nói cùng lý bên trong, hắn ghi từng cái chữ mực, đọc lấy từng câu diệu ngôn, hắn phát hiện, sách của mình viết cái này đạo đức kinh, lại không từng có nửa điểm trở ngại. Phải biết, những cái kia kém xa đạo đức kinh Phật kinh, chính mình tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng sách ra nửa bộ đến, có thể đạo đức kinh đâu. Lại biết, tụng niệm thông thuận vô cùng. Trên trời tử khí vòng xoáy lúc này ở chìm xuống, vây quanh hắn điên cuồng chuyển động, thiên địa cũng tại cộng hưởng, giống như là tại ăn mừng. Trương Phúc Sinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, hắn tựa hồ thấy được mơ mơ hồ hồ thiên bị, thuộc về lao tử thiên bị. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Trừ giữa thiên địa trỗi chạy xuôi tới tử khí, bắt đầu chạy ngược nhập Trương Phúc Sinh cùng kia tuyên trị ở giữa, liền liền thân hạ xích như cùng khiên như Nguyễn Ngọc Thỏ, cũng đều được tử khí một chút chiếu cố, trên thân cũng bắt đầu nở rộ một chút đặc biệt đại đạo tử vận. Đây là công đức. Trương Phúc Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, đây chính là công đức. Hắn cũng không biết tử khí bộ dáng nói thiên địa công đức có làm được cái gì, chỉ là mỗi chữ mỗi câu biết, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, chạy ngược mà xuống tử khí càng tụ càng nhiều, giữa thiên địa đủ loại dị tượng cũng càng ngày càng nhiều. Có một mảng lớn hỗn độn, sương mù lan tràn, trong đó từng cây ẩn chứa đại tạo hóa thanh liên nở rộ, chập chờn sinh huy. Có to lớn âm dương đồ hiện hiện, một đen một trắng đầu đuôi cùng nhau ngậm, diễn dịch sinh diệt cùng tuần hoàn. Có cả tòa trên đời cao nguyên, thậm chí kinh văn chỗ đi đến hành tinh mẹ mấy ngàn thành chi thiên địa kia, vô số sơn hà đại địa, nương theo kinh văn trường tiết chập trùng hô hấp, dãy núi như mạch đập rung động. Giang Hà theo ngắt câu mà ngừng ngắt, thiên địa văn vật lại giờ này khắc này đều thành kinh này văn chú giải cùng ô tồn. Các thần linh si ngốc lắng nghe, thai nén kinh khủng ý chí tự vật, lại không biết rõ khi nào hướng phía cái kia đạo thân ảnh giàn mua phụ phục. Tại quy lệ, tại lắng nghe, kim thạch tạo thành Phật trong mắt, thế mà chạy xuôi hạ nước mắt, là hôn nghe đại đạo, vui đến phát khóc nước mắt. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi nói, thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Câu này Trương Phúc Sinh một mực phụng làm đạo lý, tại nếm thử thực tiễn rượu nôn thổ lộ mà ra lúc. Thân hình của hắn đông nhiên trở nên mơ hồ. Trương Phúc Sinh phát giác được không đúng, trước mắt vẫn như cũng là chư dị tượng xuất hiện, là sơn hà đại địa rung động, là trên đời cao nguyên, nhưng cùng lúc, hắn lại nhìn thấy mặt khác nhất trong cảnh. Là tại một tòa cổ lão quan đại trước, là tại mênh mông đại địa bên trên, vô số thủ quan lớn tướng sĩ tại lắng nghe, vô số thú cùng chim đều tại triều bái, mà ở trên bầu trời kia, tại đám mây, tiên Phật thân hình lờ mờ, hắn nhóm cũng tại lắng nghe. Đây là Xuân Thu thời kỳ. Trương Phúc Sinh đã đứng tại trên đời cao nguyên, cũng đứng tại vô tận tuế nguyệt trước kia Xuân Thu thời kỳ. Hắn trên đời này cao nguyên bên trong viết đạo đức kinh, cũng tại quá khứ vô số năm trước viết đồng dạng kinh văn. Hắn đã tại vạn cổ trước đó, hắn cũng tại thiên thu về sau. Thế là, kinh này chương 81, một câu cuối cùng viết xuống, đọc lên. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, là mà không tranh. Giảng kinh thuyết pháp dừng ở đây. Trước mắt đồng thời tồn tại lưỡng trọng mơ hồ cảnh vật hợp hai là một, hắn từ vạn cổ trước đó về tới thiên thu về sau. Giờ phút này, vạn lại câu tĩnh. Dương mắt kiểm, nhìn lại bốn phía bốn phương tám hướng, sơn hà đại địa không còn rung động. Chư dị tượng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà kia đầy trời tử khí cũng tan chìm. bốn thành nửa đã rơi vào trong thân thể mình, bốn thành nửa mở mịt tại trong giấy lớn, còn lại một thành bên trong, hơn phân nửa thấm vào tại bút lông bên trong, còn lại lẻ thẻ, thì từ Xích Như cùng Nguyễn Ngọc Thọ cùng chia chi. Thiên địa chợt thanh tĩnh, kia bao phủ trên đời cao nguyên sương mù, nguyên chẳng biết lúc nào đã hết đều chìm tại đại địa phía trên, tựa hồ cái này sương mù cũng tại phụ phục lắng nghe. Trương Phúc Sinh đưa tay, mượn nhờ từ trong hư không rớt xuống 81 chương tuyên chỉ, từ khí cấu kết, đem 81 chương tuyên chỉ đình thành một bản đạo kinh, hắn liền lại để lên trận đã như vạn quân chi nặng nghề bút lông, tại sách che lại, rơi xuống cuối cùng hai chữ: Đạo đức. Đạo kinh rung động, phát tím ánh sáng màu, chiếu thấu thập phương. Lão nhân nâng sách, chất bút, mượn nhờ còn lưu lại mấy phần thiên địa gia trì, vẫn như cũ có thể chấn động quần tinh tinh số thần thông, hướng mẫu tinh mấy ngàn thành thiên địa, cuối cùng rơi xuống một lời: Ta tặng thương sinh đạo đức 5000 nói, liền đã tự tận. Lớn âm rơi xuống, đồng thời nở rộ quang mang chu thiên tinh thần một lần nữa ảm đạm, chư thành thiên địa bên trong chim bay, cá bơi, tẩu thú từ đạo lý bên trong thức tỉnh, chìm ở trên đời cao nguyên đại địa phía trên sương mù, một lần nữa mở mịt mà tản ra, trải rộng bốn phía bốn phương tám hướng. Có thể giữa thiên địa vẫn như cũ vạn lại câu tính. Tỉnh lại, tỉnh lại. Lão nhân khẽ bước Xích Nhu đầu lâu, Nhu Nhi bừng tỉnh, khiến Nhu thiếu nữ cũng mở mắt, thiếu nữ liền nắm Nhu Nhi liền trở đi lão nhân, từng bước một tiến lên, cho đến tòa kia Phật tự chỗ. Cho tới thời khắc này, rất nhiều thần chỉ bỗng nhiên giật mình, chính mình đã không còn bị kia kinh khủng ý chí chỗ gông cùng xiềng xích, quang ảnh cự nhân cũng từ ngưng trệ bên trong giải thoát, hắn nhóm rơi mắt nhìn lại, phát hiện kia tượng Phật chẳng biết lúc nào bò lổm lổm. Hoàng Mi, châu trên lưng lão nhân ôn hòa mở miệng. Tượng Phật run lên, trong đó kinh khủng ý chí vô cùng đắng chát mở miệng, tiểu đồng tại. Trương Phúc Sinh nhìn chăm chú tượng Phật, bình thản nói, ngươi trở về quá sớm chút. Tượng Phật trầm mặc, trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được, lão nhân trước mắt tựa hồ rất phổ thông, bình thường, khí tức liền tôn giả đều không phải là, nhưng này lại như thế nào? Tượng Phật liền lại một giật đầu, tiểu đồng minh bạch. Sau đó, chiếc cứ hoàng tử lang thân thể kinh khủng ý chí chậm rãi rút ra, tự giác, đàng hoàng chạy về thượng cung, chạy xuôi nhập cổ lão tinh không, hắn tự phong tại tinh không ở trong. Từ bi, từ bi. Lão nhân khẽ than thở một tiếng, cứ Nhu Nhi, hướng về càng xa xôi mà đi. Một bước, lại một bước. Thần linh không nói lời gì, quang ảnh cự nhân cũng đang yên lặng nhìn chăm chú. Đi xa sau. Châu trên lưng lão nhân bỗng nhiên ngoái nhìn, đưa tay bắt một cái. Đại địa chấn động, Phật tự bia hắn rút lên, thu nhập trong tay áo. Hắn liền cưỡi Nhu Nhi, tiếp tục hướng phía trước, cho đến hoàn toàn biến mất tại thâm trầm trong sương mù. Chư thần hai mặt nhìn nhau, quang ảnh cự nhân nỉ non mở miệng, "Giả đi." "Hồi lâu, hồi lâu." Có thần linh đặt câu hỏi, "Hắn là ai?" Thiên địa chấn động, chợt nổi lên cuồng phong, liền gặp sơn hà có cây tại trong gió cập mình, lại rung ra như giống như tiếng người đến, tại tự phát trả lời. "Lão tử." Thiên địa như là nói. Chương 282, Tử khí tố ta tiên thiên thân, Xích Đế đi tại đồng ruộng ở giữa. Chương 282, Tử khí tố ta tiên thiên thân, Xích Đế đi tại đồng ruộng ở giữa 5 ngày sau. Cho nên, ta đây là đi đến lấy ở đâu rồi? Nặng nghề trong sương mù. Trương Phúc Sinh không ngừng tiêu khổ. Nên lộ vẻ thánh là hiển xong, hết thảy đều kết thúc hoàn mỹ, nhưng vấn đề càng lớn hơn cũng liền tới. Hắn không mang theo liền lao tam cùng tiểu nha đầu kia. Thế là, hắn liền lạc đường. Sương mù thâm trầm, không biết đông nam tây bắc, trên mặt đất cũng không màu vàng nặng đất chỗ xếp thành tương lộ, hoặc là nói, lúc đầu có. Nhưng ở chính mình lúc đó chỗ tự đạo kinh thời khắc, quanh mình 10 vạn dặm đại địa bắt đầu hồi xuân, cháy khô khô nước không còn, cỏ xanh như tấm đệm. Kia xếp thành màu vàng tương lộ, cũng liền biến mất không thấy. Trương Phúc Sinh có chút bó tay rồi. Cho nên, chính mình cái này một lát nên đi chạy đi đâu, trọng dương thiên địa lại tại phương nào, chính mình phải chăng đi ra hàm cốc quan khu vực. Hoàn toàn không biết. Chỉ có thể cưỡi Xích Nhu, chết lặng đi về phía trước, lại đi tới. Trên đường đi, Xích Nhu từ đầu tới đuôi không nói một lời, biến vô cùng trung thực, Nguyễn Ngọc Thọ cũng im lặng, yên lặng nắm Nhu Nhi, yên lặng tiến lên. Trương Phúc Sinh chỉ là thở dài, lại thở dài. Nguyễn Ngọc Thọ cùng Xích Nhu cũng không biết rõ lão nhân vì sao mà thán, bọn hắn thậm chí không biết rõ vị này kinh khủng lão nhân kỳ thật ngay tại lạc đường. Một người một châu. Giờ phút này đều một bên hành động, một bên yên lặng tiêu hóa lấy tự thân phát sinh kinh thiên biến hóa, là kia tử khí, là kia chia lãi tại một người một trên thân châu công đức tử khí. Về phần Trương Phúc Sinh, hắn nuốt đạo đức kinh cùng chi kia nặng như vạn tấn bút lông, cái này hai kiện nguyên bản thường thường không có gì lạ sự vật, tại chịu đựng công đức tử khí gia trì về sau, đã khác nhiều. Đạo đức kinh tử không cần phải nói, Trương Phúc Sinh cảm giác bên trong, cái này kinh văn nặng như biên hải, thậm chí mang theo nồng đậm cổ lão khí tức, nó rõ ràng thành sách tại trước đây không lâu, lại phản phất tại vạn cổ trước đó đã tồn tại. Thậm chí nói, làm Trương Phúc Sinh quan sát tỉ mỉ đạo đức kinh lúc, nó giờ phút này là đạo kinh bộ dáng, sau một khắc, lại như hóa thành thẻ tre bộ dáng. Thẻ tre bộ dáng lúc, là đại biểu viết tại Xuân Thu thời kỳ, chân chính đạo đức trải qua sao? Trương Phúc Sinh trong lòng nói nhỏ. Về phần cây kia bút lông đồng dạng trở nên rất bất phàm, mặc dù không bằng đạo đức kinh, nhưng bút lông phía trên lại cùng thiên địa giống như là một thể, Trương Phúc Sinh nâng bút, tại trong hư không thăm dò tính viết xuống một chữ hạ, sau đó, bên cạnh hắn, liền lại liền thật có một đầu sông lớn mãnh liệt, tại đại địa phía trên kéo dài trăm dặm. Hắn cũng nếm thử viết xuống nguyên khí hai chữ, trong không khí thần bí thừa số liền tăng bọt nghìn lần và lần, nồng đậm cơ hồ muốn hóa lỏng. Nguyễn Ngọc Thọ cùng Xích Như nuốt nước bọt. Đạo đức kinh tạm không rõ ràng, nhưng còn này, dường như có giống như bút ra pháp theo có thể vì. Mỗi khi ta chấp bút rơi chữ, thiên địa liền khẽ run, tự mình tạo hóa ra như là sự vật. Trương Phúc Sinh trong lòng nỉ non, cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi, hiển nhiên, sử dụng cái này bút lông, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Hắn khẽ vuốt bút cùng kinh văn, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. May mắn, thành công. Vị kia trở về Hoàng Mi, quả nhiên lựa chọn tự phong, nhưng lại không biết tự phong bao lâu. Có lẽ 1000 năm, có lẽ 100 năm, cũng có lẽ chỉ là 10 năm. Vừa nghĩ tới Hoàng Mi kinh khủng, Trương Phúc Sinh vẫn như cũ có chút kinh hãi. Đối phương rõ ràng chỉ là một sợi ý chí, một điểm chân linh, lại có được cường đại đến không hợp thói thường có thể bị. Nếu không phải lão tử chi thân đem đối phương hù dọa mất mật, Trương Phúc Sinh cũng không dám đem Hoàng Mi mang theo trên người, trong thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, loại này lao quái vật tất nhiên sẽ phát hiện mánh khỏe. Còn có chúng ta. Trương Phúc Sinh tứ không biết rõ bao nhiêu lần dò xét thân thể của mình, muốn tìm được kia nặng nề tử khí chỗ, nhưng lại chẳng được gì. Cái này khiến hắn có chút phát điên, cảm giác bên trong, liền liền Nguyễn Ngọc Thọ cùng Xích Như đều đang lặng lẽ thối biến. Có thể chính mình đây, chính mình nhiều như vậy tử khí đây. Cảm giác bên trong, tử khí rõ ràng còn tại thân thể, tinh thần bên trong nơi nào đó, nhưng lại không cách nào truy tìm đến cụ thể tung tích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tử khí, chỉ sợ sẽ là lần này thiên mệnh sự kiện phản hồi cùng thu hồi đi. Lại hoặc là, tử khí không phải, kia lão tử thiên vị mới là. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng ta trong chớp mắt ấy đồng thời đứng tại vạn cổ trước đó, thiên thu về sau có quan hệ. Trương Phúc Sinh cưỡi tại châu trên lưng, lặng lặng thể ngộ. Nhất là trong chớp mắt ấy, đã tại vạn cổ trước đó, lại tại thiên thu về sau, đã tại xuân thu thời kỳ hàm cấp quan, lại tại tiên Phật biến mất trên đời cao nguyên. Một khắc này, hắn tựa hồ thật trở thành lão tử. Ta đầu tiên là chính ta, sau đó mới là những chuyện khác cùng vật. Trương Phúc Sinh thứ vô số lần như vậy báo cho chính mình. Phía trước hình như có bóng người. Trương Phúc Sinh dương mắt kiểm, nhìn ra xa tới, từ khi thu hoạch được thiên nhãn thông về sau, nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm thước sương mù, lại có thể ngóng nhìn ngoài ngàn mét. Giờ phút này nhìn ra xa mà đi, có thể loáng thoáng nhìn thấy, tại ngoài ngàn mét, hình như có người ở cuối cùng đụng phải người. Trương Phúc Sinh trong lòng vui mừng, trầm ngâm một lát sau, có ý tưởng. Bây giờ ngoại giới còn không biết rõ sôi trào thành cái dạng gì, không biết bao nhiêu thần linh cấp nhân vật ngay tại truy tìm lao tử hạ lạc, lại phải biến đổi hóa bộ dáng. Từ khí. Trương Phúc Sinh đưa tay khẽ vỗ, Xích Nưu thể nội tử khí bị kích hoạt, hắn đồng thời hướng Xích Nưu chuyển xuống Bình Thiên Đại Thánh Kinh tiểu thành thiên trương, Xích Nưu thần thai tại tử khí tái tạo phía dưới, ngay tại từng chút thuế biến lấy, Hắc Nưu. Bình Thiên Đại Thánh Kinh khiến cho nó biến hóa là một đầu mang nưu, mang ra các loại đều hóa thành nồng đậm màu mực, mà tại hai cái sừng châu ở giữa, nhưng lại mơ hồ có tử khí lưu động, trên thân châu khí tức cũng tăng vọt một mảng lớn. Tôn giả, nguyên bản siêu việt thiên nhân, đến gần vô hạn tôn giả phương diện Xích Nưu, giờ phút này thế mà tại tử khí tác dụng dưới, rèn đúc ra mang nưu chi thân. Càng chân chính bước vào tôn giả phương diện. Bỏ họ. Chương 282, tử khí tố ta tiên tiên thân, Xích Đế đi tại đồng ruộng ở giữa hai chương 282, tử khí tố ta tiên tiên thân, Xích Đế đi tại đồng ruộng ở giữa Hắc Nưu thấp giọng. Một bên, Nguyễn Ngọc Thỏ cũng tương tự tại trong tử khí tái tạo lấy thân thể, Trương Phúc Sinh bình thản mở miệng, "Ngọc Thỏ, ngươi là chín toàn chín đẹp người, vốn là có thiên địa chiếu cố, mà tên của ngươi cùng đi qua một vị nào đó thần Phật rất có duyên phận." Trương Phúc Sinh chìa tay ra, thân cảnh Quảng Hàn cung bên trong thái âm chi khí bị hắn luyện nghỉ thật đúng là bộ phận, những này thái âm chi khí chạy xuôi nhập Nguyễn Ngọc Thọ trong thân thể, phối hợp với tử khí, cùng nhau vì nàng tái tạo lấy thân thể. Chốc lát sau, nàng hái đi khăn che mặt, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt cũng không có biến hóa lớn, nhưng trên thân lại lộ ra nhàn nhạt thái âm chi khí, liếc nhìn lại, như xem gặp đến từ Quảng Hàn cung quá âm nữ tiên. Nàng tu vi cũng tại tăng gọn, cơ hội tại rất ngắn thời gian bên trong, đã phá vỡ mà vào thiên nhân chi cảnh. Đây chính là công đức tử khí. Một màn này lại nhìn Trương Phúc Sinh càng thêm một mình, Sinh Nưu. Hắc Nưu thành tôn giả, Ngọc Thọ thành thiên nhân, chính mình đây, ta tử khí đây, phải chăng bởi vì ta tiến không thể tiến, không cách nào đăng thần, tử khí mới không có bất luận cái gì động tĩnh. Trương Phúc Sinh nhỉ non tự nói, để tay lên ngực tự hỏi, hắn giờ này khắc này cơ hồ đã đứng ở thần linh phía dưới tối đỉnh phong, tôn giả cấp độ thân, gần vạn năm tinh thần tích lũy, lại thêm thượng tiên cực hạn thân thiện, còn có tự thân nắm giữ đủ loại thần thông diệu pháp. Trương Phúc Sinh cảm thấy, liền xem như đơn nhất tôn giả, chính mình cũng có năng lực đi chém giết. Bây giờ, ta nên đứng tại nhân đạo cực hạn, không vào thần đạo, khó tiến thêm nữa. Hắn nhỉ non, trầm ngâm một lát. Đồng dạng đang vì tự thân tái tạo diện mạo, quá trình bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được tử khí chỗ, cũng liền có một phần nhỏ tử khí chạy xuôi về phần toàn thân trên dưới, vì hắn tái tạo. Tử khí mờ mịt, Trương Phúc Sinh có thể cảm giác được chính mình ngay tại nghịch chuyển. Giống như là từ hậu thiên hướng tiên tiên nghịch chuyển. Hắn bắt đầu trở nên tuổi trẻ, từ tuổi già về tới tráng niên thời điểm, sau đó lại là thanh niên, thiếu niên, cuối cùng lại tái tạo thành một đứa bé con. 5 tuổi. Trương Phúc Sinh cảm giác cái này một bộ thân thể, 5 tuổi hài đồng, nửa cái tiên tiên thân thể. Da thịt ở giữa chạy xuôi nhạt không thể xem xét tử khí, trong lồng ngực thì có một ngụm chân chính tiên tiên chi khí chìm nổi. Này tiên tiên cũng không phải là tiên tiên đại cảnh tiên tiên, mà là hậu tiên cùng tiên tiên bên trong tiên tiên. Hắn đột nhiên minh ngộ, làm ta đang thần thời điểm, tử khí đem triệt để là ta một lần nữa tố thân, tái tạo tinh khí thần. Có lẽ có thể khiến cho ta từ một cái hậu thiên sinh linh trở thành tiên tiên sinh linh. Như thế nào tiên tiên sinh linh? Thiên địa vị sinh, mà ta đã tổn. Trương Phúc Sinh trong lòng lại có chút kích động lên, nhưng rất nhanh kiềm chế xuống dưới, cười hắc nhưu, hướng phía trước có dấu vết người chỗ bước đi. Bất quá thời gian qua một lát, liền đã gần đến. Lọt vào trong tầm mắt lại là một tòa thôn sống nhỏ, trong thôn có ánh sáng, còn có một mảnh ruộng lúa, mụ dạ tạ bên trong rất nhiều người tại lao động, thương giá trên đường nhỏ cũng có người qua đường hành động. Không ít thôn dân thấy được cưỡi trâu tới tiểu đồng, nhưng đều chỉ là nhìn quanh một chút, cũng không có cái khác quá nhiều phản ứng, bởi vì phụ cận khắp nơi đều là cưỡi trâu mục đồng. Ngọc Thỏ, người đi hỏi một chút, đây là nơi nào? Trương Phúc Sinh thanh thúy mở miệng, thanh âm như là châu rơi khay ngọc. Nguyễn Ngọc Thọ thần sắc cổ quái, nhìn thoáng qua 4-5 tuổi bộ dáng hài đồng, biệt xuất một câu, "Vâng, nghĩa phụ." Nguyễn Ngọc Thọ buông ra dây thừng, nhanh chân đi hướng về phía trước, ngăn cản một cái thần thái trước khi xuất phát người đi đường nội bã, khách khí hỏi, "Nhóm chúng ta là từ Kim Thành tới lữ nhân, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Cự ly Thanh Hà Thành lại có bao nhiêu xa?" "Thanh Hà Thành." Người qua đường nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ một phen, trên mặt hiện hiện kinh diễm chi sắc, lúc này hồi đáp, "Thanh Hà Thành tại phía bắc, đại khái mấy ở ngoài ngàn dặm, về phần chúng ta chỗ này." Người qua đường dừng một chút, mở miệng cười, "Chúng ta chỗ này gọi là thôn phụ xa, tới gần ứng thiên thành." "Ứng thiên thành?" Nguyễn Ngọc Thọ sững sờ, khách khí tạ về sau, "Thức ăn này trở về, nghĩa phụ, chúng ta đi sai phương hướng, phía trước là ứng thiên thành." "Ứng thiên thành kết nối chính là ứng thiên hành tỉnh. Kia là ba tòa phản loạn tỉnh một trong." "Ứng thiên tỉnh?" Trương Phúc Sinh như có điều suy nghĩ, hỏi rõ ràng Thanh Hà thành cụ thể phương vị, "Nhóm chúng ta hướng nơi đó đi." Tháng 12 đều đã hơn phân nửa, hắn cũng không có công phu tiếp tục lãng phí, nhất định phải lập tức đi đến Thanh Hà thành, chỉ có đến Thanh Hà thành mới có thể tìm được Trọng Dương thiên địa, đương nhiên, còn có Như Lai thiên vị. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hóa nhi vi Phật, thi dạy thường sinh. Trương Phúc Sinh trong lòng minh bạch, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan thiên mệnh sự kiện, chỉ sợ cũng không hoàn toàn kết thúc, nếu không, chính mình lại thế nào chỉ là được một đại đoàn tử khí công đức cùng lão tử thiên vị. Hắn hoài nghi, nhất định phải đem đến tiếp sau hóa nhi vi Phật cũng cùng nhau hoàn thành, mới xem như chân chính chấm dứt cái này một ngày mệnh sự kiện, cũng mới có thể chân chính đạt được vốn có sự tình cùng vận. "Nghĩa phụ, chờ một lát." Nguyễn Ngọc Thọ lại đi ngăn cản mấy người đi đường, lần lượt hỏi thăm, nhưng lại cũng không có người biết rõ Thanh Hà thành cụ thể làm như thế nào đi. Quá xa vời, không có biện pháp, nàng đành phải vòng trở lại. "Nghĩa phụ, có chút phiền phức nhỏ, không dễ tìm cho lắm Thanh Hà thành cụ thể vị trí, có lẽ nhóm chúng ta trước tiên cần phải đi một chuyến ứng thiên thành." "Chậm chậm." Nguyễn Ngọc Thọ tiếp tục nói, "Chỉ cần mua được địa đồ loại hình sự vật, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo địa đồ hành tẩu, nhiều nhất ngày đêm ở giữa liền có thể đến Thanh Hà thành. Duy nhất chuyện phiền toái, ứng thiên hành tỉnh phản loạn, bây giờ ứng thiên thành chưa hẳn an ổn, vậy trước tiên đi ứng thiên thành." Cưới tại châu trên lưng hải đồng bình thản mở miệng, ra thị phóng ánh, đôi mắt vô cùng loài sáng, động tác sắp chút, đã sắp một tháng, lưu cho chúng ta thời gian. "Không nhiều lắm." "Vâng, nghĩa phụ." Nguyễn Ngọc Thọ lên tiếng, vừa định kiên nhu tiếp tục tiến lên thời điểm, nơi xa lại chuyển đến cãi lộn thanh âm. Là trong làng một gia đình, lão phụ thân đang truy đuổi lấy tiểu nhi tử, một bên đuổi theo, một bên chửi rủa, "Lưu Bang a Lưu Bang, ngươi cái hôn trướng đổ vận, bốn liếng đều muốn cho ngươi thua sạch. Ta không có ngươi đứa con trai này, ngươi cút cho ta, cút." Châu trên lưng, Trương Phúc Sinh ghé mắt ngắm nhìn, đôi mắt bên trong ẩn có tinh mịn tinh tuyến xen lẫn, chìm nổi. Thấy rõ nhân quả, hắn tại cái kia bị truy đánh, gọi là Lưu Bang trên người thiếu niên, quả nhiên cũng nhìn thấy một đầu đặc thù, thu to đến cực điểm nhân quả, không có vào hư không chỗ sâu không biết chỗ, đúng như nhị phượng trên thân, cùng trung thiên bắc cực tử vi đại đế ở giữa nhân quả. Trương Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, nỉ non tự nói, trên đời này liền thật có trùng hợp như vậy sự tình. Như thế đủ loại, đều liền để ta trước gặp được. Đó mới là gặp ủy. Vẹn vẹn trầm ngâm ngắn ngủi sát na, Trương Phúc Sinh nhân tiện nói, "Ngọc Thỏ, đi, rời đi nơi này, mau mau ly khai." "Vâng, nghĩa phụ." Nguyễn Ngọc Thỏ lên tiếng, khiến Nhu đi nhanh, mới hơi thở công phu, đã xuyên qua thôn tràng, đi ra ngoài. Trương Phúc Sinh tâm tư minh bạch rất, những này việc vặt vãnh, chính mình là nửa điểm cũng không muốn đi trộn lộn. Chỉ là nói đến, Đường Hoàng cùng Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế có quan hệ, kia hắn hoàng lại cùng ai có quan hệ đâu? Trương Phúc Sinh ở trong lòng nỉ non, là Xích Đế. Thôn xóm bị xa xa bỏ lại đằng sau, ở phía trước, ứng thiên thành đã mơ hồ có thể thấy được, nhưng sau lưng nhưng lại chuyển đến tiếng vó ngựa. Trương Phúc Sinh ngoái nhìn lại, là cái kia gọi là Lưu Bang thiếu niên cùng một cái khác ai hùng thanh niên, riêng phần mình cưỡi con ngựa trên con đường phi nhanh, hiển nhiên cũng là muốn hướng ứng thiên thành đi. Hắn nghe thấy kia thiếu niên đối thanh niên hô, "Hạng huynh đệ, ngươi liền tin ta một lần, lần này ta tuyệt đối có thể cược hồi vốn mà tới." Lời còn chưa dứt, đại địa khẽ run, có một đầu to lớn bạch xà từ dưới đất lên chui ra. Tinh thú. Hai thất con ngựa kinh tê, họ Hạng thanh niên kéo lại dây cương, gọi Lưu Bang thiếu niên thì từ trên lưng ngựa té xuống, ai u kêu thảm. Trương Phúc Sinh mặt không thay đổi nhìn xem hết thảy, phân phó nói, "Ngọc Thỏ, không đi ứng thiên thành, nhóm chúng ta hướng cái khác địa phương đi." Vũng nước đục này, hắn là nửa điểm đều không muốn dính. "Trương Không Không phiên ngoại tử vong thời gian tuyến, Trương Không Không phiên ngoại tử vong thời gian tuyến hiện tại, ngươi con xuống." Tượng Phật mở miệng, kim thạch thanh âm đâm ra, trong tháp người một cái tiếp theo một cái bị đánh chết, tiên huyết chảy đầy đất. Nó nhìn chăm chú bị đóng ở trên mặt đất chảy máu lao nhân, cái này không biết từ đâu người đến, rất lớn mật, nhìn ra chính mình không thích hợp, sau đó ném lô đánh tới, đáng tiếc, vẫn là quá mức lỗ mãng. Tượng Phật thở dài, lại phải thay đổi địa phương. Phật tháp bên trong, liền lao tam ôm tứ nha đầu thi thể kêu khóc, chính mình cũng tại chết đi, phía sau quan tài lăn xuống, vỡ vụn, bên trong là một bộ nữ thi. Giờ phút này, Trương Phúc Sinh bị từng đạo thần quang đóng ở trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, hắn nếm thử gõ động quá khứ chi môn, hướng đi qua chính mình truyền lại tin tức, sửa đổi một đoạn ngắn lịch sử. Thất bại. Hắn kinh ngạc, không tin tà, tiếp tục nếm thử sửa đổi một lát trước đó quá khứ, kết quả thất bại nữa. Thượng Thương mở cho hắn một cái thiên đại cho đùa, tại thời thời khắc khắc đều có hiệu lực quá khứ chi môn, thế mà nơi này lúc tích hạ, đi qua không cách nào sửa lại. Cho nên, phải chết sao? Trương Phúc Sinh thất thần, lúc này mới phát giác thể xác bị đóng xuyên kịch liệt đau đớn của tới, giống như thủy triều một đợt lại một đợt cọ rửa tinh thần của mình ý chí. Hắn kêu rên, cho là mình sẽ sợ hãi, sẽ bàng hoàng, nhưng không có. đây chính là sắp chết đi cảm giác sao? Trương Phúc Sinh ở trong lòng nỉ non, chợt thấy trước nay chưa từng có bình tĩnh, hắn chợt vật hơi ngẩng đầu, nhìn xem kia ở trên cao nhìn xuống quan sát chính mình từ bi tự phận, loại này thời khắc sinh tử nguy cơ lớn, lại mang đến cho hắn không có gì sánh kịp an bình. Nguyên lai, chính mình một mực không sợ chết. Cầu đạo, cầu trường sinh, cầu vĩnh chứng không rơi vào, cầu chư pháp về ta, ở trên vạn năm sát na tu hành ở giữa, hắn lại sớm đã khám phá giữa sinh tử đại khủng bố. Thế nhưng, Trương Phúc Sinh nói nhỏ, có sương mù nhàn nhạt từ trong hư không tuôn ra, một khung cổ cầu từ trong hư vô đến. Đây là cái gì? Từ bi Phật Đà nói nhỏ, cổ cầu cho nó một loại rất nguy hiểm cảm giác, lúc này niệm động, ra hiệu bốn tôn La Hán tượng đá đạp tiến lên đến, tôn giả cấp vĩ lực ra toa, căn bản chưa từng bị chân chính thúc dục mại hà cầu tịch dưới, bị ngắn ngủi phong tỏa. Kế tiếp là, ấn. Từ bi tượng Phật bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, tứ đại La Hán ngăn ở trước người của nó, vừa giờ này khắc này, có nặng nghề đến cực điểm y thế từ trong hư không bắn tung tóe mà ra, nhân hoàng tỷ hiện hiện, đánh tới, nhưng bị một vị La Hán tượng đá đưa tay tiếp nhận. Chính như cùng Trương Phúc Sinh không cách nào thôi động mại hà cầu, hắn cũng đồng dạng không cách nào thôi động nhân hoàng tỷ. Hắn thản nhiên, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu, nhưng cuối cùng có thể bằng vào đối mặt tử vong, lại không có nghĩa là muốn từ bỏ chống cự. Chính là lúc này, đinh đầu thất tiễn hư, Nam Thiên Môn, Di La tấm biển, từng kiện trí bảo bị Trương Phúc Sinh lấy nhất nguyên thủy thủ đoạn ném ra, nhưng không có đại pháp lực thúc dục tình huống dưới, những này trí bảo đều bị bốn tôn La Hán cấp tượng đá tiếp nhận, cũng không nhẹ nhõm, tượng đá vỡ toang, nhưng lại đến cùng tiếp được. Tốt bảo bối, đều là tốt bảo bối. Từ bi tượng Phật vỗ tay tán thưởng, tỷ, cầu, biển, một tòa thiên môn, một bản sát đạo vô song cổ thư. Tốt cơ duyên, tốt cơ duyên. Từ bi Phật Đà trong tiếng cười, Trương Phúc Sinh tại dùng cái này mượn trí bảo tranh thủ được thời gian, làm sao cùng nếm thử. Cầu thông minh nguyệt cô đương. Thất bại. Đối phương đang lúc bế quan, ngay tại dung hợp ôn hoàng thiên vị, thả ra chân chính xích nhu chân quân. Cũng thất bại. Mình bị đinh gắt gao, từ thần cảnh bên trong dẫn xuất trí bảo, đã là cực hạn, căn bản không cách nào đưa tay từ trong ngực lấy ra bức tranh, càng không cách nào đem trong bức họa phong ấn sinh linh giải phóng mà ra. Tựa hồ chú định một con đường chết. Trương Phúc Sinh thần sắc càng phát bình tĩnh, trong mắt đại nhật kim đang cuối cùng tiêu đốt, con người tách ra thần hoa, làm hai đạo thần mâu động bắn mà ra. Nhân quả tình hành. Thần mâu mới phát hiện, đã biến mất, hướng trốn ở tượng Phật bên trong hoàng thử lang đánh tới, bởi vì đã ra, quả đã hiện. Nhưng tượng Phật bên trong, chỉ là tiên tiên đại cảnh giới hoàng thử lang nhưng lại không bị giết chết, thậm chí chưa từng bị đánh trúng. Thần mâu cứ như vậy biến mất, có thể nhân quả phản hồi cho mình đáp án, là đã bên trong. Làm sao lại như thế? Trương Phúc Sinh kinh ngạc, phân tích nhân quả, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, lại mơ hồ trông thấy, thần mâu hoàn toàn chính xác đánh trúng vào hoàng thử lang, nhưng cũng không phải là lập tức, mà là tại một năm sau tương lai. Hắn nỉ non, tương lai. Tượng Phật bên trong hoàng thử lang lúc này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thở dài, tốt huyền diệu thủ đoạn, liền bản Phật đều suýt nữa lật thuyền trong mương, nhưng cũng tiếc. Nó dùng thương hại ánh mắt nhìn chăm chú bị đóng ở trên mặt đất không thể động đậy lão nhân, ta đã nói rồi, ta là tương lai. 36 kim cương đi đến trước, muốn hành hình. Trương Phúc Sinh thản nhiên trực diện đây hết thảy, hắn đem trung cực giáo chủ từ thần cảnh bên trong gọi ra, thất bại. Trung cực giáo chủ vị cách kỳ cao, nhưng tu vi lại cùng mình như lúc, nói cho cùng cũng chỉ là đệ tứ suy thiên nhân, trung cực giáo chủ mới đạp trên cửu lưu tử khí đi ra, liền đã bị La Hán nhóm liên thủ trấn áp. Hắn nếm thử để thần cảnh bên trong không chu thiên trụ luyện nghỉ thật đúng là, lại độ thất bại, lấy chính mình trước mắt tinh thần cường độ, căn bản không cách nào đem chuyện như thế qua đời làm chân thực. Hắn dẫn tới 10 dặm hoàng tuyển, bị một tôn La Hán tượng đá một tay chấn đi, quả long thiên đao mượn nhân quả tịnh hành chi pháp chém xuống, như cũ thất bại, như cũ bị chuyển di đi một năm về sau. Trong mắt kia Côn Luân Ngọc Hư, cũng chỉ để từ bi tượng Phật lâm vào sợ hãi, kéo dài thêm một chút thời gian. Hắn thậm chí niệm về bắt cảnh cung, nếm thử lấy vô tận cao chi bị cách, hù dọa hoàng tử lang, hay là thất bại. Đối mặt vô tận cao thiên tôn hư ảnh, hoàng tử lang một bên run rẩy, một bên cường ngạnh mở miệng, "Thiên tôn, đạo tổ, ta cũng vì Phật tổ, chú định tại tương lai thành đạo, ngươi có thể xưng ta là đạo hữu. Ta tôn kính ngươi, liền đem những này thuộc về ngươi trí cao trả lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng làm tôn kính ta, nhất định phải minh bạch, ta cũng có tư cách này đến thay ngươi quản giáo thuộc hạ." Hoàng tử lang thật cho rằng chính nó chính là vị lai Phật tổ cho là mình chú định thành Phật, chiếm cứ hết thảy tương lai. Nó liền liền thiên tôn đều không sợ, thậm chí cực kỳ đại khí đem ngũ đại trí bảo trả lại trở về, có thể những này đối với Trương Phúc Sinh tới nói, đã không có lại bất kỳ trợ giúp nào. Tử vong đã mất tránh được miễn. 36 kim cương hành hình trước đó, Trương Phúc Sinh suy nghĩ cuối cùng trốn vào thần cảnh, đi vào hoàng tuyển hạ bờ, bị ngạn hoa bụi. Hắn suy nghĩ khẽ động, tại ước át bụi hoa trên mặt đất lưu lại đại thiên văn tự, kia là chính mình hiểu biết tất cả thần thoại truyền thuyết. Linh trúc, đi xuống Trương Phúc Sinh đăng lâm bắt cảnh cùng, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, vô tận cao vị cách ra thân, sau đó, thần cảnh bắt đầu xé rách, bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu chôn bụi. Nhục thân đã ở ngoại giới bị chém đầu, hồn linh đều bị phân liệt, đang bị từ bi tượng vật hút. Trương Phúc Sinh ngay tại không thể vãn hồi trở xuống hướng tử vong. Ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên thân ảnh, cũng liền bắt đầu vỡ vụn. Thời khắc hấp hối, hắn vận dụng sau cùng thủ đoạn, hướng tất cả trên bầu trời thành viên, phát đi đồng dạng tin tức, chính là hết thể tự thân biết cựu thế tân bí, là hết thể chư thần tôn tên, là hết thể chuyện xưa trước sau. Trương Phúc Sinh thậm chí là mỗi một cái trên bầu trời thành viên, đều thiết kế tốt ứng đi đường, thiết kế tốt có lẽ có thể đi phương hướng. Hắn đem Lục Đinh thần hỏa còn đưa Trần Mẫn Ngọc, nói cho nàng, con đường của ngươi xưa nay không ngừng tại lập tức, ta đem ta tu vi đưa tặng cho ngươi, đi xuống, đi trở thành Tây giáo giáo tông, đi đoạt đi thái thượng giáo chủ thiên vị. Hắn cũng đem lại Hà Cầu cùng Diêm La Thiên vị cho Đỗ Minh Hằng. ngươi từng trực tiếp tiếp xúc sinh tử bạc, liền cùng âm ti có không thể chia cắt duyên phận, đi đỡ cầm thôi vấn đạo, mượn hắn tay cầm trưởng sinh tử bộ, đi Trường An trấn tìm kiếm gọi là Lý Thế Dân người, từ hắn trong tay tiếp nhận Diêm La địa đường. Ngươi chính là mới âm thế sư chi chủ. Hoàng Cầu Tiên được đinh đầu thất tiện thư cùng nhân hoàng tỷ, Trương Phúc Sinh để hắn đi nếm thử làm một vị đạo hoàng lấy đạo giáo làm căn cơ, lại đi làm một làm nhân chủ. Thích Chính Nguyên lấy Nam Thiên Môn cùng Di La tấm biển, Trương Phúc Sinh để hắn đi làm Phật đế, là Phật đà, cũng có thể là thiên đế. Phật tử đến chính là địa tạng Bồ Tát thiên vị, Thần Bảo Bảo cầm đi mạnh bà thiên vị cùng 10 dặm hoàng tuyển. Viên Thiên Đạo, Viên Phi Đạo cùng Minh Nguyệt Cô Nương, Trương Phúc Sinh không từng có bất luận cái gì lễ vật từng cái hắn biết rõ, bọn hắn đều càng giống là cái nào đó cổ lão tiên Phật khôi lỗi đều là một hạt quân cờ, chưa chắc có nhảy ra bản cờ có thể vì. Về phần lúc này, thời khắc hấp hối, Cao Thiên đem cô. Có lẽ tại tương lai, ngươi có thể đi đến kia thiên tôn, Phật đà phía trên tình trạng, có thể đưa tay tại thời gian tuế nguyệt bên trong bớt. Kia thời điểm, ta có lẽ sẽ bị ngươi từ quá khứ mò lên. Một câu nói kia, hắn mượn thần niệm, cáo chi cho mỗi một cái trên bầu trời thành viên, đây là Trương Phúc Sinh làm ra cố gắng cuối cùng. Ánh mắt đột nhiên tối, giống như là một sát, lại giống là vô số thời đại. Lại mở mắt thời điểm, không ngờ là tại một tòa đại tuyết sơn bên trên. Ta còn sống. Trương Phúc Sinh dẫm tại trong đống tuyết, thổi lạnh thấu xương gió lạnh, nhìn ra xa vô cùng vô tận đông tuyết tung bay. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Trên trời, ba đạo siêu việt tư duy cực hạn thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Xuân Lai, có người nói như vậy, thế là liền có các loại đầu xuân gió thổi tới, tòa này đại tuyết sơn tại gió xuân bên trong thổi thành xanh hóa, có rừng, cây sinh trưởng, hoa cỏ nảy mầm. Trương Phúc Sinh cái này mới nhìn rõ ràng. Trên trời có một cái nữ nói, ngồi tại phương đông, có một tôn tử bi, cầm trong tay địa ngục Bồ Tát, ngồi tại phương tây, còn có một cái toàn thân hạo nhiên văn khí nữ tử, ngồi tại phương nam. Hắn nhóm quá vĩ ngạn, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có một loại như có như không cảm giác quen thuộc. Giới này theo ngươi làm việc, ngươi sẽ có quyền ở đây sắc phong thiên thần địa chỉ, ngươi đem chấp trưởng giới này hết thảy quy tắc, hết thảy đạo lý, ngoại trừ chúng ta lập thiên địa. Nữ đạo nhân như là mở miệng, liền có thiên địa từ thiên mà rơi, trên đó tuyên khắc lấy nữ nói lời đã nói ra, thế là Trương Phúc Sinh lại phát giác chính mình thật sự có năng lực trưởng không cái này toàn bộ mênh mông thế giới. Giới này hết thảy sinh linh đem phụng ngươi vì tôn sư, tuyệt không sinh ra bất luận cái gì vi phạm ngươi ý chí suy nghĩ. Vị kia từ bi Bồ Tát mở miệng, cũng có thiên địa rất xuống, trên đó có hắn tuyên khắc, mà hắn thiên bia trên đối chữ cũng liền trở thành tuyệt đối không cách nào vi phạm chuẩn tắc quy tắc. Giới này đem vĩnh viễn không tấn phẩm, giới bên trong sinh linh vĩnh viễn không phi thăng, không cách nào tu hành, tuyệt đối vô hại, không tham dự bất luận cái gì đại thiên địa phân tranh, không cách nào cầu đạo. Cuối cùng vị kia đầy người hạo nhiên khí tú lệ thân ảnh nói như vậy, thiên bia rơi xuống, đi chắc hắn. Trương Phúc Sinh lập tức phát giác, nguyên bản tương lai vô hạn khả năng thế giới, đột nhiên giống như là bị đóng đinh, giống như là bị hạn chế, gông cùm xiềng xích, nhưng lại giống như là một loại đặc thù bảo hộ. Một loại lấy tự mình hại mình bản thân cắt xén phương thức, đến rời xa phân tranh đặc thù bảo hộ. Tam đại thiên bia lập xuống. Trương Phúc Sinh liền trở thành cái này hạn mức cao nhất bị đóng đinh sau thế giới tuyệt đối chúa tể. Thiên địa, thương sinh, vạn vật đều hắn đứng đầu bên trên. Hắn chỉ là ngẩng đầu, trông thấy trên trời ba đạo rộng lớn thân ảnh đủ hít một tiếng từ bi liền ngay sau đó, đều muốn quay người rời đi. Trương Phúc Sinh gọi lại bọn hắn. Cách ta tử vong thời điểm, đã qua bao nhiêu năm? Vị kia Bồ Tát đáp, không thể tính toán. Trương Phúc Sinh hỏi lại, hết thảy chân tướng là cái gì? Cái kia như giống như thánh hiền nữ tử đáp, phàm có chỗ biết, tất nhập kiếp bên trong, không thể nói, không thể nói. Trương Phúc Sinh cuối cùng hỏi, những người khác đâu? Kia nữ đạo nhân ngoái nhìn, trong mắt tỏa ra đủ loại đi qua lịch sử, cuối cùng thở dài, bụi về với bụi đến đất về với đất. Hắn nhóm cũng không còn làm đáp, sóng vai rời đi, đi hướng cao hơn thế giới, đi hướng nguyên bản đại thiên địa. Trương Phúc Sinh nhìn ra xa, trông thấy nơi đó có vượt qua tưởng tượng tồn tại ngay tại đánh trận, có không thể tưởng tượng nổi sinh linh xé rách hoàn vũ, trông thấy đại đạo đang chấn động, quy tắc tại ma diệt. Một trận vượt qua tưởng tượng tranh sát. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cái này độc thuộc về mình, nhưng hạn mức cao nhất cũng đinh viên đóng đinh vũ trụ. Một thân tu vi đã tan hết, lại không thể tu hành, đây là cái này một phương thiên địa cơ bản quy tắc. Ta thành một người bình thường, một cái chấp trưởng toàn bộ vũ trụ tất cả quy tắc cùng đạo lý người bình thường, điều kiện tiên quyết là không vi phạm cái này ba đầu quy tắc. Trương Phúc Sinh nhìn về phía kia ba tòa thiên địa, một tấm bia văn để cho mình đối vũ trụ có được gần như hoàn toàn năng lực trưởng khống, nơi này trụ bên trong, sắp xỉ toàn trí toàn năng, tòa thứ hai bi văn để trong vũ trụ sẽ đản sinh cùng sẽ không đản sinh sinh linh, đều tuyệt đối nghe theo ý chí của mình, tuyệt đối sẽ không đối với mình địa vị tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tòa thứ ba bi văn, đây là để cái vũ trụ này trở nên tuyệt đối vô hại, chính mình cùng trong vũ trụ sinh linh đều không cách nào ly khai giới này, cũng không cách nào tu hành, như thế, có lẽ liền để tại cái kia chân chính đại thiên địa bên trong tranh đấu tồn tại, chỉ để đem chính mình làm như không thấy. Ta trước đây đánh cược lần cuối, thành công, ba người đem ta từ tuế nguyệt bên trong vớt ra. Nhưng ta cũng đã mất đi đi tranh tư cách, ta có thể làm một cái vũ trụ chủ nhân tự do tiêu dao, nhưng cũng chỉ có thể ở chỗ này a một tòa trong vũ trụ. Trương Phúc Sinh nói một mình, đang thở dài. Nói, tựa hồ đã cùng hắn triệt để cách biệt. Ba cái kia không biết người, đã là tại bảo vệ chính mình, cũng đồng dạng đoạn tuyệt chính mình hết thể hướng lên đường. Là bởi vì, nói tránh sao? Hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn kinh tâm động phách đại giới, trong thoáng chốc, thấy được bốn đạo đồng dạng thân ảnh quen thuộc. Là âm ti mới chủ nhân, là một vị cầm trong tay đinh đầu thất tiễn thư nhân hoàng, là một vị ngồi ngay ngắn ở trong thiên cung, được tôn sùng là thiên đế Phật Đà, cũng là một cái gánh vác lục đạo luân hồi, cũng không thuộc về tại âm ti nữ tiên. Cái này bốn đạo thân ảnh, còn có đưa cho chính mình một cái vũ trụ ba đạo thân ảnh, đều tại lẫn nhau tranh chấp. Nguyên lai hắn nhóm đều thành công. Trương Phúc Sinh trên mặt hiện ra tiêu dung, hắn cũng không biết rõ hắn nhóm tại tranh cái gì, vô luận tranh đều là cái gì, đều không liên quan đến mình. Chính mình đã bị triệt để hạn chế chết, đem làm có được hết thảy nhưng còn xa cách đạo vũ trụ chi chủ, cùng thời gian cùng tuế nguyệt đồng thọ, thẳng đến vĩnh viễn. Hắn thở dài, lại thán, cuối cùng sờ lên mi tâm. Tại mi tâm tổ khiếu bên trong, khế thư còn lặng lặng nằm ở nơi đó. Trương Phúc Sinh sáng tạo ra sinh linh, nếm thử đem tự thân không cách nào tu hành, không cách nào phi thăng, không cách nào ly khai giới này hạn chế, bán cho hắn. Thất bại. Ở vào giới này bên trong sinh linh, đồng dạng đều có những này hạn chế, liền không cách nào bán cho bọn hắn. Trương Phúc Sinh tiếp tục yên lặng chờ. Cứ như vậy đi qua vô số năm. Hắn phát hiện, từ vài vạn năm đến mấy ngàn vạn năm không giống nhau, chắc chắn sẽ có một cái cố nhân đến thăm hỏi chính mình, trong mắt thiêu đốt lên lục đinh thần hỏa nữ đạo nhân, ngồi ngay ngắn Diêm La điện, cầm trong tay mại hà cầu âm ti mới chủ nhân, cầm nhân hoàng tỷ cùng đinh đầu thất tiễn thư nói hoàng, còn có ngồi ngay ngắn ở Di La thiên cung, phía sau một cái Nam Thiên môn Phật đế, nắm giữ địa ngục, thề địa ngục chưa không định viễn không thành Phật đại Bồ Tát, càng là gánh vác lục đạo. Luân hồi, chân đạp hoàng tuyển nữ tiên cùng ngồi ngay ngắn ở chí thánh thiên vị phía trên nữ thánh. Hắn nhóm đều từng đến thăm chính mình, sau đó rời đi, tiếp tục đi tranh đoạt không biết sự vật, mỗi năm, một tuổi tuổi. Thẳng đến có một ngày, vũ trụ bên ngoài trong hỗn độn, đến một cái từ cái khác vũ trụ mà tới lữ nhân. Trương Phúc Sinh đứng tại vũ trụ bên trong, lữ nhân đứng tại vũ trụ bên ngoài. Đỉnh đầu cái kia tất cả đa nguyên vũ trụ phía trên đại thiên địa, cạnh tranh cũng đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Trương Phúc Sinh đang suy nghĩ, làm như vậy, có lẽ sẽ thật chết đi, sẽ không còn có người giảng ta bước ra. Bọn họ tự vấn lòng, là làm vũ trụ chi chủ, vĩnh hằng bất hủ. Vẫn là, đi cầu nói, ta theo đuổi, nguyên lai vẫn luôn không phải bất hủ, cũng không phải thống trị hết thảy, chấp trường hết thảy, chính như ta chưa từng e ngại tử vong. Đã sớm sáng tỏ, thì có thể chết vậy. Cứ việc cái này đạo gần như không có khả năng cầu được, liền có thể tùy ý vứt đi qua là người đã chết, có thể tùy ý chế định cả một cái vũ trụ cơ bản quy tắc tồn tại, đều còn tại đại thiên địa bên trong tranh chấp. Chính mình lại thật có thể làm được sao? Nhưng cũng nên đi thử xem. Ta truy tìm, không phải bất hủ, không phải vĩnh hằng, không phải vô thượng tôn bị, là nói, là kia có lẽ lóe lên một cái rồi biến mất nói. Trương Phúc Sinh nhẹ nhàng thở dài, sau đó liền nhìn về phía cái kia lữ nhân. Hắn nói khẽ, ta dùng cái này giới vũ trụ tuyệt đối chúa tể quyền năng, lấy cả một cái vũ trụ, bằng vào ta vận mệnh, nhân quả, thân phận, cùng ngươi giao dịch, ngươi nguyện ý không? Vũ trụ bên ngoài lữ nhân hỏi, giao dịch cái gì? Trương Phúc Sinh nói, thân phận của ngươi, vận mệnh của ngươi, ngươi nhân quả, ngươi không bị ràng buộc tự do. Lữ nhân trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, được. Tiên lặng không biết bao nhiêu năm khế thư khẽ chấn động. Có lớn nói âm bên thai bờ vang lên. Là vì, khế ước đã lập. Chương 283, đại lôi âm tự, 1, chương 283, đại lôi âm tự, 1, gián. 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 Bị con ngựa vén trên mặt đất thiếu niên hét lên kinh ngạc, một bên, một cái khác một tay cầm lấy dây cương thanh niên một sắn, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị kinh hai phát của con ngựa cho chân xuống dưới. Hắn nhìn ra xa, trông thấy một đầu tuyết trắng đại xà chui từ dưới đất lên, tung hoành hơn 100 mét dài, vẹn vẹn lăn lộn, để đại địa giãn nước, bốn phương chấn động. Lưu Bang huynh đệ, người trước tiên lui. Thanh niên chìm à, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh hai người, một cái mạo như thiên tiên thiếu nữ nắm màu mực châu, châu trên lưng còn cưỡi cái 4-5 tuổi bộ dáng búp bê. Hắn lại cao hơn âm thanh, hai người kia, đi, đi, đi. Uống liền 3 tiếng đi chữ, thanh niên nhảy xuống tuấn mã, vén tay áo lên, trực diện đầu kia trăm trượng bạch xà. Gián tê, lại như long âm, quanh mình phong trần lật lại lăn. Nghĩa phụ, là cực kỳ hiếm thấy độc giác bạch xà, tuy là cấp 1 tinh thú, nhưng hắn huyết nhục giá trị so cấp 3 thậm chí cấp 4 tinh thú đều không thua bao nhiêu. Nguyễn Ngọc Thỏ thấp giọng nói, mà lại ta xem đầu này độc giác bạch xà, tựa hồ không giống, sọ trên giường như có song giác, âm thanh cũng không phải đơn thuần gián tê. Trương Phúc Sinh mặt không biểu lộ, đi. Vâng, nghĩa phụ. Mặc dù đáng tiếc đầu này chân quý đến cực điểm tinh thú, nhưng Nguyễn Ngọc Thỏ cũng không có nửa điểm do dự, nắm màu mực châu lớn, xoay người rời đi. Trương Phúc Sinh ngoái nhìn, còn có thể trông thấy cái kia quẳng xuống đất thiếu niên đứng lên, lộn nhào chạy trốn, một bên quay đầu hô to, Hạng Vũ huynh đệ, chống đỡ à? Ta cái này đi trong thôn tìm giúp đỡ. Đều to ở giữa, cái kia gọi là Hạng Vũ thanh niên đã ở cùng bạch xà đấu sức, hai tay án lấy bạch xà đầu lâu to lớn, càng đem đại xà ép vào bùn đất bên trong. Nguyễn Ngọc Thỏ nhìn mà trợn tròn mắt, thanh niên này rõ ràng là nhục thể phàm thai, tối đa cũng chính là võ giả phương diện, liền ngũ tạng lớn bí đều chưa từng đắm móc. Ở đâu ra như thế đại lực khí? Trương Phúc Sinh cũng nhíu mày, hắn là có thể cảm giác ra, kia đại xà tuyệt không chỉ là cấp 1 tinh thú đơn giản như vậy, chỉ sợ tương đương với tiên tiên phương diện sinh linh, lại nhục thân trình độ chắc chắn, có lẽ so sánh tiên nhân. Nhưng cứ như vậy, lại bị một cái võ giả ngạnh sinh sinh cho theo giam giữ ở lực bà sơn hề khí cái thế. Trương Phúc Sinh nỉ non, ánh mắt lạnh thấu xương, đi nhanh chút. Vâng, nghĩa phụ. Nguyễn Ngọc Thỏ không rõ ràng cho lắm, cũng không dám lãnh đạo, nắm đồng dạng kinh hãi không thôi mặc như liền đi nhanh, bất quá mấy hơi thở công phu, đã đi ra 10 dặm. Nhìn lại mắt, sau lưng bụi bằng ngập trời, còn có thể nghe thấy như giống như tiếng long ngâm, có thể trông thấy nhỏ bé thanh niên nắm lấy trăm trượng đại xà, vừa đi vừa về quan nệ. Đại địa chấn động. Tiếp tục đi. Đi đến ngoài trăm dặm, sau lưng tiếng long ngâm bỗng nhiên tỏ rõ. Trương Phúc Sinh ngoái nhìn, có thể trông thấy trong bụi mù bạch xà tức giận, có động thiên chỉ nổi, nó rõ ràng vận dụng thần thông, giải lụa màu trắng bạch phá chân trời, sau đó một ngụm đem cái kia thần võ thanh niên cho nuốt vào bụng, lại hướng phía còn không có trốn xa Lưu Bang một ngụm nuốt giết xuống dưới. hết thể lâm vào yên tĩnh. Ăn hai người màu trắng đại xà thỏa mãn, một lần nữa chui trở về dưới mặt đất. Kết thúc a. Trương Phúc Sinh thấy rõ nhân quả, nhìn thấy kia hai cái gọi là lưu bang, hạ vũ người nhân quả đã đều mở đi, điều này đại biểu lấy tử vong. Bọn họ đích xác đã chết. Cứ như vậy kết thúc. Trương Phúc Sinh có chút khó tin, hai cái rõ ràng cùng hai tôn cựu thế thần Phật có quan hệ người, rõ ràng là thần Phật hậu thủ tiểu gia hỏa, cứ như vậy không có. Có thể hay không quá qua loa một chút. Đi vòng, đi ứng thiên thành, mua được địa đồ nhóm chúng ta liền lý khai. Hắn trầm ổn mở miệng, thanh âm giòn lãng. Vâng. Nguyễn Ngọc Thỏ biết nghe lời phải, mặc dù lúc này nghi ngờ trong lòng trùng điệp, nhưng đi im lặng, một chữ cũng không đi hỏi, liền liền toàn thân màu mực xích như cũng đều đàng hoàng ở miệng. Trải qua vài ngày trước lần kia đạo đức kinh sự kiện về sau, xích như triệt để trung thực, nó cũng không đốc, phát giác được trên lưng tiểu gia hỏa, chỉ sợ cũng không phải là tiểu gia hỏa. Nói chuyện hoàn vũ a. Thời gian đốt một nén hương sau, ứng thiên thành đã ở nhìn. Trương Phúc Sinh ngắm nhìn tòa này rõ ràng ở vào giới nghiêm bên trong thành thị, trên trời có rất nhiều không tiên hạm tại xoay quanh, thậm chí có thể nhìn thấy hai chiếc to lớn kình bằng hạm. Hắn như có điều suy nghĩ, ứng thiên thành cũng không theo ứng thiên hành tỉnh cùng một chỗ phản loạn. Không sai. Nguyễn Ngọc Thỏ hiển nhiên đối bây giờ liên bang thế cục vô cùng hiểu rõ, giờ phút này ngắn gọn nói, ứng thiên thành là ứng thiên hành tỉnh thông hướng trên đời cao nguyên đường tắt duy nhất. Liên bang ở chỗ này trọng binh trấn giữ, trực tiếp đem ứng thiên hành tỉnh quân khởi nghĩa cho vây chết lành nghề trong tỉnh. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tiến vào tòa này phồn hoa, ở vào độ cao giới nghiêm bên trong thành thị. Trên trời kình bằng hạm phát ra giống như kình giống như bằng minh thanh. Liếc mắt trên đường khắp nơi có thể thấy được quân sĩ, Trương Phúc Sinh tắt lưới, những này quân sĩ, yếu nhất cũng đều là 12 luyện tiêu chuẩn. 12 luyện, nếu là đặt ở Trọng Dương quân bộ, lại thế nào cũng là một vị sĩ quan, nhưng ở chỗ này, lại chỉ là bình thường nhất sĩ binh. Tuần tra trong đội ngũ, thậm chí không thiếu võ đạo đại gia, dẫn đầu đội trưởng khí tức càng là tiếp cận tông sư phương diện. Những này là liên bang tinh nhuệ nhất bộ đội. Nguyễn Ngọc Thỏ nhẹ giọng mở miệng. Một đường xuyên qua phố dài, tuần tra đội ngũ chỉ là nhìn quanh hai mắt, cũng không từng tiến lên đến đề ra nghi vấn. Nguyễn Ngọc Thỏ hiển nhiên không ít trên đời này cao nguyên du đãng, dắt châu đi, xe nhẹ đường quen đến thành thị trung tâm. Trên đời cao nguyên hoàn chỉnh địa đồ, tại bất luận cái gì địa phương đều cực kỳ chân quý. Nguyễn Ngọc Thỏ nói khẽ, bởi vì lâu dài còn cuốn đặc thù xương mù nguyên nhân, chỉ có bám vào thần tính dấu ngắt câu địa đồ mới có thể chỉ đường. Loại này địa đồ, giá trị đều theo vạn hồn đến tính toán, lại không là tùy tiện nơi đó liền có thể mua được. Đang khi nói chuyện, nàng dắt châu đi đến một tòa nhìn qua cổ kính kiến trúc trước. Trương Phúc Sinh dương mắt dò xét, kiến trúc chỉ có 4-5 tầng, cùng bên cạnh nhà cao tầng không hợp nhau, cửa chính là nhắm, có hai cái mặc áo đen người phục vụ lặng lặng đứng tại cửa ra vào hai bên. Gặp có người tới gần, hai vị người phục vụ đồng thời mở miệng, hoan nên đi vào hoàng kim phòng đấu giá, không biết hai vị cần gì. Hoàng kim phòng đấu giá. Trương Phúc Sinh sững sờ một chút, đối với cái từ này hiển nhiên không xa lạ gì, trước đây lão thích mua vô ý sư tử thịt, liền tới từ hoàng kim phòng đấu giá. Lúc trước hắn vẫn cho là hoàng kim phòng đấu giá là hoàng kim hành tinh đặc hữu thế lực, nhưng hiện tại xem ra, nhóm chúng ta muốn một phần cao nguyên địa đồ, mang thần tính dấu ngắt câu cao nguyên địa đồ. Nguyễn Ngọc Thỏ thanh âm mắt lạnh. Người phục vụ khẽ không người, cao nguyên địa đồ là cấp một quản chế phẩm, tiểu thư nếu như muốn tiến hành mua, cần tiến hành hỏi ý. Mời đến. Bọn hắn kéo ra chất gỗ cửa chính, đưa tay làm mời, Trương Phúc Sinh từ châu trên lưng xoay người nhảy xuống, đem màu mực châu lớn lưu tại bên ngoài. Nguyễn Ngọc Thỏ thần sắc tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm bút bê đi vào cánh cửa, để các ngươi cấp trên tới gặp ta, liền nói Nguyễn Ngọc Thỏ ba chữ. Hai cái người phục vụ liếc nhau một cái, trong đó một cái cung kính gật đầu rời đi, một cái khác người phục vụ đem hai người mời đến cái nào đó rộng lớn trong phòng. Một câu cũng chưa từng hỏi nhiều. Một lát, bên ngoài vang lên tạp nhạp tiếng bước chân, có ăn mặc trường bào màu đen, nâng cao cái bụng bự trung niên mập mạp chạy chậm tiến đến. Hắn ánh mắt từ cái kia bóng ánh sáng long lanh bút bê trên thân khẽ quét mà qua, rơi vào như giống như trích tiên thiếu nữ trên thân. Nguyễn tiểu thư. Tròn quần quận trung niên nhân lấy xuống mũ dạ, xem chừng hỏi. Là ta. Trung niên nhân châm trước một cái, vụ về làm cái lễ, sau đó mới đặt câu hỏi, ngài từ đâu tới đây? Thanh Đu dừng chút, lại đến Kim Thành, trải qua Phong Sa thôn, sau đó chính là Ứng Thiên Thành. Đang nghe Thanh Đu dừng chút lúc, mập mạp mặt mày đã giãn ra, hiển nhiên xác định Nguyễn Ngọc Thỏ thân phận, hắn túi đầu không lưng, thiếu dung chật ních khuôn mặt, ôi, thật sự là ngài a, ngài làm sao đích thân đến? Mập mạp sắc mặt đông nhiên ngưng tụ, thanh âm đè thấp, Nguyễn tiểu thư, làm ớn. Động thủ sao? Không đội chờ thông chi. Nguyễn Ngọc Thỏ thuận miệng nói, ta chỉ là thuận đường đi qua, tới lấy một phần trên đời cao nguyên địa đồ, chỉ lần này mà thôi. Mập mạp gật đầu, đội vàng phân phó người phục vụ đi lấy đến địa đồ. Chờ đợi lúc, hắn nhịn không được hỏi, ngài mới vừa nói, ngài là từ Phong Sa thôn đi tới. Trương Phúc Sinh trừng mắt lên điểm, Phong Sa thôn, chính là trước đây không lâu đi ngang qua cái thôn kia. Đúng vậy a. Nguyễn Ngọc Thỏ kinh ngạc, thôn kia có vấn đề gì không? Chương 283, Đại Lôi Âm Tự, 2. Chương 283, Đại Lôi Âm Tự, 2. Mập mạp lau mồ hôi nước, trên mặt hiện ra do dự chi sắc, có lẽ không phải cùng một cái Phong Sa thôn. Hắn nhìn thấy cái kia bóng ánh sáng long lanh nhỏ hài nhi chợt ngẩng đầu, thanh âm giòn lãng, nói tiếp. Mập mạp sững sờ một chút, theo bản năng nhìn về phía Nguyễn tiểu thư, gặp đối phương gật đầu, lúc này mới chịu trách nhiệm khuôn mặt tươi cười giải thích nói, phụ cận là có một cái Phong Sa thôn, nhưng ở nửa năm trước liền bị một cái bạch xà phá hủy, đầy thôn nhân chết không còn một ngống, chỉ còn lại phế tích, lại kia phế tích còn cực kỳ cổ quái. Trương Phúc Sinh cùng Nguyễn Ngọc Thỏ liếc nhau một cái. Phế tích? Cái trước nhảy lên lông mày, đốt ngón tay trên bàn bừa gõ, nói một chút, làm sao cái cổ quái pháp. Mập mạp mắt nhìn cái này như bút bê tiểu nam hải, trong lòng sinh kỳ, cái này đi theo Nguyễn tiểu thư bên người nhỏ Hải Nhi, lai lịch gì? Không phải là Tô tổng đốc? Hắn ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng giải thích nói, tòa kia phế tích, đi vào qua người liền rốt cuộc không có từng ra, từng có thiên nhân đi vào, cuối cùng đồng dạng tin tức hoàn toàn không có. Mà thần linh đều từng chú mục việc này, nhưng này vị thần linh cuối cùng lại chưa từng đi vào. Có tin tức nói, là vị kia thần chỉ linh giác điên cùng dự cảnh, hắn liền cuối cùng lựa chọn từ bỏ, dần dà, nơi đó cũng thành sinh mệnh cấm khu. Nguyễn Ngọc Thọ biến sắc, Trương Phúc Sinh thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Mập mạp con ngươi đảo một vòng, không ngờ, đi lấy địa đồ còn chưa từng đến, ta liền đi nhìn xem, là cái làm sao sự tình. Nói, hắn nâng cao cổng kính thân thể, từ cửa gỗ bên trong đặt ra. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Hoàng Kim phòng đấu giá, trải rộng thiên nam địa bắc, là sư tôn rơi xuống từng hạt cờ, mỗi cái hành tinh, mỗi cái cao nguyên trong thành thị phòng đấu giá, cũng là vì khởi nghĩa, độc lập kia một ngày mà chuẩn bị. Trương Phúc Sinh bình thản gật đầu, hơi híp mắt lại, ta đang nghĩ, cái kia phong xà thôn a. Nguyễn Ngọc Thọ trên mặt đồng dạng hiện ra không thể tưởng tượng thần sắc. Lắc đầu, Trương Phúc Sinh cũng không làm chờ lấy, suy nghĩ chìm vào thần cảnh. Thần cảnh bên trong, tại nhân gian tầng nhất phương tây, sắp đặt lấy một tòa cổ lao Phật tự, Lôi Âm tự. Trương Phúc Sinh đi vào hư giả Lôi Âm tự bên trong, bốn tôn La Hán 36 tôn kim cương, đều cứng tại chỗ một hơi một tí, cờ kinh tại đỉnh đầu của bọn hắn phiêu đãng, trang nghiêm, túc mục. Về phần tòa kia tượng Phật, giờ phút này vẫn như cũ chiếm cứ tại nguyên chỗ, tượng Phật trang nghiêm, trong đó hoàng tử Lang sớm đã chết đi. Kia hoàng tử Lang sớm tại Hoàng Mi ý chí giáng lâm trong nháy mắt, tinh thần cùng linh hồn liền đã triệt để sụp đổ tử vong, bây giờ Hoàng Mi đã trốn vào cổ lão tinh không bên trong tự phòng, lưu lại, tự nhiên liền biết là một bộ xác không. Giờ này khắc này, 10 vạn tăng xương vây quanh Lôi Âm tự tụng mấy ngày kinh văn, cuối cùng là đem nơi này còn sót lại hoàng bì tử Phật vận, cho triệt để trống rỗng. Để cho ta nhìn xem. Trương Phúc Sinh một bước dừng lại, đi đến thùng công nước trước, đưa tay bắt một cái. Thùng công nước chập chờn, đột nhiên hóa thành một cái bình thường túi vải, cái túi bên trên có nhân chủng hai chữ. Trong truyền thuyết nhân chủng túi a. Trương Phúc Sinh đối cái đồ chơi này tương đương kiêng kỵ, Hoàng Mi một điểm yếu ớt chân linh chính là ngủ say, trốn ở trong đó, cho đến giờ này ngày này. Chỉ là một điểm không có ý nghĩa chân linh a. Hắn nỉ non, nghĩ tới ngày đó Hoàng Mi kinh khủng, ẩn chứa tại một điểm yếu ớt chân linh bên trong kinh khủng ý chí, liền để đại thần thông cấp thần chỉ đều bỏ tay. Neo định. Trương Phúc Sinh trầm giọng mở miệng, trong đầu hiện ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. 365 đồ quyển ở trước mắt hiện mà ra, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chỉ hướng bản vẽ thứ nhất quyển, thần cảnh chấn động, có một tòa thường thường không có gì lạ núi cao nổi lên. Trương Phúc Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng gõ động quá khứ chi môn, cải biến lựa chọn của mình, bước thứ hai. Thần cảnh bên trong tòa kia đột ngột thêm ra núi cao, đông nhiên biến hóa thành một đầu sông lớn. Sau đó, lại đổi. Trương Phúc Sinh đánh quá khứ chi môn, nói cho đã từng chính mình, lựa chọn bước thứ ba. Sông lớn biến thành một dãy núi. Tiếp tục. Sơn linh hóa thành một tòa thần sơn, lộ ra 10 vạn trượng tiên vụ, nương theo trận trận bất thế chi hào quang, Trương Phúc Sinh là xem đi xem lại, nhưng cũng không nhận ra cái này thần sơn địa vị, nhưng kém xa Tít Tắc Vạn Thọ Sơn. Thế là, tiếp tục đuổi. Bước thứ tư, thứ năm bước. Từng tòa khác biệt đại cảnh, tại thần cảnh bên trong nhanh chóng biến hóa. Giờ này khắc này, ngoại giới, toàn thân đều là thịt mỡ mập mạp, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, chui vào tầm cao nhất trong phòng trong mật thất. Đại nhân, Nguyễn Ngọc Thọ tới. Mập mạp lắc lắc to mọng cái mông, một mặt lấy lòng tiểu dung, Tô Thiên toán kia con rùa già, chậm nhất trong vòng nửa năm nhất định sẽ độc lập, Nguyễn Ngọc Thọ là hắn thương yêu nhất đồ đệ, ngài nhìn. Ngồi ngay thẳng, vết thương chẳng chỉ thanh niên mặc áo đen dương mắt, lạnh lùng hỏi, liền nàng một người. Cũng không phải, còn có cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu thí hải, ta hoài nghi là Tô Thiên toán nhi tử. Ờ. Thanh niên mặc áo đen tới chút hứng thú, nhưng lại kịch liệt ho khan, hắn ho ra một điểm máu đen, thở dốc một hơi, kia phong xa thôn hoàn toàn chính xác có chút quá mức kinh khủng. Một đầu nhuốm máu bạch xà chiếm cứ tại kia, sừng rồng một điểm, chính là có thể chu thần lôi đỉnh. Chậm chậm, thanh niên mặc áo đen hít mắt, tiếp tục nói, thông chi chú quân, tới bắt Nguyễn Ngọc Thọ đi, ta liền không lộ diện, như thế ngươi còn có thể tiếp tục gần nút xuống dưới. Vâng, đại nhân. Mập mạp định mặc cười, lại nói, ta đang nghĩ, muốn hay không nhiều an bài một chút, để ứng thiên hành tỉnh bên trong một chút gián điệp hy sinh hết, đóng vai làm là muốn cùng Nguyễn Ngọc Thọ chắc đầu. Dạng này, có thể đem Nguyễn Ngọc Thọ đến Vu Hoan thành tư thông phản quân. Thanh niên mặc áo đen như có điều suy nghĩ, có thể, ngược lại là cái không tệ con đường. Dạng này thủ đô có lý do sớm đối Hoàng Kim hành tỉnh nổi lên, không cho Tô Thiên toán càng nhiều chuẩn bị thời gian. Mập mạp gật đầu, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Nửa ngày, hắn cúp điện thoại, an nói khép nép, hết thảy tất cả an bài xong, cần 20 phút thời gian đến an bài lời khai, ta đi ngăn chặn Nguyễn Ngọc Thọ. Đi thôi. Thanh niên mặc áo đen mỏi mệt gật đầu, lại nhịn không được, ho ra một miệng lớn OH huyết dịch. Thương thế của hắn thực sự quá nặng quá nặng. Mập mạp trước khi đi, chợt giống như nhớ tới cái gì, do dự nói, Nguyễn Ngọc Thọ nói, bọn hắn là xuyên qua phong xa thôn đi tới. Không có khả năng. Thanh niên quả quyết khoát tay, bạch xà chiếm cứ tại kia, liền xem như một vị tôn giả quá cảnh, đều muốn như ta đồng dạng bị trọng thương. Cuối cùng, hắn lại có chút tiếc nuối mở miệng, chỉ là đáng tiếc phong xa thôn bên trong kia hai cố đặc thù hải cốt. Mập mạp con ngươi đảo một vòng, đại nhân, ngài nói chính là. Thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn hắn, cũng là không giấu giếm, phản chính phong xe thôn không người nào có thể đi vào, coi như chính mình đồng dạng thần linh đi, cũng tuyệt không chiếm được chỗ tốt. Hắn nhân tiện nói, bạch xà cuốn lấy hai cố rất đặc thù thi hải, một cái thiếu niên cùng một thanh niên, thiếu niên thi hải trên người có rất nồng đậm thế, thanh niên thi hải con mắt là trong truyền thuyết trọng đồng. Nói, thanh niên mặc áo đen hít mắt, đáng tiếc, năm ngoái ta đi phong xa thôn tìm tỏi bí mật thời điểm, chậm tay một bước, chưa từng cướp đi hai cỗ thi hải, nếu không. Hắn lại là thở dài, khoát tay áo, mập mạp một mực cung kính lui ra ngoài. Thần cảnh tiếp tục. Trương Phúc Sinh lần thứ 100 thay đổi qua đi, thần cảnh bên trong neo định mà đến dị cảnh cũng theo đó lại lần nữa biến hóa. Lần này, biến hóa mà ra, là một đầu tĩnh mịch sông lớn, nước sông thanh tịnh tới đáy, nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh cảm giác. Trương Phúc Sinh nghiên cứu một lát, đưa tay ném ra một hạt cục đá bay qua, trên bầu trời sông lớn đột nhiên rơi, chìm vào đáy sông. Nhược thủy. Trương Phúc Sinh lắc đầu, đổi lại. Là không biết tên tiên cung, là nhiễm lấy thần quang đại điện, là Phật quang mở mịt biển mây. Không hài lòng, không hài lòng, vẫn bất mãn ý nhân chủ túi, đi theo Di Lạc Phật tổ vô số năm, nó xuất ra hiện qua địa phương cũng rất nhiều, là Thiên Đình, là Linh Sơn, thậm chí có lẽ là một chút vô thượng giả đạo cung. Một bức lại một bức cảnh bị neo định, còn lại bức tranh cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Mỗi một lần thay đổi qua về phía sau, trước đó lựa chọn qua bức tranh liền sẽ trực tiếp biến mất, thậm chí không cho mình lại một lần nữa thay đổi qua đi, lại một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nguyên nhân không biết, tựa hồ loại này neo định tại thời không phía trên có duy nhất tính, lựa chọn về sau liền hoàn toàn biến mất, thậm chí từ đi qua cũng cùng nhau biến mất. Trương Phúc Sinh bắt đầu trở nên có một ít do dự, còn lại cơ hội không nhiều lắm, không thể lại lòng tham. Hắn phát ra than nhẹ, dù sao không biết rõ đến tột cùng cái nào một bức tranh bên trong cảnh là những này bên trong tốt nhất, thậm chí có khả năng tốt nhất đã bị chính mình xem nhẹ, thay đổi qua. Thứ 300 bức. Thứ 300 bức nổi lên, là một tòa cũng không như thế nào rộng lớn, cũng không như thế nào hùng vĩ cung chùa. Trương Phúc Sinh nhìn lướt qua, theo thói quen liền muốn gõ động quá khứ chi môn, lựa chọn thứ 301 bức cảnh. Hắn sinh ngừng lại động tác. Cái đó là. Trương Phúc Sinh phát ra nỉ non, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia cung chùa trên tấm biển. Đại Lôi Âm Tự. Chương 284, cự Phật chương 284, cự Phật không sai, là Đại Lôi Âm Tự. Chân chính Đại Lôi Âm Tự. Đúng đại vận a. Trương Phúc Sinh ngắm nhìn tòa kia rộng lớn cung điện, nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt lại óng ánh, Đại Lôi Âm Tự. Hắn vội vàng thu hồi thủ trưởng, một bước đạp ở tòa này đại tự trước đó, do dự một cái, cẩn thận nghiêm túc đem Đại Lôi Âm Tự sắp đặt tại thiên giới biển mây cực tây chi địa. Cửa chùa đóng chặt, tựa hồ vào không được. Trương Phúc Sinh nhíu mày nỉ non, nếm thử trực tiếp na di đi bảo, thất bại. Đại Lôi Âm Tự cứ như vậy lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, lại đồng dạng không cách nào bị nỗi lòng cùng suy nghĩ bắt đến, giống như cùng bắt cảnh cùng, có siêu việt tư duy cực hạn có thể vì. Nhưng khác biệt chính là, nó nhưng lại cũng không áp đảo thần cảnh phía trên. Trương Phúc Sinh còn cuốn tòa này đại tự đi ba vòng, cuối cùng vẫn dừng ở cửa chùa trước đó, hắn nếm thử đẩy cửa, căn bản không cách nào đẩy mạnh, cửa chính trọng lượng vượt qua tưởng tượng phạm vi, như là cả một cái như vũ trụ nặng nề. Có ý tứ. Hắn nỉ non, nhíu mày suy tư, thủ trưởng đặt ở cửa chùa trước lặng lặng cảm giác, đôi mắt bên trong cũng hiện hiện tinh mịn tinh tuyến, nếm thử đồ vật nhân quả. Thái Dịch Tiên bị Trương Phúc Sinh thôi động đến cực hạn. Hắn mơ hồ có thể trông thấy cửa chùa trên cổ lão nhân quả, mơ hồ có thể cảm giác được chính mình không cách nào đi vào nguyên do, nhân quả hiện lộ rõ ràng, tại vô số tuổi tác trước đó, thích giả Như Lai phong bế Đại Lôi Âm Tự, thế là, trừ phi thích giả Như Lai tự mình mở ra này chùa, nếu không như muốn vào bên trong, chỉ có cưỡng ép đánh vỡ cửa chùa. Kia phải như thế nào đại vĩ lực mới có thể làm đến? Đại La chính quả sinh linh đều quá sức. Như Lai. Trương Phúc Sinh lặng lặng suy tư, nếu là ta lấy được Như Lai thiết bị, hoàn thành rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan Thiên mệnh sự kiện, hóa nhi vi phận. Khi đó, ta chính là Như Lai, phải chăng liền có thể trực tiếp mở ra cửa chùa, giải trừ Đại Lôi Âm Tự phong cấm. Hắn nhíu mày, lại có chút hoang mang. Chỉ là, trước đây thích giả Như Lai vì sao muốn đem Đại Lôi Âm Tự phong cấm? Trương Phúc Sinh ngóng nhìn tòa này rộng lớn đại tự, một sợi ý niệm tinh thần phân ra, tại tuyên khắc có Đại Lôi Âm Tự bốn chữ tấm biển bên trong mơn trớn. Quả nhiên, như hắn sở liệu nghĩ, suy nghĩ xẹt qua tấm biển về sau, mang theo một sợi tiên tiên Phật quang, bình thường không có gì lạ ý niệm tinh thần, cũng lột sắc thành Phật niệm. Mấu chốt nhất là, mượn tiên điệu bài vị mà thành bất hủ suy nghĩ, căn bản không cách nào một lần nữa thu hồi thể nội, chỉ có thể làm duy nhất một lần vận dụng. Nhưng Phật niệm, hoặc giả thuyết Bồ đề niệm, lại vừa vặn tương phản. Trương Phúc Sinh nỉ non, cảm giác được lộ ra đại thanh chỉ toàn, đại tự tại, đại trí tuệ, đại hoan hỷ các loại vận vị Bồ đề suy nghĩ, có thể hoàn mỹ trở về tự thân. Là bởi vì trên người mình Phật tính. Trương Phúc Sinh niệm động, quanh thân phát lớn Phật quang, nặng nghề đến cực điểm Phật tính tại sau lưng dây dưa mà thành một tòa cổ lão Bồ đề thụ, hắn cũng không do dự, đem tự thân 8.9005 tích lũy ý niệm tinh thần, đều đầu nhập Đại Lôi Âm Tự tấm biển bên trong, liền đều tẩy luyện, thấm vào thành Bồ đề niệm. Chư niệm quy về bản thân. Thanh tịnh, trong suốt, từ bi, vui vẻ, trí tuệ, quang minh. Đủ loại đặc chất tại Trương Phúc Sinh chung quanh như ẩn như hiện, hắn giờ phút này như giống như một tôn chân chính Phật đà. Nói, Phật, nho. Trương Phúc Sinh nỉ non, hắn là nói cũng là Phật, tại nói mà nói, là vì Thái Thanh tại Phật mà nói, sắp thành Như Lai. Về phần nho, ta nhưng làm không được trí thánh tiên sư, kia là tiểu linh trúc vị trí. Tự nói ở giữa, Trương Phúc Sinh nhìn thật sâu một chút Đại Lôi Âm Tự, quay đầu đi xuống tiên giới biển mây, xuất hiện tại nhân gian tầng cực tây chi địa tiểu Lôi Âm Tự bên trong. Mới vừa vào bên trong, những cái kia nguyên bản cứng ngắc bất động tượng đá, lại có động tác. Bốn tôn La Hán 36 tôn kim cương cùng nhau tại lúc này ngẩng đầu, bọn chúng ánh mắt xuyên thấu qua chập chẩn cờ kinh rơi vào Trương Phúc Sinh trên thân, sau đó bọn chúng hướng phía Trương Phúc Sinh thi lễ mà còn xuống. Trương Phúc Sinh đi đến trước, đem nhân chủng túi thả trở về, ghé mắt nhìn về phía tượng vật, đưa tay khẽ vỗ. Tượng vật rạn nứt, trong đó chỉ còn lại hoàng tử lang thi hải. Về phần kia nửa hư nửa giá thiết bị, sớm đã theo hoàng mi một sợi ý chí, cùng nhau tự phong tại cổ lão tinh không chúng. Đưa tay quét đi hoàng bì tử thi hải, Trương Phúc Sinh thăm dò tính xếp bằng ở đóa hoa sen bằng đá trên đài. hắn nhất niệm mà động, liền gặp La Hán cùng Kim Cương Thạch giống, tất cả đều sáng chói lên thanh tịnh Phật quang. Bọn chúng đều đã tuân theo với mình ý chí. Bốn vị La Hán tôn giả, 36 vị thiên nhân kim cương. Trương Phúc Sinh tiếu dung như gió xuân ấm áp. Như thế, chế tạo cao thiên thành sự tình, 10 phần chắc chín. Thậm chí, ta có lẽ thật có thể trọng trấn Linh Sơn nhất hệ. Trương Phúc Sinh nhỉ non tự nói, suy nghĩ quy về bản ngã chân thân. Mở mắt ra, vẫn là tại gian kia rộng lớn trong phòng. Vừa lúc này, to mọc mập mạp từ bên ngoài gian phòng chen lấn tiến đến, lau mồ hôi, trong tay bưng lấy một cái không lớn không nhỏ gỗ. Nguyễn tiểu thư, tìm tới, tìm tới. Mập mạp cười rạng rỡ, đây là cuối cùng một phần cao nguyên địa đồ, tại trong khố phòng tìm hồi lâu mới tìm gặp. Nguyễn Ngọc Thọ tiện tay tiếp nhận hộp gỗ, mở ra. Trương Phúc Sinh ánh mắt rơi đi, trong hộp gỗ nằm một bức địa đồ, trên đó có từng sợi thần linh khí tức, hội tụ thành 49 cái dấu ngắt câu. Chất lượng hơi kém, nhưng là có thể làm dẫn đường địa đồ. Nguyễn Ngọc Thọ nói khẽ, trên đời cao nguyên thời thời khắc khắc tại chuyển động, 49 thành phương hướng cũng phiêu hồ bất định, chỉ có loại này đặc thù địa đồ mới có thể xác định chư thành vị trí. Đương nhiên, thương đạo cũng được, nhưng thương đạo cũng không nhiều. Dứt lời, mập mạp trông thấy cái kia bóng ánh sáng long lanh nhỏ hài nhi gật đầu một cái, đã có địa đồ, vậy liền lên đường đi, hướng Thanh Hà thành đi. Mập mạp nhíu mày, con ngươi đảo một vòng, Nguyễn tiểu thư như vậy vội vã muốn đi sao? Không bằng lưu lại ăn trước cái cơm tối, chỉnh đốn một hai. Dù sao muốn tới Thanh Hà thành đi, đường xá vẫn là xa vời chút, lại không thể trực tiếp ngự không bay đi. Nguyễn Ngọc Thọ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, không cần, nhóm chúng ta có chính sự, vẫn là đi đường quan trọng. Mập mạp không biến sắc, vậy ta tự mình đưa ngài ra khỏi thành. Ừm. Nguyễn Ngọc Thọ gật đầu, giáp bên cạnh bút bê tay nhỏ, đi ra tòa này phòng lâu. Trương Phúc Sinh bỏ lên trên màu mực châu lớn, Nguyễn Ngọc Thọ khiên ưu, tại mập mạp đồng hành hướng phía thành thị đi ra ngoài. Muốn đi Thanh Hà thành, cần đường cũ trở về. Nguyễn Ngọc Thọ nhìn xem địa đồ, nói khẽ, đường cũ trở về sẽ trải qua tòa kia phong xá thôn. Muốn hay không đi vòng? Trương Phúc Sinh trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, đi vòng qua đi. Phong xá thôn rất cổ quái, có lẽ có dấu cái gì đại ẩn bí, nhưng hắn là nửa điểm cũng không muốn đi tìm tòi bí mật, cùng mình cũng không có gì quan hệ. Trương An chấn sự tình còn không có xử lý xong, như Lai Thiên Vị cũng chưa ra thần, giờ phút này đi lội càng nhiều vũng nước đủ, thực sự không phải cái lựa chọn tốt, liền đưa đến nơi này đi. Nguyễn Ngọc Thọ đối mập mạp phân phó một câu, nắm Lưu Nhi chậm rãi rời đi. Mập mạp đưa mắt nhìn, đợi đến bóng người biến mất ở trong sương mù, mập mạp cười lạnh một tiếng, Nguyễn tiểu thư. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt có chút nóng bỏng chờ đến Nguyễn Ngọc Thọ bị chú quân bắt, đến thời điểm trên đời này lại còn có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Mập mạp khẽ thở dài một tiếng, ngược lại ngẩng đầu. Vừa lúc này, trên trời một chiếc to lớn kình bằng hạm chậm rãi động, còn có mấy chục chiếc không thiên hạm tùy theo chuyển hướng, trôi hướng phía, tự nhiên chính là vị kia Nguyễn tiểu thư rời đi phương hướng. Mập mạp nhìn trăm dặm kình bằng tính vào vụ hải trong, tiếu dung càng phát ra rào rạt, yên lặng đếm lấy, 5, 4, 3. Hắn chắc chắn, 5 giây bên trong, vị kia đi xa Nguyễn tiểu thư liền sẽ bị tóm. Kia thế nhưng là kình bằng hạm. Mập mạp đếm ngược đến nhất. Xa xa sương mù đột nhiên lăn lộn không ngớt. Hắn mỉm cười, nhìn ra xa mà đi, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn tới mơ hồ, thịnh liệt ánh sáng, nghe thấy giống như kình giống như bằng minh âm. Mập mạp quay đầu, hướng ứng thiên thành đi trở về, dự định trực tiếp đi chú quân tổng bộ chờ đợi. Chỉ là còn chưa đi hai bước, sau lưng giống như kình giống như bằng minh âm bỗng nhiên cao, sau đó là tiếng gió, là đại phong nhấc lên tiếng rít. Béo quản sự theo bản năng ngoái nhìn, hắn chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Ở phía xa, quanh mình số trăm dặm sương mù tại dần dần tán, dần dần tán, đã về phần số ngoài trăm dặm cảnh tượng, lại có thể ngắn ngủi nhìn thấy. Thế là, béo quản sự trông thấy, tại 200-300 dặm bên ngoài, chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một tôn cao ngất trong mây, lớn đến không biên giới Phật Phật phía sau là đồng dạng cao ngất trong mây hư ảo Bồ Đề thụ, quanh người lóe ra lớn quan minh, vang dội phản âm. Về phần kình bằng hạng, tung hành trăm dặm kình bằng hạng, cứ như vậy bị cự Phật một trường bắt tại trong tay, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Một màn này quá có sung kích tính, một tôn 10 vạn trượng đại Phật, còn có cái chăn tay bắt kình bằng. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, ứng thiên thành loạn sĩ bắt náo, một cái khác chiếc treo trên bầu trời ứng thiên thành kình bằng hạm dâng lên, bằng vũ chốc ra, hóa thành kiếm lô, càng có tọa chấn ở đây tôn giả một bước lên trời, liền liền ngay tại dưỡng thương thanh niên mặc áo đen đều đi ra, kỳ thế liền liệt. Thần thánh phương nào? Thanh niên mặc áo đen cao giọng, lớn âm chấn động tới bốn phương tám hướng. Mập mạp nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng nhìn ra xa hướng phương xa cự Phật. Phật ở bên mắt. Đúng. Cự Phật há miệng, phun ra bí chữ, sau đó lại có Phật quang lăn lộn thành biển, có vô cùng lớn quang minh từ bốn phía bốn phương tám hướng hướng phía ứng thiên thành mãnh liệt mà đến. Thanh niên mặc áo đen biến sắc, kiếm lô bù bù, chấn giữ thần chỉ cũng ngang nhiên ra tay, quyền ấn sáng chói xuất ra đạo đạo vân hà, một cái kia tung hoành mấy ngàn trượng úng chữ lại không thể phá vỡ, một đường quét ngang mà tới, chấn giữ thần linh nên tiến lên, nhưng đều bị đụng ho ra máu, thần huyết vẩy xuống, hóa thành cự Phật. Trương Phúc Sinh lặng lặng nhìn xem một màn này, hắn tất cả suy nghĩ đều bị thay thế là Bồ Đề niệm về sau, tự thân giống như chân Phật, tái sử dụng lục tự chân ngôn bên trong úng chữ thời điểm, tinh khí thần hợp nhất, Bồ Đề niệm chấn động, chính là một vị chân chính tuân giả cũng đỡ không nổi. Từ bi, từ bi. Trương Phúc Sinh mỉm cười, trong tay phát lực, tung hoành trăm dặm kình bằng hạng bị hắn trực tiếp thu nhập Phật quốc. Hắn trầm ngâm, suy tư, giờ phút này làm ra quyết đoán. Ứng Thiên Thành, suy nghĩ khẽ nhúc đích, sau lưng chiếu ra hư ảo lôi âm tự, bốn tôn La Hán đi ra, 36 tôn kim cương cũng bước ra. La Hán thành trận, kim cương sóng bay, ngàn dặm tàn phá Phật quốc đống nhiên mở ra. Sau đó, cả tòa Ứng Thiên Thành, tính cả kình bằng hạng, chú quân, còn có hai vị kia tôn giả cấp thần linh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Từ bi, từ bi, ngàn dặm đại địa đều bị hắn chấn nhập Phật quốc. Đi, đi, đi Trọng Dương. Trong tay đệ lấy một cả tòa thành, đệ lấy hai vị thần chỉ cự Phật nói nhỏ, thân hình bỗng nhiên quy về bình thường, trong tay Phật quốc bên trong bao quát một cả tòa thành lớn. Hắn đem Phật quốc thu nhập thần cảnh, dung nhập thần cảnh. Thành công. Giống nhau dị bảo chi địa như vậy. Đi thôi. Cưới tại Mặc Nưu trên lưng bút bê nói như vậy. Chương 285, khai thiên kiếm khí, cuối cùng đến, 1, chương 285, khai thiên kiếm khí, cuối cùng đến, 1, vô luận linh sơn vẫn là mạn đồ la nhất hệ cái gọi là Phật quốc, đều là từ thế giới chân thật chế tác mà thành. Từ từ đường dài bên trên, màu mực châu lớn nhẹ giọng mở miệng, thay Trường Phúc Sinh giải thích. Thế giới chân thật. Châu trên lưng bút bê nhíu mày, huynh thản nói, từ đâu tới thế giới chân thật? Lão Nưu rất kiên nhẫn, cũng không dám không kiên trì. Mới một màn đưa nó giật mình đến, người khác không biết rõ, nó thế nhưng là rất rõ ràng, trên lưng cái này ra hỏa rõ ràng còn chưa từng đăng thần. Nhưng chính là như thế một cái chưa đến chứng thần linh ra hỏa, miệng phun một cái uống chữ, đem một vị tôn giả đụng ho ra máu. Cái này ra hỏa. Lão Nưu kỹ càng tự thuật nói, nhóm chúng ta giờ phút này chỗ chính là hiện thực chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian tương đối chính là rất nhiều dị duy độ. Như 36 trọng thiên chiều không gian, thánh hiển chiều không gian, tu di chiều không gian, thâm viên chiều không gian, cũng còn không biết phải chăng là tồn tại cựu thế chiều không gian. Cái này năm đại duy độ chính là dị duy độ. Nghe lão Nưu, Trương Phúc Sinh như có điều suy nghĩ, những này hắn là biết đến, năm đại duy độ, trước ba cái phân biệt đối ứng nói, nho, Phật, thơ viên chiều không gian là bị vạn thần giáo những cái kia không có đủ thiên vị thần chỉ mở ra, về phần cựu thế chiều không gian. Trương Phúc Sinh suy đoán, có lẽ là cựu thế thời đại nhân gian. Hắn hỏi, kia cái gọi là có thể luyện thành Phật quốc chân thực thế giới cũng đều là. Lão Nưu đáp, tại hiện thực chiều không gian cùng dị duy độ ở giữa, nhóm chúng ta xưng là lớn hư không, liền có đếm không hết lớn nhỏ thế giới, lớn là hoàn chỉnh chi vũ trụ, nhỏ có lẽ vẹn vẹn mấy ngàn km. Chậm chậm, nó tiếp tục nói, một khi đăng thần qua đi, liền có thể tại lớn trong hư không ngao du, nếm thử giáng lâm những cái kia lớn nhỏ thế giới, thậm chí biến thành của mình. Trương Phúc Sinh như có điều suy nghĩ, hỏi, như thế nào biến thành của mình? Hành lang đồ đem rèn luyện thành phúc địa, đi Phật đường đem nó làm Phật quốc, tu thánh hiền chi đạo, thì lại lấy chi tắc là thánh địa. Lão Nưu chậm rãi mà nói, còn có một số đi thiên môn đường, như vạn thần giáo gia hỏa, thì đem luyện thành tâm viên. Kỳ thật còn có thể đem những cái kia lớn nhỏ thế giới trực tiếp dung nhập tự thân thần cảnh, nhưng rất khó, thần cảnh thường thường đều rất yếu đuối, rất khó dung hợp chân thực sự vật. Đương nhiên, thần đạo đệ tứ cảnh, chân thánh cấp tồn tại ngoại trừ. Trương Phúc Sinh lặng lặng lắng nghe lão Nưu, con mắt có ánh. Chính mình thần cảnh có thể gánh chịu thế giới chân thật, hắn mới đã xem bao quát cả một cái ứng thiên thành Phật quốc, cùng mình thần cảnh dung hợp. Hoàn toàn thuận lợi, không có bất luận cái gì vương hữu. Là bởi vì, lục đinh thần hỏa mấy ngàn năm qua rèn luyện, lại hoặc là hương hỏa nguyện lực nguyên nhân. Trương Phúc Sinh cảm thấy, nên là bởi vì cái trước. Lục đinh thần hỏa gần vạn năm rèn luyện phía dưới, chính mình thần cảnh đã kiên cố đến một loại ly kỳ trình độ. Như vậy, ta nếu là đăng thần về sau, ngao du tại lớn hư không, chư thế chư giới chẳng phải là tùy ý ta ngắt lấy. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ như vậy đến, lúc này trùng hợp trải qua Phong Sa thôn, bên ngoài mấy dặm chính là tòa kia thôn. Trương Phúc Sinh vận dụng Thiên Nhãn Thông ghé mắt nhìn ra xa mà đi, rõ ràng trông thấy một tòa thôn trang. Còn trông thấy cái kia gọi Lưu Bang thiếu niên cùng gọi là Hạng Vũ thanh niên, chính cưỡi con ngựa ly khai thôn, nhưng sắp rời đi thời điểm, đại điệu đột nhiên lăn lộn, có đầu có hai sừng bạch xà phá đất mà lên, trọng đồng thanh niên cùng bạch xà đấu sức, Lưu Bang chạy trối chết. Sau đó là hết thảy tái diễn, đại xà đem hai người từng cái nuốt giết. Tuần hoàn. Trương Phúc Sinh vẻ mặt nghiêm túc, phía sau lông tơ dọc theo, chỗ ấy ngay tại phát sinh tuần hoàn đã hành chi sự tỉnh lại đi một lần. Dừng lại. Hắn nhẹ giọng mở miệng, Nguyễn Ngọc Thỏ cùng lão Nưu liền đều ngừng chân. Trương Phúc Sinh lặng lặng ngắm nhìn Phong Sa thôn phương hướng, trông thấy bạch xà tập thôn, toàn bộ thôn hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau đó bạch xà phun ra Lưu Bang cùng Hạng Vũ thi hải, đem hai cỗ thi thể để ở một bên, chính mình thì quận tại phế tích bên trên, một hơi một tí. Trương Phúc Sinh đưa mắt nhìn một cả ngày, chỗ ấy không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chớp mắt, tại nhắm mắt sau lại mở mắt cái thứ nhất sát na. Trương Phúc Sinh nhìn ra xa gặp, Phong Sa thôn phục hồi như cũ. Người đi đường đội vàng, cày trong ruộng rất nhiều nông phu lao động, Lưu gia lão gia tử đuổi theo thiếu niên đánh, Lưu Bang a Lưu Bang, ngươi cái hôn trướng đổ vận, bốn liếng đều muốn cho ngươi thua sạch. Ta không có ngươi đứa con trai này, ngươi cút cho ta, cút. Thiếu niên lộn nào, mang theo trọng đồng thanh niên chở mình lên ngựa, xông ra thôn, sau đó hết thảy lại lặp lại một lần. Tại thôn trang hóa thành phế tích, bạch xà chiếm cứ bất động về sau, lần này, Trương Phúc Sinh lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt, lại nhìn lại. Quả nhiên, thôn trang lại khôi phục như lúc ban đầu, Lưu lão thái gia truy đánh lấy hắn tiểu nhi tử. Chỉ cần kéo dài quan sát hết thảy liền sẽ không thiết lập lại, nhưng chỉ cần đình chỉ quan sát, dù là chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều đem trở lại nguyên điểm. Trương Phúc Sinh nỉ non, ánh mắt biến vô cùng thâm thúy. Một cái quỷ dị lâm vào tuần hoàn tuyệt địa. Hắn dám khẳng định, tuần hoàn tuyệt đối cùng kia Lưu Bang, Hạng Vũ bị nuốt giết có quan hệ, thậm chí có tám thành nắm chắc, nếu như hai người chưa từng bị Bạch Sa nuốt giết, có lẽ tuần hoàn liền sẽ kết thúc. Không, là 100% tự tin. Phong Sa thôn dị biến, chỉ sợ cùng một vị nào đó cổ lão tiên Phật có quan hệ, Lưu Bang, Hạng Vũ là vị kia không biết tiên Phật lưu lại chuẩn bị ở sau. Trương Phúc Sinh nghiến lặng phòng đó lấy, chỉ cần tuần hoàn tồn tại, lại vô hạn tuần hoàn xung dưới, sớm muộn có một ngày, hai người này sẽ chạy ra miệng rắn. Đây có phải hay không liên quan lấy cái nào đó thiên mệnh sự kiện? Hơn phân nửa, Lưu Bang chạm bạch xà mà khởi nghĩa, lại cùng Bá Vương tranh là nhân chủ. Trương Phúc Sinh nhìn thật sâu tòa kia bạch xà tứ ngược phong xa thôn một chút, nói, đi thôi. Nguyễn Ngọc Thọ liền lại lần nữa khiêng như mà đi. Trước khi rời đi, Trương Phúc Sinh không quên ở nơi đây lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn, hiện tại hắn không có công phu đến xử lý việc này, nhưng đợi đến ngày 9 tháng 2 về sau chờ đến chính mình ngồi ngay ngắn như lai thiết bị, đồng thời thành công chế tạo ra cao thiên thành về sau, cũng tự nhiên là có đầy đủ nhàn rỗi cùng tinh lực. Thời gian tuần hoàn. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, Trương Phúc Sinh liền nghĩ đến chỗ dùng lớn nhất. Thí dụ như, ta đem cái kia gọi là Hạng Vũ trọng đồng giả kéo vào trên bầu trời, cùng hắn giao dịch, mua xuống trọng đồng cùng cái kia một thân kinh người lực khí, lại đem hắn cùng Lưu Bang trả về, để Bạch Sa nuốt giết chết, hết thảy thiết lập lại, thế là ta liền có thể mua thêm nữa một lần. Tuần hoàn qua lại, vô cùng tận. Trương Phúc Sinh tâm tư bách chuyển thiên hồi, trong lòng nói nhỏ, chỉ tiếc, tựa hồ cũng vô dụng, bán buôn trọng đồng. Trọng đồng, một loại tại cửu thế thời đại đều tiếng tăm lừng lây thể chất đặc thù a, hắn liếm môi một cái, nhìn xuống lập tức đi nếm thử can thiệp, giao dịch xúc động, một cái không tốt, có lẽ chính mình cũng sẽ lâm vào tuần hoàn, vậy liền thật phiền toái. Lại nơi đây dính đến huyễn hoặc khó hiểu thời gian, gõ động quá khứ chi môn, chưa hẳn nhất định có hiệu lực, vẫn là cẩn thận tốt hơn, cẩn thận tốt hơn. Trương Phúc Sinh như là khuyên bảo chính mình. Đây là nơi nào? Ứng Thiên Thành. Thanh niên mặc áo đen ho khan, mờ mịt tứ phương, hắn cùng một vị khắc thần linh đằng không, thần niệm quét ngang. Một mảnh vô tận mặt đất bao la, nơi xa có một đầu đi ngược dòng nước, vô tận rộng lớn huyền hoàng thác nước. Không đúng, không phải thác nước, dường như một ngọn dãy núi. Thanh niên mặc áo đen nói nhỏ, cùng vị kia cao tuổi thần linh đối mặt. Giờ này khắc này, toàn bộ Ứng Thiên Thành đều lâm vào trong khủng hoảng, tại bạo động, tại bạo loạn, chú quân cũng có bất ngờ làm phản xu thế, nhưng hai tôn thần chỉ cũng không có đi quản chú ý, mà là tại dò xét mảnh này không biết thiên địa. Có sinh linh tồn tại, cũng không phải là thần cảnh. Gián mua thần linh chỉ hướng nơi xa, đôi mắt bên trong nở rộ thần hoa, hình như có mấy cái khác biệt cổ đại vương triều, ta thấy được một chút tượng thần, trong thế giới này có lẽ có thần linh. Thanh niên mặc áo đen gật đầu, suy nghĩ khẽ động, từ đằng xa một tòa cổ đại thành trì, bắt giữ mấy trăm cái phàm nhân. Đây là chỗ nào? Hắn trang nghiêm mở miệng, thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Mấy trăm cái phàm nhân trải qua ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, rất nhanh thích ứng, đều đang kinh ngạc đánh giá hai tôn thần chỉ, trên mặt cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Đây là chỗ nào? Thanh niên mặc áo đen nhíu mày, tại không vui. Một bên cảnh giác vị kia không biết biến mất đi nơi nào cự Phật, một bên chỉ tay một cái, dự định trực tiếp xóa bỏ một nửa người, nhanh chóng uy hiếp. Thiên uy thua xuống, ép tại một nửa phàm nhân trên thân. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Làm sao có thể? Thanh niên mặc áo đen giật mình, có chút không tin tả, trong tay hiện ra một ngụm thần mâu, giơ lên, ném đi. Thần mâu hung hăng đính tại một phàm nhân cái chán, lại ngay cả da đều chưa từng trả phá. Hai vị thần chỉ sợ hãi, thử rất nhiều sát phạt thủ đoạn, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào tổn thương đến những phàm nhân này. Nhìn kia, Gián mua thần linh bỗng nhiên chỉ hướng xa xa một tòa hùng vĩ ngọn núi. Thanh niên mặc áo đen nhìn ra xa mà đi, rõ ràng trông thấy, tại ngọn núi kia loan đỉnh điểm, đứng lặng lấy một khối to lớn thiên địa, trên tấm bia có chữ viết. Hắn nhẹ giọng niệm đến, phàm làm người người, giới này cấm chỉ tương tàn. Hai vị thần linh kinh dị đối mặt, Gián mua tôn giả nuốt ngụm nước bọt, đây là trong truyền thuyết quy tắc thiên địa. Chương 285, khai thiên kiếm khí, cuối cùng đến, 2, chương 285, khai thiên kiếm khí, cuối cùng đến, 2, tựa như là. Thanh niên mặc áo đen ngưng trọng gật đầu. Tại hành tinh mẹ đồng dạng có dạng này thiên địa, trên đó tuyên khắc lấy văn tự, đem hành tinh mẹ biến thành vô số phao phao thiên địa xếp mà thành dị dạng thế giới. Cùng vị tiêu cự Phật có quan hệ. Gián mua thần linh khẳng định. Hắn vẻ mặt ôn hòa, hỏi thăm phàm nhân, cuối cùng được ra muốn đáp án. Bọn ta nơi này là nhân giới. Phàm nhân đương nhiên mở miệng, chuẩn xác mà nói, là tam giới bên trong nhân giới thế tổ nước. Thế tổ nước. Thanh niên mặc áo đen nhíu mày, còn có những cái kia quốc gia. Kia chất phát hán tử vạch lên ngón tay mấy đạo, thế tổ nước, trung cực nước, nhân tổ nước, hoa nước, còn có đạo tổ nước. Hắn ngửa đầu, tin cái nào vĩ đại thần linh, chính là cái nào nước. Gián mua thần linh hí mắt, tam giới. Chẳng phải là còn có lương giới. Đúng vậy a, đúng a. Chất phát hán tử gật đầu, một ngón tay thiên một ngón tay địa, chăm chú mở miệng, trên trời chính là trên trời giới, dưới mặt đất chính là u minh giới. Hai tôn thần chỉ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ có thể thấy được biển mây lan lộn, tại nhìn ra xa mà đi, tại trên biển mây, dường như thấy được một tòa cung điện cổ xưa cùng minh nga thiên môn. Hắn nhóm đối mắt nhìn nhau, sau đó đạp không lên trời, kết quả lại vô luận như thế nào cũng không cách nào xuyên qua tầng kia thật dày biển mây. Hai người cũng không được trí, nếm thử xuống đất, tại hạ được không biết bao nhiêu vạn dặm về sau, đã tới dưới mặt đất chỗ sâu nhất. Không xuống được. Thanh niên mặc áo đen bước lên lòng đất chỗ sâu nhất nhàn nhạt hỗn độn sương mù, trong mắt nở rộ thần quang, nếm thử thấy rõ sương mù hạ chẳng cảnh. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn thấy một đầu đồ vật tung hành, vô tận dài sông lớn, nhìn thấy vô số du đãng hồn linh cùng hải cốt, loang thoáng ở giữa, còn nhìn ra xa gặp một tòa nguy nga thần sơn, bên trên thần sơn hình như có cung điện. Ta đến. Gián mua thần linh mở miệng, nếm thử thôi diễn, quái toán tòa kia mơ hồ thần sơn. Hắn đôi mắt bên trong chiếu ra một chút cảnh tượng, là một tòa đế cung, là một đạo đế ảnh. Đế ảnh mở mắt. Phúc. Gián mua thần linh ho ra một ngụm máu lớn, phát ra tiếng kêu thảm, hai mắt bên trong có thần máu chảy trôi mà xuống. Lao trần. Thanh niên mặc áo đen kinh hô, gián mua thần linh thì lão đảo lùi lại, ta không ngại. Hắn miệng lớn thở dốc, ta quay toán, thôi diễn một tôn vị cách cao dọa người tồn tại, bị phản vệ. Thanh niên mặc áo đen biến sắc. Gián mua thần linh thở dốc một lát, đắng chát mở miệng, nhóm chúng ta tựa hồ đi tới một thế giới khác, nhưng lại không giống với lớn trong hư không những cái kia thế giới chân thật. Chỗ này có vượt qua tưởng tượng cường đại người tỏa chấn. Hai tôn thần chỉ trầm mặc. Hồi lâu, thanh niên mặc áo đen cười khổ, thôi được, đến đâu thì hay đến đó. Chỉ là không biết rõ, đây hết thảy là kia vị thần bí cự Phật thủ bút, lại hoặc là một trận đơn thuần ngoài ý muốn. Tôn này cự Phật, giờ phút này lại tại chỗ nào? Gián mua thần linh lắc đầu, đáp không được. Chính là giờ này khắc này. Thiên giới biển mây. Trương Phúc Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ thở ra miệng thanh khí. Quả nhiên, nương theo Phật quốc cùng một chỗ đặt vào ta thần cảnh về sau, bọn hắn liền đều thuộc về ta thần cảnh thiên địa. Ở chỗ này giống như là thiên ý thiên đạo ta, cũng liền hoàn toàn nắm giữ lấy hắn nhóm hết thảy. Nỉ non ở giữa, Trương Phúc Sinh ánh mắt hừng hực, hai ngọn đại nhật kim đang cháy hừng hực, hắn đang suy tư, nếu là thuộc về chính mình sinh linh, phải chăng có khả năng mượn dùng chính là về phần điều động bọn hắn lực lượng. Dựa theo đạo lý tới nói, là có thể. Trương Phúc Sinh hí mắt, nhưng ta không biết rõ cụ thể làm như thế nào đi làm a. Cự ly đi đến Thanh Hà thành phụ cận còn cần một đoạn thời gian, Nguyễn Ngọc Thỏ ngay tại làm theo ý chàng, từng chút tìm đi qua, Trương Phúc Sinh dứt khoát ngồi xếp bằng má xuống, trong tay nâng lên quyển kia đạo đức kinh, lại cầm tử khí mở mịt bút, hắn múa bút, nếm thử viết xuống tiên lâm, xông thần các loại sự vật, nhưng lại thất bại. Chi này bút, chỉ ở ngoại giới đại thiên địa bên trong hữu dụng, là bởi vì công đức tử khí đến từ ngoại giới đại thiên địa sao? Trương Phúc Sinh tự nói, lặng lặng giao cảm, đôi mắt dần sáng, như thế nói đến, đại thiên địa bên trong có rất nhiều quyền hành, chức năng, thiên vị có thể thuyên chuyển đối ứng quyền hành. Mà công đức tử khí, theo một ý nghĩa nào đó, cũng tương đương với đại thiên địa quyền hạn chìa khóa. Hắn dốc lòng nghiên cứu đạo đức kinh, vận dụng kia đến từ khổng thần thông vạn năm kỹ pháp tu hành. Bình thiên đại thánh kinh, vẫn là nguyên thủy tam đại thiên bên trong thái dịch thiên, khai thiên thiên. Tựa hồ cũng không cần quá nhiều cân nhắc. Bình thiên đại thánh kinh, tiến thêm một bước, chính mình coi như tu thành viên mãn, đến thời điểm, có lẽ Ngưu Ma Vương sẽ trở về. Thái dịch thiên càng đi về phía sau càng khó, trưởng chiêm nhân quả về sau là vì tứ đại giai không vạn năm tuế nguyệt, không nhất định có thể tu thành. Ngược lại là ta bây giờ cũng không có quá nhiều sát phạt thủ đoạn, khai thiên thiên cũng chưa từng nhập môn, có thể thử một lần. Lúc này, Trương Phúc Sinh đem vạn năm tuế nguyệt dùng tại khai thiên thiên phía trên. Thời gian trôi qua, năm thứ nhất, ta bắt đầu nghiên cứu khai thiên thiên, đây là sát phạt chi thiên trường, môn thứ nhất sát phạt đại thuật là thiên địa đảo khuynh thứ 39 năm, ta có chút hiểu được, trước mắt bừng tỉnh gặp hư ảo đại cảnh Trương Phúc Sinh thầm nghĩ quả nhiên, khai thiên thiên mới bắt đầu tu đi, quả nhiên như là thái dịch thiên, cũng không khó khăn. 39 năm, liền có điều thành. Trước mắt hắn chiếu rọi ra hư cảnh, là tại không biết bao nhiêu năm trước kia cửu thế, một cái như bạch ngọc bàn tay lớn nhẹ nhàng lật đổ, xoáy mà, cả tòa thiên địa cũng theo đó cùng nhau lật đổ, thiên tại hạ, ở trên, núi non sông ngòi, biển lớn hòn đảo các loại, tất cả đều hướng về bầu trời rơi xuống. Một thức ngược lại nghiêng thiên địa. Một năm này, ta thành công học được thiên địa đảo khuynh năm thứ 100, ta tiếp tục khổ tâm nghiên cứu thứ 200 năm thứ 3600 năm, ta trên khai thiên thiên tạo nghệ lại có tiến tiến, ta học xong thứ hai cánh cửa sát chiêu tên của nó, là vì hỗn độn ấn Trương Phúc Sinh lại lần nữa trông thấy hư cảnh, lần này, vẫn như cũng là to lớn. Như là như bạch ngọc thủ trưởng, chỉ là thủ trưởng nắm chặt là quyền, nương theo quyền rơi, có hỗn độn chỉ từ quyền trong khe bắn. Tung vé mà ra, nương theo một mảnh mênh mông vi khư hỗn độn, cùng nhau rơi xuống. Hỗn độn quyền ấn đánh vào đại địa phía trên, toàn bộ thế giới hoành minh, địa hỏa phong thủy cùng nhau bạo động, vạn sự vạn vật nặng hơn nữa hóa thành nguyên sơ hỗn độn chi thái. Hỗn độn ấn, vô thượng diệu pháp, như pháp lực đầy đủ, một quyền có thể trùng luyện địa hỏa phong thủy, làm hết thể quy về lúc ban đầu. Trương Phúc Sinh nỉ non, mới sát phạt đại thuật linh ngộ, trên thân bắt đầu nở rộ hỗn độn ánh sáng. Thứ 5000 năm, ta bắt đầu nghiên cứu khai thiên thiên thứ ba cánh cửa sát phạt đại thuật kỳ danh là bản cổ phiên cái môn này thuật, huyền hoặc khó hiểu, kết hợp thiên đỉ ạ đạ ổ khuynh cùng hỗn độn ấn, có thể diễn hóa một ngụm thần tiên, bổ ra khai thiên kiếm khí. Nó quá khó khăn cái thứ 6000 năm, ta khổ tâm nghiên cứu, không thu được gì cái thứ 7000 năm, ta hình như có sở ngộ, nhưng vẫn như cũng không cách nào chân chính nắm giữ môn này đại thuật cái thứ 8000 năm thứ nhất và năm, ta tại trong bàn tay diễn hóa xuất một sợi yêu đất khai thiên kiếm khí, nó là nhỏ bé như vậy, mờ nhạt, nhưng nó lại thật sự rõ ràng tồn tại, không, có gì không cắt, không, có gì không bị ta minh bạch. Nó thậm chí có thể mở ra thời gian. Mặc dù cự ly học được hoàn chỉnh bản cổ phiên còn rất xa xôi, nhưng ta chí ít bước ra bước đầu tiên vạn năm tuế nguyệt, giờ phút này đã xong. Trương Phúc Sinh xếp bằng ở thiên giới trên biển mây, hai mắt còn đóng chặt lại, tinh thần bên trong lại chiếu chiếu một mảnh đi qua cũ cảnh. Cũ cảnh bên trong, cái gì cũng không có, chỉ có một đạo kiếm khí. Cái này sợi kiếm khí, cũng phi phàm thiết kim tinh tạo thành, cũng không phải sát phạt lệ khí chống ngưng, nó càng giống là sinh tại thiên địa chưa mở, hỗn độn mông muội một tiếng lúc ban đầu ánh sáng. Trương Phúc Sinh quan sát kia một sợi khai thiên kiếm khí vô thanh vô tức, mảnh như dây tóc, màu sắc hỗn độn, nhìn chăm chú lúc, có thể cảm nhận được một loại cực hạn sắc bén, cùng tuyệt đối tách rời cùng định nghĩa, thanh cùng chọc sẽ bị tách ra, âm cùng dương sẽ bị xác định, trời cùng đất sẽ bị xác lập. Hồi lâu, Trương Phúc Sinh bên trái hiện ra thiên địa đảo khuynh huyết tượng, bên phải hiện ra nguyên sơ hỗn độn quang hải, gấp lại cùng một chỗ song trưởng bên trên, thì hiện ra một sợi nhỏ không thể thấy nhàn nhạt kiếm khí. Trương Phúc Sinh mở mắt ra, thần sắc có chút trắng bệnh. Khai thiên kiếm khí, hắn nhẹ nhàng thở hào hẹn, ngưng luyện ra cái này một sợi khai thiên kiếm khí. Cơ hồ đem chính mình rút khô. Khai thiên kiếm khí phẩm chất thực sự quá cao, dù là bây giờ chính mình nắm giữ đủ loại diệu pháp, thân phụ hải lượng công đức tử khí, càng có vô cùng Phật tính tụ thành một gốc rượu Bồ đề, như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng ra một sợi khai thiên kiếm khí. Nửa cái tiên thiên chi thể, 8.9005 tích lũy Bồ đề niệm, còn có chảy xuôi tại thể nội vô tận thái âm chi khí, chư diệu chi khí, như vậy đủ loại, tinh khí thần hợp nhất, cũng chỉ tụ ra một sợi mà thôi. Kiếm khí tại lòng bàn tay chìm nổi. Đi, hắn như là nói. Một sợi kiếm quang, lộn xộn thiên địa đảo khuynh chi chân ý, nương theo hỗn độn ấn chỗ bày biện ra quang hải, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía trước bổ tới. Về phần mục tiêu, là kia tựa như huyền hoàng thác nước bất chu thiên trụ. Tại Trương Phúc Sinh hừng hực nhìn chăm chú, khai thiên kiếm khí khỏa mang theo hỗn độn quang hải cùng thiên địa đảo khuynh dị tượng, nhẹ nhàng chậm chạp đụng vào bất chu thiên trụ phía trên. Xuy, huyền hoàng trên thác nước lưu lại một đạo nông cạn màu trắng ân ký. Thế mà thật có thể đi. Trương Phúc Sinh ánh mắt sáng ngời có thần, mặc dù chỉ là một đạo nhạt nhẽo bạch đấn, nhưng đại biểu chính mình đã có mở ra không chu toàn có thể vì. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Hắn vây tay, mài mòn hơn phân nửa khai thiên kiếm khí về phục, bị Trương Phúc Sinh cẩn thận nghiêm túc ẩn dưỡng tại mi tâm tổ khiếu ở trong. Đáng tiếc, ta tu vi vẫn là quá mức thấp, nếu là cao một chút, lại cao hơn một chút. Chỉ bằng mượn như thế một sợi khai thiên kiếm khí, liền đủ để mở ra không chu toàn. Trương Phúc Sinh đang thở dài, trên mặt lại là nụ cười sán lạn. Kể từ đó, chỉ ít tại sát phạt một đạo bên trên, có khai thiên kiếm khí bản thân, liền xem như đại năng, ta hoặc cũng có thể tổn thương chi. Đây coi là cái gì, cao công linh phòng. Hắn cuối cùng nhìn một ánh mắt cảnh, suy nghĩ chậm rãi trở lại bản thân. Lại mở mắt, đã là tại một đầu màu vàng nhạt nặng đất chỗ xếp thành thương đạo. Nghĩa phụ, ngài xuất quan. Nguyễn Ngọc Thỏ hình như có cảm giác, quay đầu lại, nhìn về phía châu trên lưng búp bê. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm giác nghĩa phụ tựa hồ có một chút không đồng dạng, trở nên càng thêm sắc bén. Thật giống như một thanh không có gì không chạm thanh phòng, thậm chí vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, liền đâm chính mình hai mắt thấy đau. Bò họ, lão Nưu chợt kêu sợ hãi, da châu chẳng biết lúc nào bị cắt đứt, có thần máu ngay tại chảy xuôi mà ra. Trương Phúc Sinh sững sờ, lập tức ý thức được nguyên do, mi tâm tổ khiếu bên trong khai thiên kiếm khí. Cái đồ chơi này ác như vậy. Hán đội vàng niêm phong mi tâm tổ khiếu, tự thân tán phát loại kia kinh khủng sắc bén cảm giác, lúc này mới dần dần giảm đi. Mới đó là cái gì? Lão Nưu còn tại sợ hãi, ta giống như thấy được một đạo kiếm quang, xuyên phá hỗn độn kiếm quang. Không khác, chỉ là luyện thành một môn không tệ sát pháp mà thôi. Trương Phúc Sinh nhẹ nhàng mở miệng, đồng thời đem cái kia thanh phòng chế tại Chu Tiên kiếm, thoáng qua một chút chí bảo vũ hóa Chu Tiên kiếm để vào mi tâm, tiên kiếm nương theo kia nửa sợi khai thiên kiếm khí, cùng nhau ẩn dưỡng, mài mòn hơn phân nửa kiếm khí đang thong thả khôi phục, vũ hóa Chu Tiên kiếm bên trên, cũng tại dần dần nhiễm loại kia cực hạn sắc bén. Trương Phúc Sinh xoay mà hỏi, tới chỗ nào? Sắp đến Thanh Hà thành, trên đường đụng phải một chút người đi đường, ta hỏi thăm qua, rơi xuống mà đến tòa kia thiên địa, cũng hoàn toàn chính xác ngay tại Thanh Hà thành bên ngoài. Trương Phúc Sinh có chút thất thần, rốt cục muốn tới sao? Trọng Dương A, trên mặt hắn hiện hiện tiêu dung, mỗi một lần trở về, chính mình cũng là từ đầu đến đuôi lớn thay biến, nhất là lần này, liên liên thiên nhân đều đã có thể tiện tay chấn sát. Nguyễn Ngọc Thỏ vớt vớt nhói nhói hai mắt, nói khẽ, vì phòng ngừa mê thất, mặc dù có địa đồ, cũng chỉ có thể chậm chậm mà đi, bây giờ đi gần nửa tháng, cuối cùng muốn tới. Chậm chậm, nàng nói khẽ, nghĩa phụ, hôm nay là cuối năm cuối cùng một ngày. Chương 286, về Tân Thủ thôn hành hạ người mới rồi. Chương 286, về Tân Thủ thôn hành hạ người mới rồi. Cuối năm cuối cùng một ngày. Trương Phúc Sinh sững sờ, chợt có chút hoảng hốt, ngày mai liền 2143 năm. Vâng, nghĩa phụ. Trương Phúc Sinh nhất thời có chút trầm mặc. Lại nếu như một năm mới a cứ việc trải qua vài vạn năm tuế nguyệt, nhưng này chút đều là tu hành thời điểm ở giữa, giờ phút này trong hiện thực sắp tới một năm mới, chính mình theo một ý nghĩa nào đó, cũng sắp 19 tuổi, nghĩ đến chỗ này, Trương Phúc Sinh vẫn như cũ sinh lòng cảm khái. Hắn còn nhớ rõ, tháng 6 mặt thời điểm, chính mình mới đi đến Hồng Ký Võ Đạo quán bên trong chân chính bắt đầu tu hành, cũng là tháng 6 mặt thời điểm, chính mình mới cùng Vương đại gia hoàn thành thứ nhất cái cọc giao dịch. Từ khi đó cho tới bây giờ, vừa vặn nửa năm. Chính mình cũng từ một cái chuẩn võ giả đều không phải là người bình thường, trở thành theo một ý nghĩa nào đó bản thần, thậm chí nói, bình thường tuân giả đều chưa hẳn là đối thủ của mình. Nghĩa phụ, Nguyễn Ngọc Thỏ hiếu kỳ mở miệng, ngài đang suy nghĩ gì? Trương Phúc Sinh bừng tỉnh, hô miệng thanh khí, mở miệng yếu ớt, không có việc gì, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ nhà. Nhà? Nguyễn Ngọc Thỏ sững sờ. Ừm, cố hương của ta, Giang Châu, bất quá chỗ ấy đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nào đó Châu sợ mất mật rụt cổ một cái. Nguyễn Ngọc Thỏ đang muốn mở miệng, bước chân đột nhiên đình trệ. Châu trên lưng bút bê sứ tinh xảo cũng ngẩng đầu, nhìn ra xa mà đi. Bọn hắn chợt đi ra đồng mụ. Là Thanh Hà thành. Chỉ là tòa thành thị này, tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng. Tổ đội, tổ đội. Lại chiêu cuối cùng bốn người, chỉ cần năm tiên hồn, bao đưa vào thất lạc thiên địa. Tới tới tới, nhìn một chút, Vương Tùng Linh Vương đại tông sư tự mình dẫn đội, tiến về thất lạc thiên địa, chỉ cần bốn tiên hồn một cái danh nghịch. Trương An trấn nhất toàn giới thiệu sổ tay lạc, 100 hồn, chỉ cần 100 hồn. Nguyễn Ngọc Thỏ, Trương Phúc Sinh đều có chút ngập bức. Có thể trông thấy, Thanh Hà thành bên trong lạnh lùng thanh thanh, ngược lại là ngoại ô, dựng lấy một chỗ lại một chỗ quầy hàng, vãng lai người tu hành một chút nhìn không thấy mở. Hoặc là bán ra cái gọi là thất lạc thiên địa bên trong tình báo, hoặc là bán ra đi vào danh nghịch. Thất lạc thiên địa. Châu trên lưng bút bê hí mắt. Ta đi hỏi một chút tình huống. Nguyễn Ngọc Thỏ thấp giọng mở miệng, tùy ý tìm một chỗ quầy hàng, cho một chút ngụy hồn. Một lát sau, nàng trở về, nghe ngóng rõ ràng, đều là hướng về phía Trường An trấn bên trong đại cơ duyên mà đến, đều muốn thử thời vận. Nguyễn Ngọc Thỏ ngắn gọn mở miệng, căn cứ hỏi tới tin tức, bây giờ Trường An trấn đều bị từng cái đại thế lực thiên nhân, tiên tiên chiếm cứ. Trương Phúc Sinh kinh ngạc, kia sao còn như thế nhiều tông sư, đại tông sư muốn đi vào. Trường An trấn bên ngoài không có để ý chế, kẻ ngoại lai chỉ là không cho phép tiến vào Trường An trấn nội bộ. Nguyễn Ngọc Thỏ tỉnh táo mở miệng, đại bộ phận đều là nghị ở ngoại vi thử thời vận, ta nghe kia chủ còn nói, bây giờ Trọng Dương thị tình trạng thật không tốt, tà giáo đồ hành hành không sợ. Mặt khác, chậm chậm, nàng tiếp tục nói, muốn đi vào thất lạc thiên địa, hoặc là nói trọng dương thiên địa, còn nhất định phải có cho phép. Trương Phúc Sinh nhíu mày, có ý tứ gì? Nguyễn Ngọc Thỏ nhanh chóng giải thích nói, kia chủ có nói, rất nhiều thần linh cấp nhân vật treo cao tại bầu trời, không cho phép mọi người tùy ý xuất nhập thất lạc thiên địa. Có thể vào, nhất định là phụ thuộc vu mỗ cái thần linh thế lực người. Trương Phúc Sinh minh ngộ, nở nụ cười, cho nên cứ như vậy ngắn ngủi 1-2 tháng, còn diễn sinh ra được một đầu dây chuyển sản nghiệp từng cái dẫn người tiến trọng dương thiên địa. Không sai. Nguyễn Ngọc Thỏ cười khổ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nghe, tựa hồ thần linh cấp nhân vật không cách nào tiến vào trọng dương trong thiên địa. Cụ thể nguyên nhân, tựa như là một tấm bia đá, trên đó tuyên khắc có chữ viết, là vì tiên thần không chiếu không được đi vào nghĩa phụ, nhóm chúng ta. Trương Phúc Sinh gật đầu, biết rõ đây là Trường An cổ thành, Thái Cực Điện trước bia đá. Có ý tứ. Bất quá thần linh không cách nào đi vào, cũng là một chuyện tốt, dù sao, chính mình còn không phải thần linh. Cái này không phải liền là hành hạ người mới của ta. Trương Phúc Sinh ý mắng nói nhỏ, đây coi là cái gì? Mắt cấp sau trở lại Tân Thủ thôn. Hắn trầm ngâm một lát, trước tìm một chi có tư cách đi vào đội ngũ, trà trộn vào đi lại nói, mặt khác, nghe ngóng một cái chung quanh có cái gì cùng Phật giáo có liên quan sự vật. Trương Phúc Sinh khẳng định, Như Lai Thiên Vị nhất định liền tại phụ cận, nhưng cụ thể ở đâu? Trọng Dương Thiên Địa bên ngoài vẫn là Trọng Dương Thiên Địa bên trong. Hắn không có đầu mối. Vâng, nghĩa phụ. Nguyễn Ngọc Thỏ gật đầu, cuối cùng lại truy hỏi, chỉ là, Xích Nhu nên làm cái gì? Trương Phúc Sinh nhìn về phía cái mông dưới đáy Lao Nhu. Cái này cứ việc chỉ là một bộ hóa thân, nhưng cũng đã chân chính trở thành tôn giả, chỉ sợ không cách nào tiến vào Trọng Dương Thiên Địa. Dạng này, hắn đối Lao Nhu truyền âm, ngươi tạm thời rời đi, lại lấy thần linh tư thái đến, cùng những cái kia thần chỉ cùng nhau ngồi xếp bằng bầu trời, tìm hiểu tình huống, biết chưa? Lao Nhu manh manh gật đầu. Trương Phúc Sinh liền xoay người hạ châu độc, đưa mắt nhìn Lao Nhu thân hình không có vào nồng vụ chỗ sâu, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tốt. Hắn lúc này mới trầm ổn nói, Ngọc Thỏ, ngươi tạm thời không cần gọi ta làm nghĩa phụ, trước đóng vai thành tỷ đệ. Chậm chậm, Trương Phúc Sinh tiếp tục nói, tiến vào Trọng Dương Thiên Địa trước đó, điệu thấp làm việc, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng, nghĩa. Tiểu đệ. Nguyễn Ngọc Thỏ dắt bút bê tay, giống như là nắm tuổi nhỏ đệ đệ, hai người dạo bước, đi tại khắp nơi quầy hàng, đội ngũ ở giữa, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một cái răng vàng lao đầu nhi trên thân. Nha, hai vị. Răng vàng lao đầu nhạy cảm chú ý tới hai người ánh mắt, quay đầu dò xét, ánh mắt trước tiên ở bút bê trên thân dừng lại, sau đó nhìn về phía Như Trích Tiên tiểu nữ, trên mặt hiện lên kinh sợ. Hắn xoáy mà chất lên tiểu dung, tiểu cô nương là phải vào thất lạc thiên địa sao? Tiểu ba nhi này, hai chúng ta đều đi. Nguyễn Ngọc Thỏ nhẹ giọng mở miệng, bao nhiêu hồn? Cái gì thời điểm có thể xuất phát? Tính cả hai người, nhóm chúng ta vừa vặn 5 người, có thể xuất phát. Giang Vàng lao đầu cười tủm tỉm nói, bất quá ta phải nói tốt, một người 5 thiên hồn, nhỏ hài nhi cũng không bớt. Nguyễn Ngọc Thỏ gật đầu dứt khoát, không có vấn đề. Giang Vàng lao đầu sững sờ một chút, như vậy dứt khoát. Do dự một cái, hắn vẫn là nhắc nhở, thất lạc thiên địa bên trong cũng không an toàn, không có pháp luật, không có để ý chế, rất hỗn loạn, ngươi thật muốn mang lên cái này nhỏ hài nhi, ta có chừng mực. Nguyễn Ngọc Thỏ nói. Gặp cái này Trích Tiên thiếu nữ như là mở miệng, Giang Vàng lao đầu cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thua thiệt cũng không phải hắn. Nhân Huệ, một vạn nguy hồn. Cười tủm tỉm thu hồn phách về sau, Giang Vàng lao đầu hướng nơi xa phất tay, một cặp ngay tại đi dạo quầy hàng tuổi trẻ nam nữ đi tới. Người đã đông đủ sao? Thanh niên ôn hòa mở miệng, nhìn lướt qua một lớn một nhỏ hai tỷ đệ trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, toàn nhi mà buồn bực nói, làm sao còn có cái nhỏ hài nhi? Một cái khác khuôn mặt mỹ lệ nữ tử thì là hai mắt tỏa ánh sáng, đi đến trước, ngồi xổm người xuống, đưa tay liền muốn bóp bút bê khuôn mặt, đồng thời mở miệng, "A thật đáng yêu tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi nha?" Trương Phúc Sinh khỏe mắt run rẩy, bất động thanh sắc lui lại nửa bước, tránh thoát nữ nhân móng vuốt tử, Nguyễn Ngọc Thỏ tâm linh thần hội đem hắn bảo hộ ở sau lưng, "Thật có lỗi, đệ đệ ta có chút sợ người lạ." Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử chu mỏ một cái. Thanh niên lúc này cười nói, "Mặc dù mọi người chỉ là ngắn ngủi tụ cùng một chỗ, nhưng mèo nước gặp nhau chính là duyên phận, ta gọi Lý Tu Duyên, đây là ta thê tử, Thôi Linh Lung, nhóm chúng ta đều là từ Thanh Hà hành tinh tới." Nguyễn Ngọc Thỏ thần sắc khẽ động, "Thanh Hà hành tinh, họ tôi, hẳn là..." Gọi là Thôi Linh Lung nữ tử gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ khóa tại bút bê trên thần, tựa hồ còn tại tiết mới không thể hung hăng bóp một thành, nàng nói, "Ừm, Thanh Hà Thôi thị, bất quá ta là con thứ, trên thực tế tính không được cái gì." Trương Phúc Sinh có chút kinh ngạc, "Thanh Hà Thôi thị?" Ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Chương 286, về Tân Thủ thôn hành hạ người mới rồi, hai chương 286, về Tân Thủ thôn hành hạ người mới rồi. Hắn trong mắt lặng yên hiện hiện tinh mịn tình tuyến, bất động thanh sắc liếc qua Thôi Linh Lung trên người nhân quả. Trong đó thình lình có một đầu thô to, trực tiếp cùng sinh tử bộ tương liên nhân quả. Một cái hậu tuyển cầm sách người. Trương Phúc Sinh có chút buồn bực, hậu tuyển cầm sách người, tại Thanh Hà Thôi thị bên trong địa vị nhất định sẽ không thấp, Thôi thị không phải có thần linh a. Làm sao còn cần đến giao tiền cùng đội? Nguyễn Ngọc Thỏ mặc dù không biết rõ hậu tuyển cầm sách người sự tình, nhưng giờ phút này cũng tò mò đặt câu hỏi, Thanh Hà Thôi thị, không phải có một vị thần linh tọa trấn sao? Thôi Linh Lung cười nói, nhà ta lão tổ tông sao? Hắn lão nhân gia đang bế quan, cũng không có giáng lâm, cũng không có chiếm cứ tại thất lạc thiên địa bên ngoài, cho nên nàng nhún vai, cho nên nha, cho dù ta Thôi thị đệ tử, cũng liền không bị cho phép trực tiếp đi vào, chỉ có thể đến cùng đội. Một bên, gọi là Lý Tu Duyên thanh niên cũng gật đầu, thậm chí Thôi thị đệ tử còn bị một chút giáng lâm thần chỉ hạ đạt cấm nhập lệnh, phải gặp đến nghiêm ngặt loại bỏ, dù sao những cái kia thần chỉ đều không muốn khắc thần linh thế lực người đi vào, sợ đại cơ duyên hoa rơi nhà khác. Chậm chậm, hắn chỉ một vòng phụ cận, tiếp tục nói, nhiều như vậy nhà bán danh ngạch, chỉ có vị này vương lão nguyện ý thu tiền của chúng ta, mang nhóm chúng ta đi vào. Nguyễn Ngọc Thỏ hiếu kỳ nhìn về phía Răng Vàng lão đầu, cái sau nhún vai, hai vị này ra gấp 10 giá cả, có tiền không kiếm, đây không phải là vương bát đàn mà. Dừng một chút, hắn lại vui vẻ nói, quên tự giới thiệu, kẻ hèn này Vương Trường Sinh, đến từ thủ đô, Nguyên Khởi Điểm Viện nghiên cứu, tổng viện. Nguyễn Ngọc Thỏ con ngươi hơi co lại, thảo nào ngài dám vi phạm thần linh lệnh cấm. Răng Vàng lão đầu nhi vẫn như cũ một bộ vui vẻ bộ dáng, vẫn là câu nói kia, tiền nha, không kiếm ngu sao mà không kiếm, còn kém đồ nhi ta. Hắn quay đầu lại, cười tủm tỉm ngoắc, ngoan đồ nhi, còn không mau tới. Ngay tại suy nghĩ nghiên cứu tổng viện, cùng Lý Tu Duyên cái này quen thai danh tự Trường Phúc Sinh, ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một cái thiếu nữ, bên trong miệng ngậm mức quả, bước nhanh chạy tới, lao sư. Ê, đây là ta bảo bối đồ đệ. Giang Vàng lão đầu cười ha hà nói, nàng gọi Khương Phi Điểu. Về phần hai vị này là. Lão đầu nhi nhìn về phía một lớn một nhỏ hai tỷ đệ Nguyễn Ngọc Thỏ nói, ta gọi Trương Ngọc Thỏ. Trương Phúc Sinh lấy lại tinh thần, cũng lời đổi lại cái giả danh, dù sao chính mình cái này một bộ dáng, cho dù ai đến cũng không nhận ra chính mình. Phụ mẫu đều quá sức. Hắn liền một bộ thuần lương bộ dáng cười nói, ta gọi Trương Phúc Sinh. Giang Vàng lão đầu và Khương Phi Điểu đồng thời sững sờ. Trương Phúc Sinh nhạy cảm bắt được điểm này, bọn hắn nghe qua Trương Phúc Sinh cái tên này, thậm chí rất chú ý hắn bất động thanh sắc thăm dò nhân quả, lại phát hiện trên thân hai người nhân quả đều rất mơ hồ, chính liền đều nhìn không rõ. Quái sự. Giang Vàng lão đầu lúc này lấy lại tinh thần, hiển nhiên không cảm thấy hai cái Trương Phúc Sinh là cùng một người, giờ phút này phong khoáng phất tay, đi, xuất phát, thất lạc thiên địa. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây lá cờ, cấp trên biết Nguyên Khởi Điểm Nghiên Cứu Tổng Viện vài cái chữ to, cứ như vậy giơ cao lên, sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dẫn đường phía trước, Trương Phúc Sinh năm người liền đều cùng sau lưng hắn, hướng phía sương mù bên trong đi đến. Còn có cái khác rất nhiều đội ngũ, cũng đều tại phụ cận, cũng đều tại hướng phía cùng một cái phương hướng bước đi. Đường xá cũng không quá xa xôi, đi ước chừng hơn một giờ, đã nhanh đến, dọc theo đường bên trên, Thôi Linh Lung, Khương Phi Điểu thỉnh thoảng bắt chuyện, hai nữ hiển nhiên cũng đều đối cái nào đó bút bê tràn ngập hứng thú, thời thời khắc khắc vây quanh hắn chuyện, nếu không phải Nguyễn Ngọc Thỏ ba lần bốn lượt bảo vệ, Trương Phúc Sinh cảm thấy, chính mình có lẽ muốn trong sạch khó giữ được. Vẫn là đóng vai lão đầu nhi tốt. Hắn nghĩ như vậy đến, đột nhiên cảm giác được hóa thành hài đồng bộ dáng, là một cái to lớn sai lầm, mặc dù cũng không phải chính mình muốn làm như vậy chính là công đức tử khí vì hắn tạo nên nửa cái tiên tiên linh thân theo một ý nghĩa nào đó, giờ phút này bút bê bộ dáng, mới là Trương Phúc Sinh bây giờ chân dung. Một cái thấy không rõ nhân quả Răng Vàng lão đầu và gọi là Khương Phi Điểu thiếu nữ, còn có Lý Tu Duyên. Cái tên này sẽ là trùng hợp sao? Không trách hồ Trương Phúc Sinh bây giờ nghi thần nghi quỷ, chính mình vận khí thật sự quá tốt rồi một chút, liền nửa năm này quan cảnh, từ Minh Nguyệt cô nương, lại đến Đường Hoàng, Lưu Bang, Hạ Vũ, còn có cái Hoàng Mi, đều đã gặp phải, mà Lý Tu Duyên. Nhớ không lầm, trong chuyện thần thoại xưa Tế Công tên tục, nhưng chính là Lý Tu Duyên. Tế Công, Hàng Long La Hán, nhưng cũng không chỉ là Hàng Long La Hán, lại nên cứ gọi là Già Diệp La Hán hoặc Ma Ha Già Diệp. Già Diệp La Hán cũng có chút kinh khủng, thích giả như Lai Đại Đệ Tử, đồng thời cũng là tiếp dẫn Di Lạc Phật Tổ xuất thế, dạy bảo, dẫn dắt hắn trở thành Phật Tổ đại công đức người. Nói là La Hán, lại bị so chân chính Phật Đà. Tựa như là Quan Âm Bồ Tát không chỉ là cái Bồ Tát. Chỉ mong lần này thật sự là trùng hợp đi. Trương Phúc Sinh có chút nhức đầu. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, một nhóm 6 người đã lại lần nữa đi ra đồng vụ, trước mắt đống nhiên thanh tĩnh. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy từng hạt lấp lánh tại trên bầu trời huy hoàng mặt trời, hoặc là nói là một vị lại một vị ngồi ngay ngắn tại trên bầu trời thần linh. Thất lạc thiên địa. Nguyễn Ngọc Thỏ nói khẽ. Trương Phúc Sinh yên lặng gật đầu, cũng nhìn thấy phía trước bị Hoàng Tuyển Hà bao vây lấy một tòa thất lạc thiên địa. Trên trời đất đè lấy một khối to lớn thiên địa, trên đó có chữ biết. Tiên thần không chiếu không được đi bảo. Tại thiên bia bên cạnh phía dưới còn có ký tên, Đại Đường Thánh Nhân Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân, là chân chính Hoàng Tuyển Hạ. Trương Phúc Sinh nhìn chăm chú trình viên hình, đem to lớn thiên địa bao khỏa ở bên trong dòng sông, đây mới thực là Hoàng Tuyển, lộ ra thảm liệt khí tức cùng đến ô đến trọng, đồng thời còn bốc hơi lên nặng nề cửu u tử khí, đem trọn tòa trọng dương thiên địa bao phủ ở bên trong. Kia có một tòa cầu. Nguyễn Ngọc Thọ chỉ một ngón tay, có thể nhìn thấy to lớn cầu đối, hoành giá trên Hoàng Tuyển Hạ, câu thông bên ngoài cùng bên trong. Đi nhanh chút nha. Giang Vàng lão đầu nhỏ giọng nói, mau mau đi vào chờ sau đó bị trên trời chư thần chú ý tới. Nói không chừng hai người này muốn bị ngăn lại. Hắn bước nhanh tiến lên, Nguyễn Ngọc Thỏ nắm Trương Phúc Sinh vội vàng đuổi theo, qua cầu thời điểm, Trương Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, ngồi ngay thẳng một vị người quen, Khổng Tần Thông. Hắn thế mà cũng tới. Mà ở chân trời, còn lại màu đỏ sương mù lăn lộn mà đến, một tôn thần linh thân ảnh mơ hồ ở trong đó, nhìn không rõ. Hiển nhiên là Lão Nưu. Qua cầu, qua cầu. Giang Vàng lão đầu quay đầu chào hỏi, sáu người đạp vào cầu lớn, vượt qua Hoàng Tuyển, xuyên qua nồng đậm âm vụ. Trương Phúc Sinh nhìn xem càng phát ra rõ ràng trọng dương thiên địa, trong lòng chợt phát sinh cảm khái. Rốt cục về Tân Thủ thôn tới a. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đến một tòa to lớn cửa ra vào trước đó. Xuyên qua cái này quỷ môn quan, chính là Thất Lạc Thiên Địa á. Giang Vàng lão đầu hô hào. Trương Phúc Sinh ngẩng đầu, nhìn chăm chú hùng vĩ cửa ra vào phía trên quỷ môn quan ba chữ, mỹ mắt nhảy một cái. A. Chương 287, thần linh vẫn lạc, Linh Sơn di người, 1, chương 287, thần linh vẫn lạc, Linh Sơn di người, 1, trọng dương thị. Bầu trời sương mù mông lung, chính rơi mưa. Lâm Đông Tây hất lên áo mưa, cẩn thận nghiêm túc tại trong hẻm nhỏ ghé qua chờ đến xác định không ai chú ý tới mình về sau, lúc này mới xốc lên xuống nước nắp giếng, hưu một cái nhảy xuống. Nàng tại hạ thủy đường ống bên trong bảy quẹo tám rẽ, cuối cùng đi vào một chỗ to lớn bồn nước bên trong. Ao nước bên trong tràn đầy ô uế, xú khí hơn thiên, nhưng Lâm Đông Tây không thèm để ý chút nào, đưa tay vạch một cái nước bẩn quần quật lấy hướng hai bên bồn nước bích dũng mãnh lao tới, hiện lộ ra phía dưới nó to lớn trống rỗng. Lâm Đông Tây nhảy xuống, xuyên qua thầm nghĩ, đi vào trải rộng trùng điệp trận pháp mật thất. Sư phụ, nhị sư tỷ. Nàng nhẹ giọng chào hỏi, liền tranh thủ mới mua được hai gốc rượu dược đưa lên trước. Khu khu cụ. Đầy người vết dạn hồng tiên bảo kịch liệt ho khan, đỉnh đầu còn cắm một cây kim cương sử, vết thương đang chảy ra hiện ra bảo quan máu, nhưng ăn hai gốc rượu dược, trên người vết dạn lấp đầy một chút, nhưng đỉnh đầu lớn sáng tạo vẫn như cũ. Kim cương sử mỗi giờ mỗi khắc tản ra Phật quang, ngăn cản lấy vết thương khép lại, lại còn không thể rút ra, cái này dùng thiếu nữ xương đùi lại thêm bạn người tế sống luyện ra kim cương sử, là chí âm chi khí, sát tính rất nặng. Sư phụ, khá hơn chút nào không? Trần Ngữ tức nhẹ giọng hỏi. Rất nhiều. Hồng Thiên bảo thở hào hẹn, thân xác mỏi mệt, lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hai nữ đều im lặng. Một lát, Lâm Đông Tây khẽ cắn bờ môi mở miệng, ta không minh bạch, sư tổ vì cái gì không xuất thủ? Liên nhìn xem ngài bị mạn đồ la hệ người săn bắn a. Một bên, Trần Ngữ tức nói khẽ, sư tổ giờ phút này cũng đã ẩn nấp rồi a. Mấy bị mạn đồ la hệ thiên nhân ngay tại săn đuổi hắn lão nhân ra. Nói, nàng nhẹ nhàng thở dài. Nhóm người mình trước mắt tình huống đều thật không tốt, đang bị mạn đồ la hệ giáo đồ săn đuổi, trước đây không lâu bạo phát một trận rất khốc liệt đại chiến, sư phụ suýt nữa liền chết đi. Hồng Thiên bảo than khẽ, cũng may mắn có cái khác giáo phái giáo đồ hạn chế mạn đồ la hệ, nếu không hắn lại bắt đầu kịch liệt ho khan, vuốt vuốt mi tâm, hai người các ngươi tiểu gia hỏa sẽ không bị chú ý tới, đều đi xa đi, vi sư bị tất cả giáo đồ nhìn chăm chú, đuổi bắt, đi không nổi. Sư phụ, đều đi. Hồng Thiên bảo trầm giọng mở miệng, ta linh giác đã ở dự cảnh, mạn đồ la hệ giáo đồ sắp truy tung tới, nếu ngươi không đi, chỉ sợ không kịp. Hắn thở hào hển nhắc nhở nói, nếu như vô tình gặp hắn phúc sinh, nói cho hắn biết, ly khai, rời đi càng xa càng tốt. Đứa nhỏ này thực chất bên trong còn thiện, còn có từ bi cùng nhân nghĩa, vi sư sợ hắn sẽ đến lỗ mãng trả thù. Hồng Thiên bảo nói liên miên lại nhải, nói cho Trần Ngữ Tước, Lâm Đông Tây làm như thế nào chạy, nói cho hai người gặp tiểu đồ đệ sau nên làm như thế nào. Hắn tại bàn giao hậu sự. Trần Ngữ Tước bờ môi run rẩy, tiểu sư đệ nếu như ở đây, vô dụng. Hồng Thiên bảo mỏi mệt mở miệng, có đồn đại nói, phúc sinh đã chứng tiên nhân, cái này rất hoang đường. Chậm chậm, hắn bình thản nói, lại coi như phúc sinh coi là thật chứng tiên nhân chi vị, thành tựu nhân đạo đỉnh phong, nhưng để ở bây giờ trọng dương thị, thế đơn lực bạc, một khi lọt vào sàn bán, cũng cuối cùng sẽ vất lạc. Hai nữ lại lần nữa im lặng. Còn không đi? Hồng Thiên bảo lớn tiếng á hỏi, hai người cũng không phải là không quả quyết hạng người, chỉ một lát sau trầm mặc về sau, nàng nhóm liền đều lẫn nhau đỡ lên thân, dự định rời đi. Lưu lại, ngoại trừ cùng chết bên ngoài, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hồng Thiên bảo nhìn xem hai cái đồ nhi rời đi, nhẹ nhàng thở phào một cái, dựa vào tại trên vết tường, đầu lâu trên vết thương còn tại không ngừng chảy máu, hắn lại dương dương tự đắc. Ta đã sớm người đáng chết. Lao đầu mập nỉ non tự nói, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Lấy tiểu phúc sinh thiên tư, tương lai có lẽ thật sự có khả năng chấn hưng linh sơn, thậm chí đi đến đại thần thông người, thậm chí trong truyền thuyết chân thánh phương diện a. Đáng tiếc, không nhìn thấy lạc, không nhìn thấy rồi. Lão nhân mỏi mệt nhắm lại hai mắt, tinh khí thần ngay tại chậm rãi trôi qua, linh giác dự cảnh cũng càng phát ra tấp nập. Mạn đồ la hệ người đi tìm đến, sẽ không quá xa vời. Thôi, vượt ngang qua hoàng tuyển phía trên to lớn cầu đối, có ánh sáng long lanh bút bê thất thần nhìn qua rộng lớn cửa ra vào, quỷ môn quan. Cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn bất động thanh sắc tìm kiếm thần niệm, nếm thử đụng vào quỷ môn quan, muốn đem trực tiếp thu nhập thần cảnh, không hề nghi ngờ thất bại. Trương Phúc Sinh xách một tiếng, cũng là nằm trong dự liệu, nếu là thật sự có dễ dàng như vậy lấy đi, cái đồ chơi này liền sẽ không sừng sững ở đây, chỉ sợ trên trời chư thần đều đã thử qua rất nhiều lần. Suy nghĩ chằng chọc ở giữa, trên trời bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng oanh minh. Các hạ đường xa mà đến, vì sao che lấp thân hình, không phải là cái nào tà giáo trưởng lão, đại trưởng lão a? Quát lớn tiếng vang triệt thiên địa, trên cầu tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy là một vị oai hùng thần linh, ngay tại đối biến mất ở trong sương mù màu đỏ bóng người đặt câu hỏi. Đạp thiên mà đến lão Ngưu cười lạnh một tiếng, xéo đi, lại có nói nhảm, chả ngươi. Hắn rất bá đạo, tự thân chân ngã chính là đại thần thông người, dù là giờ phút này chỉ là một bộ tôn giả phương diện thần thai hóa thân, nhưng bằng mượn nắm giữ rất nhiều sát thuật, diệu pháp, muốn chém dụng một vị cùng cảnh tôn giả, thật đúng là không phải việc khó gì. Các hạ khẩu khí thật lớn. Vị kia bay hùng thần linh sầm mặt lại, đến thần chỉ cấp độ này, tung hành giữa thiên địa, tại bất luận cái gì địa phương đều là chân chính đại nhân vật, tay cầm quyền cao, áp đảo vô số nhân chi bên trên, cơ hồ đều rất coi trọng ra mặt, giờ phút này bị ngay trước đông đảo thần chỉ cùng người tu hành trước mặt, bị sặc một câu, tự nhiên không chịu tùy tiện buông xuống. Hắn mang theo giận cái đi, sau lưng dâng lên vạn trượng pháp tướng, giống như một lời không hợp liền muốn động thủ, người đến, bản tọa không muốn cùng ngươi khó xử, nhưng đến cái đầu mẹ ngươi. Lão Nưu chửi ầm lên, thế mà thật quả quyết xuất thủ, bóc ra một đạo thần hoa, diễn hóa làm một ngụm âm vang đỏ đao, vào đầu liền chém xuống. Lão tử gọi Bình Thiên, chó con, cho ngươi Bình Thiên ra ra quỷ đi xuống. Hắn đang lớn tiếng kêu gào, đỏ đao khỏa mang theo quần quần ma khí, xé rách vòm trời mà đi. Vị kia anh võ thần linh biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này không biết thần chỉ thế mà thật trực tiếp động thủ, đội vàng phía dưới, pháp tướng sáng chói ra quang hoa, muốn chống đỡ ngăn lại màu đỏ thiên đao, nhưng mà thiên đao bù bù, đã xem Bình Thiên đại thánh kinh tu thành tiểu thành lão lưu, tinh thần ý chí bốc hơi ra vô cùng vô tận ma khí quần quần mà xuống, đem vạn trượng pháp tướng bao phủ lại, phát lớn xích chi ánh sáng thiên đao càng không tầm thường, từ mực đậm sắc ma khí bên trong bộ ra, vẹn vẹn nhất chuyển, liền đem anh võ thần linh đầu lâu chém xuống. Chư thần đều lui xa xa, đang nhìn náo nhiệt. Hắn nhóm đều phát giác được cái này thần bí người đến bất phàm, nhìn khí tức, tựa hồ là tuân giả, nhưng tinh thần ý chí chất lượng lại cao dọa người, rõ ràng có thể cùng một vị đại thần thông người so sánh, cái này tới, chỉ sợ là một vị đại thần thông người hóa thân. Lao Khúc phải gặp tai ương. Khổng Thần Thông bình tĩnh mở miệng, lời bình vị kia anh võ thần linh. Quả nhiên, bị đêu đầu thần chỉ lấy lại tinh thần, đầu lâu sáng lên, như giống như huy hoàng mặt trời, tại vận dụng át chủ bài, không đầu thân thể cũng tại bành trướng, ngay tại chuẩn bị cái nào đó sát phạt đại thuật, còn không chờ hắn sẵn sàng. Hoa con, bái bai ngài lặc. Lão Nưu không phong độ chút nào kêu gạo, bàn tay lớn lật một cái, nặng nề ma khí hội tụ, hóa ra một tòa hỏa diễm thần sơn, ầm vang ép hạ. Chờ chút, cứu. Vị kia bước vào tôn giả cảnh không lâu anh võ thần linh chân hù dọa, muốn mở miệng xin khoan dung, cầu cứu, nhưng nói cũng còn chưa từng nói xong, hỏa diễm thần sơn như là cối xay đồng dạng ép rơi, nhẹ nhàng nhất chuyển. Giang giác. Thần khu nổ nát vụn, thần hồn cũng bị hỏa diễm thần sơn chấn áp, đốt xuyên. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, thiên địa chập chờn, thần huyết vẩy xuống như mưa, một vị tôn giả thế mà cứ như vậy qua loa vẫn lạc. Một tôn thần linh vẫn lạc, trước người hấp thu thần tính vật chất tiết lộ địa, tự thân động thiên hòa luyện liền phúc địa cũng theo đó sụp đổ, tại trả lại thiên địa, trực tiếp dẫn đến phương viên vạn giảm thiên địa nguyên khí tăng vọt gấp trăm lần, vạn vật đều tại bị phúc phận, thậm chí thiên địa của mình giống như đang hoan hô. Thối. Trong xương mù lão nhu nổ nước miếng, một thanh bắt đến vị kia vẫn lạc thần chỉ mở miệng tàn hồn, bá đạo mở miệng, nói chẳng ngươi liền chẳng ngươi, coi là bản tôn tại nói đùa với ngươi sao? Nói, hắn mở ra miệng rộng, liền muốn đem thần chỉ hồn linh nuốt vào, có còn lại thần linh hậu chi hậu giác, mở miệng a nói, chậm đã. Nhưng chậm, lão Nưu đã đem cái kia đạo tàn hồn mai nát, nuốt xuống bụng, còn thỏa mãn ở một cái. Làm gì? Lão Nưu liếc mắt, nhìn về phía vị kia phát ra tiếng đại năng, ngươi lại nói nhảm, ta liền đưa ngươi cũng chém tới. Vị kia tôn giả mí mắt giật một cái, cuối cùng vẫn im lặng, sắc mặt tái xanh. Bầu trời ở giữa lâm vào tĩnh mịch, chư thần đều xem kỹ lấy kia không biết người đến, lão Nưu nửa điểm không sợ hãi, ngang tàng từng cái trường trở về.